Mộ Dung Thiên rút tay ra khỏi áo của nàng, rồi trấn an. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng đâu. À, phải rồi, nghe nói Hải Liệp còn là một đại hội kén rể nữa phải không? Hải Liệp là nơi để cho rất nhiều người trổ tài. Năm nào cũng đều hấp dẫn rất nhiều nữ tử Tát La đến xem. Những dung sĩ khí khái oai hùng rất dễ được mỹ nữ ưu ái, do đó cũng có nhiều cặp trở nên giai ngẫu. Rồi lâu dần, có nhiều gia tộc lớn nhỏ, hoặc những võ giả có chút tiếng tăm cũng đều đưa nữ nhi của mình tới xem, nhân cơ hội này mà tìm lấy rể hiền. Cuối cùng, nó đã trở thành một trong những truyền thống xa xưa của Tát La. Sau khi trải qua cơn kích động, Mâu Cơ bình tĩnh lại rồi gật đầu nói. Đúng vậy. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cằm, nói. Nghe nói đến lúc đó thì tân địch đá của Áo Lý gia tộc cũng sẽ xuất hiện trong cuộc săn này, không biết điều đó có thật không? Nghe nói nàng ta là băng sơn mỹ nữ, là băng đá ngàn năm cũng không tan, không ngờ chuyến này cũng tới, hắc hắc. Mâu Cơ nhìn thấy bộ dạng mê đắm của hắn thì phùng mang nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ả chấm chúng ngươi hay sao? Mộ Dung Thiên nghe thấy trong giọng nói của Mâu Cơ có mùi giấm chua thì hơi ngạc nhiên. Bởi vì trước đó nàng đã tỏ ý mặc kệ mình có tiếp nạp thêm bao nhiêu thê thiếp cũng được, nhưng không hiểu sao bây giờ lại kích động đến như thế. Vì vậy, hắn ngạc nhiên hỏi. Nàng làm sao vậy? Có phải là có hiềm khích với tân địch đá không? Mâu Cơ hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Nếu là những người khác thì ta không quản, nhưng ả thì không được. Áo Lý gia tộc ở Tát La là một đại gia tộc gần sánh ngang với Long tộc. Tân địch á tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là một trong những nhân vật có tiếng tăm, bất luận là diện mạo hay vũ kỹ cũng đều rất nổi tiếng, khả dĩ có thể tranh đua với Mâu Cơ, và còn được Long Nữ xem là một đại kình địch. Hơn nữa, hai người họ từ nhỏ vì có quan niệm khác nhau mà trở nên bất hòa. Mâu Cơ cho rằng tân địch á lúc nào cũng giả bộ thanh cao, dối trá, còn tân địch á thì lại mỉa mai nàng quá lô mãng, chỉ có phong độ của một nam nhân chứ không giống thuộc nữ chút nào. Nữ nhân vốn có khí lượng hẹp hòi. Bởi thế nên mới kết thành tình huống nước với lửa. Đương nhiên, các nàng không thể giống như nam nhân mà động thủ động cước với nhau, chẳng qua chỉ xem đối phương rất gai mắt mà thôi. Mộ Dung Thiên vốn chưa hiểu rõ ân oán giữa hai người, nên hỏi tiếp. Tại sao? Mâu Cơ nhíu mày nói. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, ta và nữ nhân kia sẽ không cùng thờ một trượng phu, muốn ả hay muốn ta, ngươi tự chọn đi. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, nữ nhân hễ ghen tung lên thì sẽ không thể nói lý với họ được. Bản thân mình cũng chỉ nghe nói đến cái tên tân địch đá thôi, chứ chưa gặp bao giờ, vậy mà Mâu Cơ lại khẩn trương giống như là có người muốn cướp chồng nàng vậy. Thế rồi hắn cười ha hả, nói. Đương nhiên là muốn phu nhân của ta rồi. Tân địch đá là cái gì chứ, trong mắt ta, à chỉ là một đống phân thôi. Mâu Cơ nghe vậy thì thích lắm, nàng vui mừng ôm hôn hắn. Điều này quả thật là hiếm thấy, chứng tỏ lúc này nàng đang cao hứng thế nào. Nhưng trái lại thì Mộ Dung Thiên lại bị gợi tính hiếu kỳ. Tân địch á là một nữ nhân thế nào? Nàng ta quả thật rất khiêm nhường, vì tuy nổi danh ngang với Mâu Cơ nhưng lại rất ít khi xuất hiện, chí ít thì mình cũng chưa từng gặp bao giờ. Cuộc thịnh hội Hải Liệp sắp tới, đến lúc đó hẳn sẽ biết thôi. Tuy Mâu Cơ có phản cảm với nàng ta, nhưng vô luận thế nào thì Mộ Dung Thiên cũng không thể bỏ qua ý niệm gặp gỡ đối phương một lần cho biết. Bởi vì ngoại hiệu của nàng ta lại khiến cho hắn nhớ tới một nữ nhân khác, một nữ nhân cũng có danh xưng tựa như băng sơn mỹ nhân. Hồi 172 thành niên. Dịch, đua kẹt. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thiên rất được tiêu sái, đường quan rộng mở. Đầu tiên là tiến hành buôn bán thuận lợi tại hội nghị thương đàm của các quốc gia trên đại lục, các cửa hiệu chi nhánh mọc lên khắp nơi như cỏ mùa xuân sau cơn mưa. Không lâu sau, đã thấy xuất hiện bảng hiệu hồi xuân đường ở trên ít nhất là 1/3 các quốc gia tại thần phong đại lục. Số tiền lợi nhuận kết xù như hồng thủy vỡ đê, quần quận ập đến, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, hơn nữa, tình thế tăng trưởng lại cực mạnh. Còn quan hệ của hắn với các nhân sĩ cao tầng tại Tát La vẫn tiếp tục diễn ra tốt đẹp. Tuy hắn không được xuất hiện trên các tiết mục của kính tượng, TV, nhưng ngày hôm nay đã không còn mấy ai là không nhận ra được cái tên Đan Nhi Tư này nữa. Lại thêm cơ hội tham gia Hải Liệp cũng sắp tới, chừng đó lại có thể khiến cho nhân khí và địa vị của hắn được tăng lên thêm một tầng nữa. Có thể nói, vận khí của Mộ Dung Thiên là sức đạn bật ngược cũng không phải là quá đáng. Từ hoàn cảnh chạy trốn như chó nhà tang khi bị truy sát, cho tới lúc này trở thành danh nhân của Tát La, tuy chưa thể hô phong hoán vũ, nhưng hiện nay cũng không ai dám coi thường hắn. Rồi kể từ lúc thu thập được Mâu Cơ vào túi, Mộ Dung Thiên lại càng được thuận buồm xuôi gió hơn, hầu như làm việc gì cũng không gặp trở ngại. Thậm chí, hắn còn bắt đầu hoài nghi, không biết Mâu Cơ có phải là phúc tinh của mình, là loại cực phẩm nữ nhân có số vượng phu ích tử ở trong truyền thuyết hay không nữa. Ngoài việc cấp tốc phát triển sinh ý ra, Mộ Dung Thiên còn dốc lòng vào việc bồi dưỡng nhân tài nữa. Mà nhóm người cần mài giũa đầu tiên chính là đám nô tỳ khá đông của hắn. bởi vì các nàng đều là những người đáng thương, và đều là những người có bối cảnh trong sạch nhất, nên ai nấy cũng đều rất tự ti. Nếu muốn cho họ trở thành những nhân tài đắc lực và có được sự quyết đoán thì đó lại là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng điều đó không làm cho Mộ Dung Thiên sờn lòng. Tên sắc lang này sử dụng phương pháp huấn luyện nữ đặc vụ của địa cầu, mỗi ngày thông qua phương pháp thôi miên, hắn cố gắng đưa vào góc họ những quan niệm tân thời, đầu tiên là tuyệt đối trung thành với chủ nhân, sau đó là bồi dưỡng lòng tự tin của họ bằng cách giao đấu qua lời nói. Nếu nhờ các nàng có thể thắng được thì tất nhiên sẽ thu được tiền tài, địa vị, sự tôn kính, và sẽ có nhiều tự do hơn địa vị nô tỳ. Không còn nghi ngờ gì được nữa, đây chính là một cơ hội hết sức hấp dẫn. Vốn đang là một nô tỳ thấp kém, đột nhiên có thể thấy ánh bình minh thay đổi vận mệnh của mình, điều đó hấp dẫn đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Tư tưởng và vật chất đồng thời có đủ, nên đám nữ tử này học tập rất chuyên tâm. Các nàng rốt cuộc cũng được xem là những nhân vật thân tín, nhưng chẳng qua Mộ Dung Thiên cũng không biết có thể thành công hay không mà thôi. Bởi vì điều kiện thiên phú của họ đều hơi kém một chút, nhưng sợ nhất là tư tưởng của họ đã bị ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cam nguyện làm nô tỳ chứ không muốn phấn đấu. Bởi vậy, nếu như có thể thành công ở giai đoạn thí nghiệm, vậy thì Mộ Dung Thiên sẽ để cho các nàng thay thế mình, dùng cùng một thủ đoạn để tiếp tục bồi dưỡng cho những nhóm người tiếp theo, rồi cứ thế mà làm. Đương nhiên, đây là một quá trình lâu dài, nhất là lúc mới bắt đầu, những người có thể giúp đỡ được rất là ít. Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện đều được như ý, tất cả đều phát triển theo đúng hướng mà hắn đã vạch ra. Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất chính là võ công của bản thân hắn lại tiến triển quá chậm, thua xa trước kia, có lẽ là do quá bận rộn cũng nên. Mặc dù tu luyện thuật của hắn ở trên đại lục này không có ai bị kịp, khởi đầu tiến bộ rất nhanh, so với người khác thì có thể xem là tiến nhanh vùn vụt, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn chưa thấy đủ, bởi vì thời gian cử hành hải liệp đã gần kề. Trong nháy mắt, chỉ còn 3 ngày nữa là hải liệp sẽ tiến hành. Nhà nhà tại Tát La đều răng đèn kết hoa, những hàng quán chuyên bán những món vật cắt tường ở dọc các con đường lại mọc lên như nấm, ai nấy cũng đều nô nức đón mừng bầu không khí tưng bừng của ngày lễ hội. Tại thành gia đồ thác, trong tòa phủ đệ của Mộ Dung Thiên thì lại càng náo nhiệt hơn. Các nàng nô tỳ đều trưng diện những bộ trang phục lộng lẫy nhất, giống như các tân nương sắp cưới vậy, nhưng đây không phải là họ chuẩn bị tiệc tiễn hành để ngày mai Mộ Dung Thiên đến tập hợp với những người tham gia hải liệp, mà buổi tiệc hôm nay còn có ý nghĩa quan trọng hơn, đó chính là sinh nhật của Lộ Thiến. Qua hôm nay, nàng sẽ được 11 tuổi thần phong, và cũng là 16 tuổi rưỡi ở địa cầu. Theo luật pháp thì tuổi đó đã thành niên, đến tuổi đó mới được xem là người lớn. Đến bây giờ thì Mộ Dung Thiên mới thực sự xem Lộ Thiến là người trưởng thành. Trong bộ trang phục lộng lẫy, Lộ Thiến trông rất xinh đẹp khả ái. Ngoài mái tóc màu tím ra thì trên người nàng cũng là một bộ váy tử sa dài chấm đất, những đường cong ẩn hiện sau lớp váy mờ ảo, ôn nhu vô cùng. Toàn thân nàng mới nhìn qua thì trông giống như một đóa tử la lan vừa hé nở, lần đầu tiên e ấp thẹn thùng bày ra dáng điệu mỹ lệ phi phàm trước mặt thế nhân. Ngay cả với những nữ tử khác đang có mặt tại đây cũng đều phải ghen tị trước vẻ đẹp diễm lệ của nàng, nên đối với tên sắc lang Mộ Dung Thiên thì lại càng không cần phải nói nữa. Hắn nhìn tiểu thiên sứ đứng bên cạnh mà nước miếng cứ nhỏ ròng ròng. Mộ Dung Thiên không tổ chức sinh nhật của Lộ Thiến rảnh rang với bên ngoài, mà hắn chỉ tổ chức ăn mừng trong nội bộ mà thôi. Tuy nhiên, vì số lượng nô tỳ của hắn cũng đông đảo, lại thêm được chủ nhân sủng ái và nhờ có quan niệm không phân chia đẳng cấp, nên ai nấy cũng đều hoạt bát phóng túng, chẳng những thế mà còn có chút vượt quá thân phận nữa. Hai nữ nhân thì thành một vợ tuồng, còn ba nữ nhân thì thành một cái chợ. Cho đến ngày hôm nay, Mộ Dung Thiên trước sau đã được tặng tổng cộng ít nhất là hơn 21 người, lại thêm Lệ Toa, Lạc Na, Hải Luân Na, và Mâu Cơ, nên nhà của hắn so với một cái chợ cũng không khác mấy, mà bầu không khí tại đây thì lại cực kỳ náo nhiệt. Mỗi một người đều tặng lễ vật và chúc phúc cho Lộ Thiến, trong đó thì quả của Mâu Cơ là quý nhất, đó là một cây châm có đính tị Thủy Châu. Ngoài vẻ đẹp sang trọng ra, khi cài nó lên tóc, nó sẽ giúp mình có khả năng hoạt động trong nước dễ gấp đôi lúc bình thường. Hơn nữa lại có thể hô hấp qua lỗ chân lông. Đối với các cư dân của Hải Quốc mà nói, vật này quan trọng vô cùng. Tị Thủy Châu là do thủy hệ hung thú Linh Chu ngàn năm sau khi chết mà hóa thành. Ma thú chết tự nhiên đã là rất hiếm, mà loại ma thú sau khi chết có thể hóa châu thì lại càng ít hơn, điều đó cho thấy nó chân quý tới mức nào. Hơn nữa, Tị Thủy Châu là loại bảo vật có thể triệu hoán, chủ nhân có thể dùng chú ngữ để triệu hoán nó về, dù kẻ khác muốn trộm thì cũng không trộm được. Mâu Cơ là người của Long tộc, trời sinh đã giỏi thủy tính, lại thêm có thể hô hấp trong nước, nên Tị Thủy Châu đối với nàng có tác dụng không lớn lắm, thế nhưng có thể tặng ra bảo vật chân quý như vậy thì cũng coi như là rất hào phóng. Bởi vì nàng biết nếu lôi kéo quan hệ với Lộ Thiến được tốt thì sẽ gián tiếp giúp mình nắm được trái tim của Mộ Dung Thiên. Long nữ vẫn muốn tính chuyện tranh giành ảnh hưởng. Đương nhiên, xảo quyệt như Mộ Dung Thiên thì làm sao không hiểu được tâm tư đó của nàng. Chỉ cần gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng, không ngờ Mâu Cơ cũng thông minh như vậy, chưa cần dạy mà nàng cũng hiểu được cái đạo lý đó, vậy lại càng quá tốt. Trong hoa viên ưu nhã của nội đình, tất cả nô tỳ và người hầu trong phủ đệ của Mộ Dung Thiên đều tập trung ở đây. Trên chiếc bàn đá tại trung tâm hoa viên lúc này có đặt một cái bánh ngọt 6 tầng, mùi bơ và hoa trong vườn tỏa ra khắp nơi. Mà điều càng hấp dẫn người khác hơn chính là những trái dâu còn mang theo cả lá xanh được trang trí ở trên chiếc bánh, lại thêm 11 ngọn nến khác màu đang tỏa sáng lung linh, trông rất mỹ lệ. Chiếc bánh này được nấu theo phương pháp chế biến của địa cầu, trên thần phong đại lục chỉ có một chiếc duy nhất. Số lượng nến đại biểu cho số tuổi của Lộ Thiến, nghi thức này đối với mọi người rất độc đáo mới mẻ, dù là người có kiến thức rộng rãi như Mâu Cơ thì cũng chưa từng thấy qua lần nào. Nàng méo cánh tay Mộ Dung Thiên một cái rồi nói. Khi nào đến sinh nhật ta thì ngươi cũng phải làm cho ta một cái bánh ngọt như vậy đó nhé. Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng phát hiện ra Mộ Dung Thiên có rất nhiều thứ mới mẻ đa dạng, nhiều không đếm xuể. Đối với Long Nữ vốn là một người luôn ưa thích những sự vật cổ quái, vung tiền như rắc thì hắn đương nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Mâu Cơ từ lúc cam nguyện theo hắn cho tới bây giờ thì đã hoàn toàn say đắm hắn rồi. Mộ Dung Thiên bị nàng méo đau, vội gật đầu liên tục và nói. Được rồi, đại tiểu thư, nàng nói sao thì sao đi. Lúc này Mâu Cơ mới hài lòng buông tay hắn ra. Mộ Dung Thiên nhìn xuống chỗ tay vừa bị nhéo thì thấy nơi đó nổi lên một vệt đỏ. Long nữ này có khá nhiều khuyết điểm, nhưng ở trong mắt hắn thì lại rất đáng yêu, chỉ đáng tiếc là hễ động tí là hay nhéo người khác, đã vậy mà mỗi lần ra tay lại không nhẹ nhàng gì. Nhìn bữa tiệc do chính Mộ Dung Thiên tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, Lộ Thiến cảm kích không thôi. Dưới ánh nến, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn của nàng đỏ bừng, trông lại càng xinh xắn. Mộ Dung Thiên cười nói. Đến đây nào tiểu lộ, trước tiên hãy nhắm mắt lại rồi cầu nguyện, sau đó dùng một hơi thổi tắt hết số nến này, như vậy thì nguyện vọng của muội sẽ trở thành sự thật. Lộ Thiến cao hứng hỏi. Danny Tư ca ca, thật vậy sao? Tuy nàng vẫn gọi Mộ Dung Thiên như thế, nhưng Mâu Cơ đã sớm biết bọn họ vốn chỉ là huynh muội không cùng chung hệ huyết thống. Mộ Dung Thiên gật đầu. Ừ, thật. Lộ Thiến nghe vậy liền nhắm mắt lại, chắp hai tay lại, rồi mỉm cười khấn nguyện. 10 giây sau, nàng mở mắt ra rồi thổi phù một cái, tất cả những cây nến trên chiếc bánh đều bị thổi tắt. Mọi người thấy thế liền hoan hô vang dội, tuy người ở đây không đông lắm, nhưng bầu không khí náo nhiệt đã đạt tới đỉnh điểm. Mộ Dung Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng rồi hỏi. Tiểu Lộ, muội cầu nguyện gì thế? Lộ Thiến nghiêng nghiêng đầu, nguýt Mộ Dung Thiên một cái, hai má đỏ bừng, cười nói. Không cho huynh biết, hì hì. Lúc này Mâu Cơ mới ngắt lời, nói. Danny Tư, ngươi là đồ quỷ hẹp hòi, còn không mau lấy quà ra tặng cho Lộ Thiến. Lộ Thiến đã cảm thấy rất thỏa mãn, vội giải vây cho Mộ Dung Thiên. Danny Tư ca ca đã chuẩn bị cho muội một cái bánh ngọt rất đặc biệt, chẳng lẽ đó không phải là món quà tốt nhất hay sao? Mộ Dung Thiên lại gật đầu rồi nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Ta đã sớm có chuẩn bị thật tốt rồi. Hắn lôi từ trong túi ra một sợi dây truyền hình bán nguyệt được làm bằng một loại vật liệu rất cổ quái. Nó có màu cam, bóng loáng và gần như trong suốt. Bề ngoài của nó khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương cổ kính, nhưng lại không tỏa sáng. So với bảo thạch thì thật là khác biệt một trời một vực. Mâu Cơ mỉm cười nói. Với một miếng đá vứt đi thế này mà cũng được xem là lễ vật sao. Đồ bùn xịn. Mộ Dung Thiên cười đáp trả. Vật này quả thật không có gì quý trọng. Nhưng từ lúc sinh ra cho đến nay thì ta vẫn luôn đeo nó bên mình. Nó được gọi là hổ phách, và cũng còn gọi là thú hồn, được sinh ra từ thời thượng cổ, là tượng trưng cho sự thuần khiết, vĩnh hằng. Nghe nói nó còn có tác dụng trừ tà và bảo vệ thân thể nữa. Không phải ta thổi phồng đâu nhé, toàn bộ đại lục này cũng không tìm ra được một mảnh thứ hai đâu. Ở địa cầu, hổ phách đúng là do cổ thụ thời tiền sử hóa thạch mà thành, thời gian hình thành cũng phải mất từ 4 đến 6 vạn năm. Thần phong đại lục có được lịch sử lâu dài đến cỡ đó hay không cũng còn là một vấn đề. Đây là món vật duy nhất mà cha mẹ nhẫn tâm của Mộ Dung Thiên đã lưu lại cho hắn, nhưng hôm nay hắn lại tặng cho Lộ Thiến, tình yêu đó có thể thấy được rất rõ. Mâu Cơ bình thường cũng từng nhìn thấy sợi dây truyền hổ phách trên cổ Mộ Dung Thiên, nó trông cũng chỉ giống như một món trang sức, nhưng bây giờ nàng mới biết nó là món vật mà hắn đã đeo từ lúc sinh ra tới nay, rất có khả năng nó là bảo vật gia truyền. Chỉ với ý nghĩa này thôi thì nó đã rất quan trọng rồi, so với những món bảo vật khác cũng chân quý hơn rất nhiều, đừng nói tới chuyện không thể tìm ra một mảnh thứ hai ở trên đại lục. Lúc đầu Mâu Cơ vốn rất xem thường nó, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút ganh tị. Lộ Thiến tất nhiên là nhìn chuỗi dây chuyền mang ý nghĩa trọng đại đó đến không chớp mắt, nàng xúc động đến nỗi không biết nói sao mới phải. Mộ Dung Thiên cởi sợi dây chuyền, rồi đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần như thiên nga của tiểu tinh linh rồi nói. Tiểu Lộ, sinh nhật vui vẻ. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi tấm hổ phách vừa mới tiếp xúc với thân thể của Lộ Thiến liền đột nhiên lóe sáng, nhưng lại không thể thấy rõ, vì nó chỉ thoáng lóe lên trong nháy mắt mà thôi. Trong lúc Mộ Dung Thiên còn sững sờ vì tưởng rằng mình hoa mắt, thì đôi môi thơm của Lộ Thiến đã đặt lên miệng hắn. Tiểu tinh linh cảm động đến nỗi quên luôn cả rụt rè, không để ý đến mọi người xung quanh mà bộc lộ tình yêu. Nhấm nháp đôi môi thơm tho và đầu lưỡi ngọt ngào của tiểu tinh linh, Mộ Dung Thiên như say như mê. Từ trước tới nay, hắn vẫn không lý giải được câu nói rượu không làm say người, mà người đã tự say, nhưng giờ đây thì hắn đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó rất sâu sắc. Thanh niên, cái tuổi này có rất nhiều ý nghĩa, cũng tựa như có thể làm được rất nhiều việc mà trước kia vẫn chưa thể làm được vậy. Hồi 173, Nguyện vọng. Dịch, đua kẹt. Mộ Dung Thiên say khướt, lúc này hắn thật sự là rất say. Hắn đã uống ít nhất là hai bầu bách nhân đảo do Mâu Cơ lấy trộm từ trong bảo khố của Long Vương về. Với loại rượu này, ngay cả người sắt uống vào thì cũng phải ngã chứ đừng nói là hắn. Hôm nay hắn thật là rất cao hứng, đến nỗi không thể tự khống chế bản thân. Nhìn thấy Lộ Thiến từ một tiểu nữ hài nhu nhược không có năng lực sinh tồn và chiến đấu, nay đã trưởng thành, trở thành một nghĩ linh sứ với thực lực mạnh mẽ và tràn đầy tự tin, điều đó khiến hắn rất vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy viên yêu linh đan ngày trước đã được dùng đúng chỗ. Tiểu lượng của Mộ Dung Thiên quả là như châu, hồi còn học ở trường y khoa, hắn đã từng có chiến tích huy hoàng là một mình hạ gục toàn bộ ký túc xá, thế nhưng lần này đã hoàn toàn thất bại, đây là lần đầu tiên gục ngã, nên rốt cuộc hắn cũng được nếm trải cái cảm giác say rượu, cả thế giới dường như đảo ngược, đầu óc nặng trịch như đổ trì, ruột gan thì như lộn tùng phèo cả lên, khó chịu cực kỳ, nhưng có điều đột nhiên lại trở nên rất nhẹ nhõm. La Địch ca ca. La Địch ca ca. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Mộ Dung Thiên mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Hắn cố gắng mở mắt thì vừa vặn trông thấy khuôn mặt tươi cười của một thiếu nữ trông cao quý như một công chúa và thuần khiết như thiên sứ xuất hiện ngay trước mắt, gần trong gang tấc, từng hơi thở thơm phức như lan như xạ không ngừng phả vào mũi hắn. Mộ Dung Thiên dù không tỉnh lắm, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi không nhận ra được tiểu tinh linh trước mắt. Hắn phát hiện ra toàn thân mình trần như nhộng đang nằm ở trên giường, liền nghi hoặc hỏi. Tiểu Lộ, sao huynh lại ở đây? Rượu năm. Rượu đâu? Huynh muốn uống nữa? Một tay hắn cơ vào không trung, như là muốn tìm chén rượu vậy. Lộ Thiến ôn nhu nói. La Địch ca ca, huynh say rồi, buổi tiệc cũng đã kết thúc từ lâu. Mộ Dung Thiên vỗ đầu. Ai, thì ra là thế. Huynh thật là hồ đồ. Rồi hắn lại nhìn thấy trên chiếc váy tím của Lộ Thiến có dính chất bẩn, hắn chỉ vào đó rồi hỏi. Tiểu Lộ, váy của muội bẩn rồi, hẹ. Dạ dày của hắn lại lộn ngược lên, Lộ Thiến vội cầm một cái chậu đưa tới. Sau khi được dễ chịu hơn, Mộ Dung Thiên mới chỉ vào chất dơ ở trên y phục của Lộ Thiến do hắn vừa phun vào, rồi xấu hổ nói. Xin lỗi nhé Tiểu Lộ, huynh làm dơ váy sinh nhật của muội rồi. Lộ Thiến dịu dàng vỗ lên lưng hắn, nói. Không sao, La Địch ca ca, vừa rồi huynh nôn nhiều quá, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Muội đi thay y phục rồi tắm rửa đi, để còn ngủ sớm nữa. Nói xong, hắn không đợi Lộ Thiến trả lời, mà lại nằm gục xuống ngủ mê man. Bất tỉnh nhân sự luôn. Mộ Dung Thiên chợt tỉnh dậy lần thứ hai vì hắn cảm thấy có người tiến đến sát bên cạnh mình. Bởi vì tính cảnh giác của tên sắc lang lúc nào cũng rất mẫn tiệp, nên lúc này hắn liền khôi phục lại đôi chút thần trí. Tấm da giường không biết từ lúc nào đã được thay mới rất sạch sẽ, mà lúc này lại có một cơ thể mềm mại thơm ngát nằm kề sát bên người Mộ Dung Thiên. Lúc này hơi rượu đã tan đi vài phần, dưới ánh nến yếu ớt, Mộ Dung Thiên chợt phát hiện ra Lộ Thiến đang nằm bên cạnh mình, trên người không một mảnh vải che thân. Da thịt của nàng trắng hồng, chân chu mềm mại, mịn màng vô cùng. Hai quả tuyết lê không còn khiêm tốn như trước kia nữa, mà giờ đây chúng ngạo nghễ vươn cao, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, nhờ có tác dụng cải biến cơ thể của yêu linh đan, nên trong lúc bất chi bất giác, vóc dáng của nàng trong thời gian qua cũng được cao hơn, và mỗi ngày một đầy đặn hơn. Cặp đùi của nàng vừa đẹp vừa thon dài, chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, cái rốn gợi cảm khả ái, cánh rừng TH. Tiên nhiên nơi hạ thể cũng không rậm rạp, mà còn có phần thưa thớt. Có lẽ đó chính là địa phương duy nhất có chút tì vết, nhưng nó lại làm tăng thêm nét đẹp đặc dị. Nam khuất đằng sau cánh rừng thiên nhiên ấy là tòa hoa viên thần bí, từ nơi đó lại thấp thoáng lộ ra một góc băng sơn, lúc này xuân thủy đang róc rách trào qua khe. Trong bầu không khí tràn ngập hương vị dục vọng như thế, quang cảnh trước mắt thật là quyến rũ. Sắc mặt Lộ Thiến ửng hồng, kiều diễm như hoa. Toàn thân nàng phơi bày lộ ra trước mặt Mộ Dung Thiên mà không chút che đậy, để ánh mắt tham lam của hắn tùy ý khảo sát, chẳng những vậy, nàng còn mở rộng đôi chân ra thêm một chút, để hắn được ngắm rõ hơn. đây đúng là một mỹ nữ gợi cảm, quyến rũ, khả ái, ôn thuận, và thành thục, khiến cho bất cứ một nam nhân bình thường nào cũng đều mơ ước có được. Phong cách của Lộ Thiến lúc này rất táo bạo, hầu như hoàn toàn đối lập với tính cách hay thẹn thùng e lệ trước tình lang của nàng trước đây. Thường ngày nàng cùng với đám người Mâu Cơ, Lạc Na, Lệ Toa và Hải Luân Na vẫn thường hay ngủ chung với nhau, nhưng giờ đây lại không thấy bóng dáng của họ ở đâu nữa. Bọn họ đều là những người rất biết điều, trong ngày đặc biệt của Lộ Thiến, ai nấy cũng đều tránh đi, để nhường lại không gian riêng cho hai người. Khi cô nam quả nữ ở chung một chỗ thì rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một số chuyện, lại thêm giữa hai người lại đã có tình trạng ý thiếp từ trước, nên giờ đây hô hấp của Mộ Dung Thiên cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Lúc này lại nghe Lộ Thiến cất giọng thẹn thùng nói. La Địch ca ca, huynh có muốn biết hôm nay muội đã cầu nguyện điều gì không? Mộ Dung Thiên không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay. Muốn. Lộ Thiến hạ thấp giọng, gần như không còn hơi sức nữa, nàng nhẹ nhàng nói. Vậy huynh ghé lại gần đây một chút, muội sẽ nói nhỏ cho huynh nghe. Mộ Dung Thiên nghiêng người sang, rồi áp thai tới sát miệng nàng. Lộ Thiến cắn nhẹ vào thai hắn rồi thì thầm. La Địch ca ca, muội cầu nguyện với thần linh, mong là sớm có thể trở thành nữ nhân của huynh. Sau khi dứt lời, nàng liền ngồi dậy, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Thiên, nàng nhanh chóng chui vào trong chăn của hắn. Chỉ trong chốc lát, hạ thể của tên sắc lang giống như được một vật mềm mại ấm áp cuốn lấy, rồi từ đó lại chuyển tới cảm giác khoái lạc tiêu hồn. Kỹ thuật thổi sáo của Lộ Thiến tuy chưa thuần thục lắm, nhưng khi Mộ Dung Thiên nghĩ đến một nữ tử thuần khiết mà lại đi làm chuyện này cho mình thì sự kích thích lập tức tăng trưởng rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, Lộ Thiến lại từ trong chăn chui ra, đôi môi hồng long lanh chất mướt, lại càng thêm phần gợi cảm. Lộ Thiến mỉm cười hỏi. La Địch ca ca, có thấy thoải mái không? Ngày trước, lúc nàng cùng xuất trinh với Mộ Dung Thiên thì đã ở chung lều với Bích Dạ. Lúc đó, nàng đã nhìn thấy hai người đại chiến, nàng vốn là người tỉ mỉ nên đã phát giác ra Mộ Dung Thiên rất thích trò này, vì vậy giờ đây tuy chưa quen nhưng vẫn thực hiện động tác đó. Lúc này Mộ Dung Thiên cảm thấy Lộ Thiến đúng là một sự hỗn hợp của thiên sứ và ma nữ. Bình Nhật thì nàng như một thiên sứ, nhưng khi ở trước mặt tình lang thì lại như một ma nữ phóng đãng bị đọa lạc xuống trần, nhưng chẳng qua hắn lại thích như vậy. Nương theo sự dịu đỡ của Mộ Dung Thiên, Lộ Thiến chủ động ngồi lên người hắn. Chỉ nghe soạt một tiếng vang lên, liền theo đó là cảm giác đau đớn truyền đi khắp toàn thân, nhưng Lộ Thiến lại không chút do dự mà tiếp tục ngồi thấp xuống, cho đến khi cả người nàng hầu như bị Mộ Dung Thiên đâm thủng. Nàng đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Nỗi đau thể xác còn kém xa niềm vui sướng ở trong lòng, bởi vì rốt cuộc nàng cũng trở thành người của Mộ Dung Thiên. Lúc này đã gần đến điểm tận cùng, và đó cũng là giai đoạn phải vượt qua, Lộ Thiến cảm thấy cả thể xác và tinh thần của mình và hắn đều hòa vào là một. Cái loại cảm giác sung mãn này quả thật là không thể nào diễn tả bằng lời được. Mộ Dung Thiên cũng biết tiểu huynh đệ lớn xác của mình sẽ khiến cho một xử nữ chưa hiểu chuyện đời này chịu không nổi, nên ân cần hỏi. Tiểu Lộ, muội không sao chứ? Muội không sao. Lộ Thiến cố nhịn đau đáp lại hắn, sau đó đôi bờ mông tròn trịa bắt đầu đung đưa trước sau. Đối với nữ hải xinh đẹp động lòng người này, Mộ Dung Thiên có thể nói là hết sức ôn nhu. Do đó, không lâu sau, Lộ Thiến bắt đầu cảm thấy khổ tận cam lai. Dưới sự phối hợp với những kỹ xảo đầy thành thạo của Mộ Dung Thiên, Lộ Thiến càng lúc càng cảm thấy hưng phấn. Khoảng 10 phút sau, nàng liền hét lên một tiếng, cảm giác như được lên thiên đường, lâng lâng phiêu lãng trong mây. Toàn thân của nàng thì không ngừng co giật nhẹ đến hơn mấy chục giây mới nằm nhoài lên ngực Mộ Dung Thiên. Đây là lần thứ hai nàng đạt đến cảnh giới cực khoái. Lần đầu là lúc xuất trinh, khi ấy được Mộ Dung Thiên dùng tay để đưa nàng lên đỉnh Vũ Sơn, nhưng niềm khoái cảm của lần đó so với lúc này thì còn kém xa nhiều lắm. Mộ Dung Thiên vẫn chưa hết hứng. Đợi cho nàng nghỉ ngơi một lúc, sau đó hắn liền đổi khách làm chủ, nắm quyền tấn công. Chẳng mấy chốc sau, Lộ Thiến lập tức lại đạt tới cao trào. Cơ thể của nàng nằm ở dưới thân hắn không ngừng nguyện chuyển rên rỉ, thanh âm tựa như tiếng oanh hót trong đêm, thánh thoát du dương rất dễ nghe. Do đây là lần đầu tiên nên Mộ Dung Thiên cũng không dám quá phong túng, tránh cho Lộ Thiến không thể chịu nổi cơn giông tố. Vì vậy không lâu sau, trong tiếng rên thông khoái, hắn liền để cho bao tinh hoa của mình bắn vọt vào cơ thể ấm áp của tiểu tinh linh. Mộ Dung Thiên thở phào một hơi, nhưng khi hắn chưa kịp rút tiểu huynh đệ ra thì chợt kinh hãi phát hiện, không ngờ linh lực của bản thân lại tự động vận chuyển, chẳng những thế, tốc độ lại gia tăng nhanh chóng rất khác thường, hầu như chỉ trong nháy mắt mà chúng đã như những dòng suối nhỏ tụ lại thành con sông lớn nước chảy cuồn cuộn. Mà mục tiêu của chúng chính là nơi hai người đang kết hợp. Dường như Lộ Thiến cũng gặp phải tình trạng tương tự, nên khuôn mặt của nàng cũng hiện lên nét khó hiểu. Mộ Dung Thiên cảm thấy có phần không ổn, hắn muốn rời khỏi thân thể của Lộ Thiến, nhưng hạ thể của hắn lại bị một luồng hấp lực rất mạnh giữ chặt lại, nên không thể động đậy được. Sau đó, linh lực của hắn nhanh chóng truyền vào trong cơ thể Lộ Thiến, đồng thời cũng có một luồng linh lực khác không phải là của hắn lại truyền đến từ trong người Lộ Thiến. Sau khi luồng linh lực khác lạ này vận chuyển đủ một vòng quỹ tích thông qua các kinh mạch lớn nhỏ trong người hắn, thế rồi nó lại quay trở về bên trong nội thể của Lộ Thiến, và rồi, hắn lại tiếp nhận linh lực mới, mọi việc cứ thế mà tiếp diễn. Sự việc này xảy ra quá đột ngột, khiến hai người cũng không biết nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, nhưng dù có kinh hoàng thì cũng vô dụng, bởi vì tình thế đã vượt ra ngoài khả năng khống chế của họ. Dù có dùng ý niệm để ngăn cản thì cũng chỉ tốn công vô ích. Mỗi một lần hấp thu và trải qua quá trình vận chuyển như vậy, hai luồng linh lực đang tự vận hành kia dường như lại càng lớn mạnh hơn, cứ tuần hoàn như vậy, không biết trải qua bao lâu, linh lực vận chuyển của cả hai càng lúc càng mạnh, càng lúc càng tinh thuần hơn. Đến cuối cùng thì chúng giống như hồng thủy và mãnh thú, không gì có thể ngăn cản nổi. Rốt cuộc, hai người chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, rồi cả hai cũng ngã lăn ra và mất đi hết tri giác. Chương 174, Đạp Lãng. Dịch, đua tét. Ánh mặt trời đỏ rực từ mặt biển từ từ dâng lên, đem ánh bình minh bao phủ mặt nước. Cả hải dương giống như toàn sóng vàng rực, đẹp đẽ mà tràn ngập sức sống. Hải âu ở phía chân trời bay lượn, vì tìm kiếm thức ăn trong một ngày mà phân đấu. Gió biển thổi chúng bay càng đẹp, những con cá chuồn lấp lánh năm màu bay vọt ra ngoài mặt nước tới 5 mét rồi rơi xuống thẳng tắp, lại chui vào trong biển. Một đám hải sư non đang đạp sóng ngoài khơi, nô đùa đổi nhau, vô số tê giác biển màu nước biển đang đung đưa cái mông to mà bơi vào bờ, thở phào một hơi, nằm lên bờ cái, phơi cái bụng lớn dưới ánh nắng, thản nhiên tự đắc. Đây là cảnh vật tại Côn Sa đảo gần một tiểu tứ cấp thành thị trong Tát La ở Đạt Lạp nội hải. Tất cả mọi thứ đều bừng bừng, vạn vật tràn ngập sức sống. Đột nhiên có tiếng trống trận ầm ầm phá tan hình ảnh yên bình trước mắt. Các loài tiểu động vật chấn kinh, có vẻ hơi lo lắng, ngay cả đám hải sư lớn mật cũng nhanh chóng chui trở về đại dương. Đám tê giác biển cũng càng kinh hoàng thất thố, đồng loạt lao về phía biển. Chỉ có đám hải âu là vẫn tự do bay lượn như cũ, nhưng cũng mở to mắt để chờ đợi khách không mời mà tới. Tiếng trống trận càng lúc càng gần, càng lúc càng dày đặc, kèm với nó là tiếng kèn kéo dài không dứt. Chẳng bao lâu, một hòn đảo nhỏ tầm trăm trượng ở phía xa đã hiện lên trong tầm mắt. Nói chính xác một chút thì đây là một loài sinh vật rất lớn hải mao. Đây là công cụ giao thông khổng lồ của thần phong đại lục, kích thước tới tận trăm trượng, thật sự khiến người ta hoảng sợ. Trên đài cao phía trước hải mao có mấy trăm vi giải nhân, một, đỏ rực, mồ hôi như mưa đang điên cuồng gõ trống làm bằng da lăng tê. Mà dưới đó còn có hai đài cao nhỏ, đều có hai đội vưu nhân, hai, cầm trong tay chiếc kèn dài nửa thước phồng má mà thổi. Một người cua, hai người bạch tuộc. Trận thế như vậy trừ cuộc săn trên biển ở Tát La ra thì chẳng ai còn nghĩ tới chuyện gì khác được. Biển rộng mênh mông giống như bị chinh phục dưới chân. Cảnh tượng này mới đồ sộ làm sao? Các dũng sĩ trên người hải mao nhiệt huyết sôi trào, Mộ Dung Thiên tâm thần kích động. Hắn thấy được khí khái, thấy được sự can đảm. Chẳng trách người Tát La lại dùng cuộc săn trên biển này mà mưu cầu danh lợi. Quả thật đây là một hoạt động đầy nhiệt huyết, tựa như thế vận hội ổ lỉm tiệp kích động lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Thiến đỏ bừng, ôm chặt lấy Mộ Dung Thiên. 3 ngày trước nàng trải qua thời khắc hạnh phúc nhất đời nàng, hoàn toàn biến từ thiếu nữ thành phụ nữ. Tiểu tinh linh trải qua mưa móc càng xinh đẹp động lòng người hơn, da rẻ trắng trẻo hơn, bên ngoài thân thể như có một làn ánh sáng lấp lánh. Trừ Lộ Thiến ra, Lạc Na, Lệ Toa, Hải Luân Na cũng đi theo đội ngũ trong cuộc săn trên biển này, là đội ngũ gia quyến của Mộ Dung Thiên. Đương nhiên họ không thể không tới đây hò hét trợ uy. Mâu Cơ bị Long Vương gọi về nhà. Dù không tình nguyện nhưng trong đại lễ trọng yếu này, nàng vẫn luôn có công việc trong gia tộc cần làm. Trên 100 con hải mao, mỗi con có 2 tới 3 ngàn người, tổng cộng cũng có tới 20-30 vạn. Đây quả là một đội ngũ khổng lồ. Ngoài Tát La ra thì còn có hơn 11 hạ quốc khác, Vị Ương, Cái Đế Phi, Khẳng Lạp Gia Nội, Bát Khắc Lạc Tư, Sắc Liệt Đẳng Đế Quốc. Lại còn rất nhiều dân chúng trên toàn đại lục tới quan chiến nữa. Địa phương diễn ra cuộc săn trên biển đương nhiên không phải là tiểu đảo vô cùng yên tĩnh tên gọi Côn Sa này, mà là một đảo nhỏ nằm ở giao giới giữa Đạt Lạp nội hải với Nam Á Phỉ Đại Dương, tên là Atlantis. Đảo Atlantis này còn rộng hơn thành thị siêu cấp sở bạc nhưng lại không có bất cứ kẻ nào ở lại. Bởi vì nơi nó còn có tên là Vong Hồn Đảo, ngoài hải thú vô cùng hung mãnh, thường xuyên lên bờ kiếm ăn ra, khí hậu nơi này lại khắc nghiệt tới cực điểm, sương đông giá lạnh, mưa to, tuyết rơi, cùng phong lúc nào cũng có thể xuất hiện, uy lực vô cùng kinh khủng, so với ma thú còn vô tình hơn. Phu cận của Atlantis này còn có những địa phương mà người ta biết tới như Đoạt Mệnh khu, Cốt Phệ khu, Chiêu Hồn khu, Phục Hoa khu, tạo thành lục mang tinh tử vong nổi danh. Tương truyền nơi này là do đại chiến từ thượng cổ lưu lại, địa phương duy nhất trong 8 đại thần chi cấm khu ở trên đại dương, khiến người ta nghe thấy mà biến sắc. nhưng cuộc săn trên biển này đúng là diễn ra với tinh thần của loài người muốn khiêu chiến với ma thú từ xa xưa tới nay, thậm chí còn muốn khiêu chiến cả với thiên uy. Đội ngũ đông đảo này mang theo những dũng sĩ đầy tự tin, được chuẩn bị sung túc đi về phía cấm khu. Trên một vị trí trống trải trên lưng hải mao, Mộ Dung Thiên hưởng thụ làn gió biển mát rượi, tự tin rằng mình đã đạt tới đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Nói đại khái thì lòng tin có quan hệ trực tiếp tới thực lực. Bởi linh lực của hắn đã tăng vọt khiến cho Mộ Dung Thiên có được sự tự tin chưa từng có. Một con liệt phong hà như muốn nghiệm chứng thực lực của Mộ Dung Thiên, ở cách hắn 7 thước vọt lên, đôi càng vung lên, phóng ra hai đạo phong tiễn thẳng về phía hắn. Hải ma cấp thấp như vậy trước kia Mộ Dung Thiên nhất định cũng chẳng coi vào đâu, càng huống chi với thực lực của hắn lúc này, tay phải khẽ nhấc lên, không có chút hỏa diễm hay hàn băng nào bắn ra, cũng không có chút dấu hiệu nào của đấy khí, nhưng phong tiễn khí thế hung hăng đang lao tới bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung. Sau đó liệt phong hà ở phía sau cũng như bị giam cầm bởi một lực lượng vô hình, không có cách nào chống đỡ, thoát khỏi lực hấp dẫn mà lơ lửng trong không trung. Bàn tay Mộ Dung Thiên vỗ mạnh vào nhau. Không gian quanh liệt phong hà đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị. Chỉ nghe tinh một tiếng, giống như thủy tinh va chạm, trong không gian liền xuất hiện một cái khe, sau đó nhanh chóng lan ra vị trí vừa vặn vẹo. Thân thể con hải ma kia bị không gian xé rách thành nhiều mảnh, lập tức mất mạng, trước khi rơi vào biển đã hóa thành yêu khí màu trắng, bị Mộ Dung Thiên hấp thu. Nếu có người nào nhìn thấy cảnh này khẳng định sẽ rất kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Chỉ nghe nói tới ma pháp không gian nhưng chưa từng nghe thấy đấu khí không gian. Hơn nữa ma pháp không gian cũng có tác dụng truyền tống, mang theo vật phẩm, dùng để trực tiếp công kích thực là chưa bao giờ từng nghe. Nhưng vùng này không có người khác, chỉ có mấy người Lộ Thiến, Lạc Na, Lệ Toa. Các nàng cũng được bố trí ở nơi này, bởi lẽ với tốc độ của hải mao, đến Atlantis ước chừng cũng chỉ mất thời gian 3 ngày. Coi như là đi một đoạn đường ngắn. Chuyện hai người kết hợp trong buổi tối sinh nhật Lộ Thiến, linh lực mất khống chế, cuối cùng hai người lâm vào hôn mê. Nhưng khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại bất ngờ lại phát hiện ra linh lực của mình tăng vọt lên tới một giai đoạn mới, sinh ra đấu khí mới. Chuyện đặc dị này cũng xuất hiện trên người Lộ Thiến, chỉ hơi bất đồng mà thôi. Mộ Dung Thiên cũng từng trải qua chuyện tình ái với không ít nữ tử, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện dị trạng như vậy, nghĩ đủ mọi kiểu cũng không hiểu nổi. Cuối cùng hắn nghĩ tới hai viên đan dược kỳ quái kia, sau khi mình và Lộ Thiến ăn xong, trên người đều xảy ra biến hóa thần kỳ khó lường. Buổi tối hôm đó rất có thể là hai loại lực lượng đồng nguyên kia thông qua hai người làm vật dẫn, dẫn dụ nhau phát sinh biến dị. Đúng như Mộ Dung Thiên nghĩ, yêu khí, ý thức và linh lực của yêu linh đan ôn thuần vô cùng, nếu bình thường thì nó cũng ngoan ngoãn chịu khống chế với linh lực. Nhưng dưới tình huống đặc thù, giống như đêm đó Lộ Thiến bị lực lượng đồng nguyên khác phái hấp dẫn, lập tức hoạt hóa. Một tình huống khác có thể kích hoạt nó là khi gặp phải nguy cơ sinh tử, phải tự động chống đỡ với ngoại lực. Đó là đấu khí hộ thể đầy linh hoạt của Mộ Dung Thiên, chính là do bảo vật này sinh ra. Hoàn hảo cùng Lộ Thiến có thể khiến lực lượng gia tăng mãnh liệt, Mộ Dung Thiên vô cùng phấn chấn, đêm thứ hai lại tiếp tục vừa sung sướng vừa luyện công. Chỉ tiếc lần này không có tác dụng kinh khủng như lần đầu, nhưng so với ngày thường luyện công cũng tốt hơn không ít. Có thể vui thú trên giường mà vẫn tu luyện được, đối với sắc lang. Đối với tất cả nam nhân mà nói đều là chuyện tuyệt không thể tả nổi. Vì vậy Mộ Dung Thiên tranh thủ thời gian trước kia tham gia cuộc săn trên biển, đêm nào cũng vui vẻ, khiến cho Lạc Na, Lệ Toa, Hải Luân Na đang xuân tình manh động, mỗi đêm đều bị dày vò. Chỉ tiếc là thời gian gấp rút, Mộ Dung Thiên nóng lòng luyện công nên các nàng cũng không thể được hưởng thụ như Lộ Thiến. Loại không gian đấu khí này Mộ Dung Thiên tạm thời còn chưa hoàn toàn tìm hiểu được hết tác dụng. Vừa rồi không gian toái liệt là loại kỹ năng hắn tập luyện thuần thục nhất trong thời gian ngắn. Hắn cảm thấy mình đối với loại đấu khí này còn hiểu biết vô cùng nông cạn, giống như một người mới mở được một phần của bảo tàng, còn rất nhiều lợi ích đang đợi hắn khai phá ra. Lực lượng trong tay, mỹ nữ trong lòng, đây là chuyện vui vẻ biết bao. Tâm tình Mộ Dung Thiên giờ phút này có thể dùng mấy từ để hình dung vô cùng hăng hái. Lộ Thiến lẻ lươi nói, La Địch ca ca, huynh hình như mạnh lên không ít đâu. Không có người khác ở đây, hai người cũng không thích dùng tên giả gọi đối phương. Mộ Dung Thiên trong lòng vui sướng. Vẻ mặt hiện lên một nụ cười dâm đầy uy hiếp. Lộ Thiến, muội nói ta mạnh ở chỗ nào nào? Lộ Thiến đỏ mặt, nhớ lại mỗi đêm hầu như đều cuồng hoan với hắn cho tới sáng, loại dâm đãng tới xấu hổ này, khát vọng này khiến nàng không chịu nổi. Mộ Dung Thiên biết Lộ Thiến e thẹn, chỉ có buổi tối ở trên giường mới dám buông thả, không đùa với nàng nhiều mà ôm vòng eo tinh tế của nàng, cười dài nói. Lộ Thiến, chúng ta trở về thôi. Lộ Thiến ôn thuận gật đầu, dựa vào trong lòng hắn, chậm rãi đi vào doanh địa. Chuẩn bị cho thời khắc của hai người. Còn chưa trở lại doanh địa trên hải mai, Mộ Dung Thiên đã nghe tiếng mọi người kinh hô. Ít nhất hơn ngàn người chạy ra xem. Mộ Dung Thiên kỳ quái nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy xa xa có một bóng xanh đang đạp sóng mà đi, giống như thần nữ hướng về phía này lao tới. Chương 175, gặp mặt. Dịch, đua kẹt. Bóng xanh kia tới gần một chút, khiến mọi người bất ngờ phát hiện ra nàng là Tam công chúa Mâu Cơ của Long tộc. Sớm đã nghe nói khinh công đạp lãng vô ngân của Long tộc thiên hạ vô song, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cương giả có thể di chuyển trên nước thì không ít, nhưng lại khó có ai có thể ưu nhã như nàng, giống như bước đi lững thững trên mặt nước, không tốn chút sức lực. Đi đường dài trên biển thì phải dùng hải sư, chứ chỉ dựa vào khinh thân thuật mà có thể làm được điều này thì không phải nhiều người làm được. Thấy Long nữ giống như tiên tử đạp sóng ngự phong đi tới, gây nên náo động lớn, mọi người đều tấm tắc than thở, Mộ Dung Thiên âm thầm đắc ý, cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân như vậy lại có thể bị lão tử đoạt được, muốn nàng đi về đông nàng không dám đi về tây, chỉ nam nàng không dám đi về phía bắc. Chỉ dựa vào một túi phân ngứa mà chinh phục được nữ cường nhân, đại tiểu thư điêu ngoa như thế này, đúng là một cảm giác vô cùng kỳ diệu mà. Khi Mâu Cơ còn cách hải mao chỉ khoảng 30 thước, mặt nước phía trước mặt nàng đột nhiên vỡ tung. Một con bạch tuộc ăn thịt người màu tím chui vọt ra, tứ chi mở lớn, giống như cuộn vải đánh tới Mâu Cơ, mơ hồ thấy có hàn quang lóe lên. Đây là phương thức săn mồi đặc biệt của loài động vật này. Chỉ cần bị nó bao lại thì bên trong có vô số răng nanh sẽ đâm ra, sau đó kéo rách thân thể con mồi thành rất nhiều mảnh nhỏ, vô cùng tàn nhẫn. Mọi người cũng phát ra tiếng kinh hô. Loại động vật này cũng là một hải thú hung manh nhưng còn kém manh thú rất xa. Chẳng qua khi thân thể nó có màu tím thì ít nhất đã sống tới hơn 150 năm thần phong, cũng không thể khinh thường. Mâu Cơ lặn lội đường xa tới đây, linh lực đã gần dùng hết, ngay cả Lộ Thiến cũng phải che miệng sợ hãi cho nàng. Nhưng ánh mắt Mộ Dung Thiên lại tự nhiên, giống như không phải thấy vị hôn thê của mình đang ở trong cảnh nguy hiểm vậy. Trên hải mao đồng thời bay ra hơn 10 thân ảnh, đều là nam tử, đại bộ phận đều tầm 12 tới 16 tuổi thần phong. Chiến sĩ, cung tiễn thủ, thích khách, từ trên khôi giáp của bọn họ, vũ khí và phương thức bay ra hơn 50 thước để cứu người, sự can đảm bình tĩnh này có thể nói lên họ đều là thiếu niên anh kiệt của Tát La. Con hải mao mà Mộ Dung Thiên đang đứng rất lớn, có nhiều cường giả, thực lực và tiếng tăm không tầm thường, cũng không có nhiều gia quyến, càng không nói tới thường dân. Sau khi có mười mấy người phản ứng nhanh nhất, sau đó lại có không ít thanh niên bay ra, trong lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà quát lớn. Mâu Cơ tiểu thư, không cần hoảng hốt, ta lập tức tới ngay. Bọn họ đều muốn có thêm thanh danh trước mặt mọi người, nếu may mắn một chút không chừng có được tâm hồn mỹ nhân, lần lượt trước sau lao ra giống như mũi tên rời dây, giống như không phải là cứu người mà là cầm thú đoạt bạn đời vậy. Tính tình Mâu Cơ nóng nảy dù ai cũng biết nhưng nàng cũng nổi danh xinh đẹp, lại là nữ nhi được Long Vương thương yêu nhất, có thể làm con rể của Long Vương thì tiền đồ vô hạn. Huống hồ cảm giác chinh phục được Thiên Kim đại tiểu thư cũng rất mỹ diệu. Bởi vậy cả đám cầm thú này mỗi người đều gấp không chịu nổi. Cơ hội này mà bỏ qua thì lần sau không còn nữa. Nhanh nhất là một vị nam đạo tặc của tinh linh tộc. Chức nghiệp này vốn nổi danh bởi tốc độ, người này cũng có đại danh lừng lẫy, là một trong những đại anh kiệt của Tát La đạo tặc Á Lịch, có phong ảnh thuật bí truyền của gia tộc, chỉ thấp hơn Đạp Lãng Vô Ngân của Long tộc một bậc mà thôi, được mọi người tôn kính mười phần. Tinh linh vốn tuấn mỹ, Á Lịch lại cố ý biểu diễn dáng người tiêu sát, mái tóc vàng hoa lệ đón gió tung bay, cực kỳ có phong cách, lập tức khiến mọi người trên hải mao ủng hộ, còn kèm theo không ít tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Đám cầm thú phía sau hắn thầm kêu đáng tiếc, không ngờ lại để thằng nhãi này hớt tay trên. Trong lòng Á Lịch đắc ý vô cùng, rút ra một con dao lấp lánh, đâm về phía trước, miệng nói vô cùng phong độ. Mâu Cơ tiểu thư, không cần lo lắng. Mâu Cơ vừa né được lần công kích đầu tiên, hừ một tiếng, bàn tay rung lên, trong tay đã có thêm một cây cốt tiên rất dài, vút mạnh một cái nói. Lắm chuyện vừa thôi. Đang sung sướng tưởng tượng xem mỹ nữ có thể lấy thân báo đáp ân cứu mạng hay không, Á Lịch lại hoảng sợ phát hiện ra cây cốt tiên của Mâu Cơ đang đánh thẳng về phía mình. Con hải thú ăn thịt người kia cũng quay đầu đồng loạt công kích hắn. Vì vậy vị đạo tặc đáng thương này trong lúc không đề phòng chỉ có thể luống cuống tay chân né tránh công kích của một người một thú, xoay chuyển ra ngoài quỹ tích vừa lao tới, trông vô cùng hỗn loạn, thể bảo trì thân hình tiêu sái như vừa rồi, trông cực kỳ chật vật. Đám cầm thú phía sau bị hành vi chẳng phân biệt bạn. Thù của Mâu Cơ dọa phát khiếp, vội vàng di chuyển chậm lại, phân vân không biết có nên xông lên hay không. Bọn họ rất nhanh liền không do dự nữa. Tử quang trong mắt Mâu Cơ chuyển thành màu lục, vốn linh lực có vẻ không đủ lúc này đột nhiên tăng vọt. Long nữ lơ lửng đứng trên mặt nước, làm gì có chút bối rối nào, tay giơ cốt tiên đánh vút một cái, khiến con thú kia rít thê lương một cái liền bị chia thành hai nửa, lập tức hóa thành yêu khí. Á Lịch lúc này mới điều chỉnh được linh lực, lướt đi trên mặt nước. Hắn là cư dân hải quốc, giỏi thủy tính. Tất nhiên là không nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua lần này đúng là bị tát thẳng vào mặt, vốn anh Tuấn tiêu sát lao ra cứu người nhưng dưới mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm lại thất thểu trở về, quả thực là xấu hổ tới chết. Đám cầm thú trong lòng mong muốn tán gái lúc này cũng cảm nhận được tính cách kỳ quái hỉ nộ vô thường của Mâu Cơ, âm thầm kêu may mắn vì vừa rồi không xông lên làm người đứng mũi chịu sào. Mâu Cơ không để ý tới ánh mắt của mọi người mà bay tới hải mao. Nhưng đúng lúc này lại có một con cá mập không biết sống chết vọt tới muốn khiêu chiến dâm uy của lòng nữ. Mâu Cơ không thèm quan tâm, vung cốt tiến lên. Loại quái vật này dù có tới cả trăm con cũng không phải là đối thủ của nàng. Đúng lúc này thì hai luồng lửa lam xinh đẹp bay ra, từ bên hai sườn chui vào trong mắt cá mập. Chỉ nghe thấy xèo một tiếng giống như băng hỏa va chạm, con cá mập thống khổ phất đuôi, đánh ra sóng trắng phao, sau đó dần dần chìm xuống nước, hai mỏng mắt như sắp rời ra. Con cá mập này về sau vĩnh cửu không thể phục hồi lại như ban đầu nữa, sau này chỉ có thể như một con ruồi không đầu du lãng trong biển cho tới khi nó chết. Thủ pháp của người hỗ trợ vô cùng xảo diệu, nhưng mọi người lại cảm thấy hắn ngu xuẩn vô cùng bởi hiển nhiên Mâu Cơ chính là loại người không thích hỗ trợ. Vừa rồi đã có một tấm gương, ngay một khắc sau lại có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế, xem ra kẻ này đúng là ngại mình sống lâu. Mâu Cơ chau mày, khuôn mặt xinh xắn như phủ xương giá, cây cốt tiến vung lên thẳng tắp. Nhưng ngay khi nàng tìm được người vừa ra tay, vẻ giá lạnh trên khuôn mặt ngọc liền tan biến, hóa thành một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, nhảy tới bên cạnh hắn. Danny 4. Thấy mọi người đang nhìn, nàng lại thêm hai chữ. Danny tiên sinh. Người hỗ trợ là phu quân tương lai của mình, vốn phải có trách nhiệm bảo vệ thê tử, tất nhiên là Mâu Cơ không giận nổi rồi. Mộ Dung Thiên lập tức biến thành tiêu điểm của mọi người. Ai nấy thấy hắn sắc mặt bình thường, đen xì như than, cũng không có chỗ nào kỳ dị. Chỉ cần là nhân vật có chút danh khí thì hẳn là cũng phải nhìn thấy rồi mới đúng, nhưng Long Nữ đột nhiên có thái độ khác thì người này hẳn phải bất phàm. Mọi người lập tức quay ra đàm luận, phán đoán lai lịch của đối phương. Những người ở gần khi nghe thấy Mâu Cơ gọi Mộ Dung Thiên là Danny thì mới nhớ ra hình như kẻ này là thương nhân bán kim thương bất đảo. Phán đoán này rõ ràng có khả năng đúng nhất, vì vậy một truyền 10, 10 truyền 100, chốc lát khiến hầu như mọi người ở nơi này đều biết. Nghe nói Mâu Cơ cũng hắn lui tới thân mật. Xem ra là thật rồi. Hắn còn bán cả cái thuốc chữa ngực lép nữa nhỉ? À, đúng rồi, là Mâu Cơ đó. Hừ. Nhìn Danny này thì có lẽ vũ khí cũng không thấp hả, vừa rồi hỏa diễm dùng rất tốt, các ngươi có chút ý không? Đó là Lam Hỏa đó. Người thông minh liền lập tức suy đoán ra nguyên nhân hai người gặp gỡ. Mọi người đều biết Mâu Cơ trước kia được gọi là Thái Bình Công Chúa, mà Danny còn là thương nhân bán loại dược phẩm chữa ngực lép, tất nhiên quan hệ mật thiết cũng là chuyện không có gì kỳ lạ. Mọi người phán đoán cũng không sai, chẳng qua lại không biết một việc khác là Mâu Cơ và Mộ Dung Thiên cũng không đơn giản là người bán hàng và khách hàng như vậy. Mâu Cơ vốn đang ở trên một hải mao tụ tập long tộc khác, chỉ là long nữ đã nếm qua vị ngọt ngào của tình yêu, một ngày không gặp giống như xa cách tận 3 năm, không thể nhẫn lại được, len lén chuẩn sang đây gặp gỡ Mộ Dung Thiên. Không để ý mọi người mà khanh khanh ta ta thì cũng không ra gì, Mâu Cơ liền kéo Mộ Dung Thiên đi. Một hồi về tới trong doanh trướng, Mâu Cơ liền nói luôn. Quỷ mặt đen, hai ngày này có nhớ ta không thế? Mộ Dung Thiên suýt chẳng biết nói gì. Nữ nhân toàn là vậy, cuối cùng vẫn thích hỏi chủ đề nhàm chán này, hơn nữa không phải chỉ một hai lần mà lặp đi lặp lại mãi, chẳng hề thấy phiền. Nhưng hắn cũng tươi cười trả lời. Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Phu nhân của ta xinh đẹp như vậy, làm cho ta chỉ dám nhìn không dám ăn, đêm chẳng chọc thức trắng. Trên thực tế hắn mấy ngày này cùng Lộ Thiến sung sướng biết bao, hàng đêm hành nhạc. Nhưng sắc lang luôn am hiểu nói dối như hắn hiển nhiên xe không ngốc tới mức độ nói ra. Nữ nhân đang yêu thường mù quáng. Long nữ cũng không nằm ngoài chuyện đó, trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại hỏi. Chắc là lừa ta phải không? Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, ta đúng là lừa nàng. Hắn cười hát hát nói. Làm sao bây giờ, sờ thử coi. Trái tim của ta đang vì nàng mà đập đây này. Hắn đúng là vô sỉ, trái tim ai chẳng đập, trừ phi là người chết hoặc vong linh. Nhưng những lời này Mâu Cơ nghe thấy lại thành lãng mạn, giống như ăn mật mà vậy. Liếc mắt đưa tình một lúc xong, Mộ Dung Thiên mới nói. Phu nhân, ngươi mau trở về đi, kẻo phụ thân người sẽ tức giận đó. Mâu Cơ lắc đầu nói. Chuyện này không thể được. Ta phải giám sát chặt chẽ ngươi. Tiểu hồ ly tinh tân địch đã giảo hoạt kia ở trên hải mao này, không cẩn thận thì sắc quỷ nhà ngươi sẽ bị nàng câu dẫn mất. Mộ Dung Thiên sững người. Tân địch đã sao? Nữ tử được xưng là băng xương mỹ nữ của gia tộc Cáo Lý sao? Mâu Cơ không nói thì còn tốt, nói xong liền khiến sắc tâm của sắc lang đập thình thịch. Chương 176, truy mỹ. Dịch, đua tẹt. Mộ Dung Thiên phóng đãng vỗ lên nhũ hoa của nàng một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Yên tâm đi, ngươi thấy ta là hạ người như vậy sao? Mâu Cơ cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt hắn một phen, sau đó rất chăm chú nói. Giống, nhìn thế nào cũng giống loại như vậy. Đám người Lộ Thiến, Lạc Na nghe vậy cùng che miệng cười trộm. Trên thực tế các nàng cũng rất đồng ý với cách nói của Mâu Cơ, chỉ là bình thường không dám nói ra mà thôi. Mộ Dung Thiên hung tợn nói. Không ngờ có gan hoài nghi vi phu, đáng phải chịu phạt nặng. Lập tức hắn nắm tay đưa ra như long chảo, cười dâm đãng hướng về phía Mâu Cơ. Long nữ giả vờ kinh hô né tránh xung quanh như lại nửa đưa nửa đẩy cho hắn bắt được. Cảnh tượng kế tiếp hiển nhiên là nhi đồng không nên nhìn rồi. Hai ngày không gặp, cả hai đói khát như lang như hổ. Dù Mộ Dung Thiên không dám đao thật thương thật xông trận nhưng công phu dùng tay với lưỡi thì vẫn phải thử, cũng có thể đỡ nghiền một chút. Đợi tới khi mặt trời đã ngả về tây, Mâu Cơ mặt đầy xuân ý ra khỏi lều của Mộ Dung Thiên, thi triển đạp lãng vô ngân bay trở về hải mao của Long tộc. Nếu còn ở tới tối thì e là lao già Long Vương phải tới đây tìm nàng mất. Màn đêm buông xuống, từng con hải mao đều phát sáng lên. Đó là do ma pháp đang bố trí trên kết giới tạo thành. Mọi người xuất hành đều bắt đầu lấy thức ăn ra chuẩn bị cơm nước, có ít người còn dứt khoát nhảy xuống biển kiếm cá. Hải sản của Đạt Lạp nội hải rất phong phú, tùy tiện bắt một chút cũng đủ ăn, còn có thể nếm thức ăn tươi rói rói. Ăn xong, Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi buồn bực, vì thế trừ trong doanh trướng đi ra ngoài, định dạo một vòng, xem trên hải mao này có những ai. Lúc này hải dương không còn yên bình như ở Côn Sa đảo, gió biển rít gào, thổi tới khiến y phục và mái tóc người ta bay phất phới. Sóng biển đánh vào hải mao cao vọt, ầm ầm vỡ tan, tung lên những đám bọt trắng xóa. Nhưng người trên hải mao vẫn chẳng thèm để ý, trò chuyện vui vẻ. Đầu tiên là vì hải mao lớn kinh người, sóng gió cỡ này giống như chỉ là một bữa điểm tâm, không thể dung chuyển mảy may, vẫn vững như trên đất bằng. Thứ hai là càng tới gần vong hồn đảo Atlantis thì khí hậu càng ác liệt, người tham gia cuộc săn trên biển cũng đều đã rõ ràng. Danny tiên sinh! Danny tiên sinh! Mộ Dung Thiên đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, trong lòng thầm kỳ quái. Giọng nói này hơi quen thuộc, khi hắn quay đầu nhìn lại thì lại thấy hai vị một béo một gầy thai to đang từ xa vẫy vẫy. Đối với hai cái thai to làm dấu hiệu nhận biết kia, lại có thân thể một béo một gầy, Mộ Dung Thiên liền lập tức nhớ ra đó chính là hai huynh đệ đại nhĩ tộc Mạc Khắc đã từng bàn luận chuyện buôn bán kim thương bất đảo, lại còn hào sảng mời mình đi tới thập bát thiên đường giải nghiền, nếm thử kinh nghiệm dâm loạn chưa từng có kia, cùng nhau chơi gái, khiến Mộ Dung Thiên có cảm tình cách mạng vô cùng thâm hậu với bọn họ. Lúc này hắn trong lòng mừng rỡ. Vội vàng đi tới nói. Mặt khác tiên sinh, mặt y tiên sinh, lâu quá không gặp rồi nhỉ. Mặt khác, mặt y đều ôm Mộ Dung Thiên một cái, cười ha hả nói. Danny tiên sinh, ta còn tưởng rằng người là quý nhân hay quên, sớm đã quên mất huynh đệ chúng ta rồi chứ. Mộ Dung Thiên cũng cười nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là huynh đệ chí đồng đạo hợp mà, hắc hắc. Mặt khác, mặt y đồng thanh nói. Đúng, huynh đệ, hắc hắc. Hai người bọn họ và hắn cười dâm. Trông đúng là ba con sói. Hàn huyên một lúc, Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi. Mặt khác, mặt y tiên sinh, các người vì sao lại ở đây, cũng tới cuộc săn trên biển tham quan sao? Hai vị huynh đệ đại nhĩ tộc đồng thời cười. Không, Danny tiên sinh, chúng ta không phải tới xem mà tới tham gia. Mộ Dung Thiên vô cùng ngạc nhiên nói. Không phải chứ. Nhìn hai người trông như thùng nước với cây sậy, Mộ Dung Thiên thật không thể tin nổi. Mặt khác rất đắc ý. Đây đã là lần thứ ba chúng ta tham gia rồi đó. Mặt ý lại còn bổ sung như thường. Có thể coi là lão làng rồi. Mộ Dung Thiên hơi xấu hổ. Hóa ra người ta so với hắn mới bước chân tới còn nhiều kinh nghiệm hơn. Có câu nhìn người không thể nhìn bề ngoài, quả thật không sai. Hắn vội vàng nhận lỗi nói. Thất kính rồi. Mặt khác tiếc nuối thở dài nói. Nhưng chúng ta chỉ là tự phát tham dự, không thể đạt được phần thưởng gì. Mộ Dung Thiên hiểu rõ ý tứ của bọn họ. Nếu như có được quốc tịch của Tát La thì cho dù là quốc tịch đặc biệt, chuyện buôn bán cũng sẽ tiện lợi rất nhiều, không còn nhiều hạn chế như vậy. Mặt y nói. Danny tiên sinh, ngươi tới xem sao. Mộ Dung Thiên đắc ý nói. Không, ta cũng là một trong những dũng sĩ chính quy trong cuộc săn trên biển này. Hai huynh đệ nghe vậy liền sức lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ không ngờ nổi cái vị đại thương nhân không lộ bản lĩnh gì trên phương diện vũ ký lại cũng là một tay có nghề. Mặt khác cực kỳ hâm mộ nói. Chúc mừng Danny tiên sinh rồi. Chúng ta tìm mọi cách mà cũng không có được tư cách. Người đồng ý để cử yêu cầu rất hà khắc. Đúng là Danny tiên sinh được nhiều người ủng hộ mà. Mộ Dung Thiên khiêm tốn nói. Đâu có. Ba người tán dóc một hồi, sau đó Mộ Dung Thiên lại nói. Không biết hai vị có tiết mục gì chăng? Mặt khác đưa mắt nhìn quanh vài lần, sau đó thần bí nói. Danny tiên sinh, thật sự ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta đi xem mỹ nữ, đại mỹ nữ, hắc hắc. Không thể nghi ngờ gì nữa. Mỹ nữ là một trong những thứ Mộ Dung Thiên cảm thấy hứng thú nhất, giống như một châm thấy máu. Tinh thần sắc lang phân chấn hỏi. Mỹ nữ gì thế? Mắt thấy hai người đồng đạo kiến thức rộng rãi đều nói vậy, vị mỹ nữ này tất nhiên không thể là loại người dung tục bình thường được. Mặt khác cũng không nói là ai mà chỉ nói. Danny tiên sinh, theo chúng ta đến đây, tóm lại tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng là được. Biểu hiện của bọn họ càng thần bị lại càng hấp dẫn Mộ Dung Thiên hơn. Loại hấp dẫn không thể kháng cự này Mộ Dung Thiên tự nhiên là không cự tuyệt. Dù sao cũng hắn cũng đang buồn chán, vì thế lập tức gia nhập hàng ngũ hai người. Hải mao rất lớn, muốn tìm một người trên bề mặt của nó mà không có người dẫn đường thì cũng chẳng dễ dàng. Sau 7-8 lần rẽ ngang rẽ dọc, Mộ Dung Thiên cũng chẳng biết mình bị đưa tới nơi nào, lúc này hai người mạt khắc mới dừng lại. Tới rồi. Trước mặt là một doanh địa lớn phi thường, ít nhất lớn như ba cái sân bóng đá tiêu chuẩn, có một tầng kết giới hơi mỏng vây quanh. So với nó thì doanh địa của Mộ Dung Thiên chẳng khác nào người tí hon, nhiều nhất chỉ lớn bằng 1%. Phòng chứng nơi này là của một đại danh môn gì đó. Nhìn vô số lều bạt tụ thành một đám 5-3 cái, Mộ Dung Thiên cảm thấy như muốn hoa cả mắt, nôn nóng hỏi. Mỹ nữ đâu? Mỹ nữ ở chỗ nào? Mặt ý cười hát hát nói. Danny tiên sinh, đừng nóng ruột. Vị mỹ nữ này đâu có thể dễ dàng gặp được như vậy chứ. Nói không chừng còn phải đợi nửa giờ, một giờ, thậm chí cả đêm. Chúng ta cũng không dám cam đoan là được nhìn thấy đâu. Nghe hắn nói như vậy, hứng thú của Mộ Dung Thiên lại càng đậm hơn. Đến tột cùng là mỹ nữ cấp bậc gì? Chẳng lẽ mặt nàng nạm vàng, làm gì mà hoành tráng thế? Nếu như dùng bạo lực xông vào thì chỉ còn có nước tiến vào từ kết giới cảnh giới ở bên ngoài đại môn. Nhưng hai vị chiến sĩ mặc trọng khôi, còn cả tuần thú sư liền chặn họ lại. Xin hỏi ba vị có chuyện gì? Mặt khác giải thích. Chúng ta là bằng hữu của Tam công tử Tây Đức Nhi, đã có hẹn chưa rồi? Chiến sĩ gật đầu nói. Xin đợi một lát. Tuần thú sư nói mấy câu, sau đó để bổ câu đưa tin trên vai rời đi đưa tin. Đại khái là phải thông báo một chút. Ước chừng một phút sau, nó trở về liễu dịu tê. Sau đó tuần thú sư nói. Xin lỗi, các người có thể tiến vào. Tiểu Anna sẽ mang các người tới lều của Tam công tử. Một vị nữ tỷ, cũng chính là Kiều Anna nói. Xin mời các vị khách quý đi theo ta. Trong một khắc bước vào cửa, Mộ Dung Thiên lập tức ngửi thấy đủ loại mùi hoa từ thanh nhã tới nồng đậm, không hề dứt. Mà khiến hắn thấy kỳ lạ chính là hắn căn bản không thấy hoa, dù là một gốc hoa cũng không. Chỉ có những đóa hoa thêu trên lều mà thôi. Mỗi một lều vải đều có những đóa hoa, phần lớn là bất đồng, dù trông rất giống thật nhưng khẳng định là giả. Bởi vì làm gì có tiên hoa nào mọc được ở đó. Lướt qua đám lều, đảo mắt đã tới giải trung tâm của doanh địa này. Trên mặt đất có thảm da thú màu đỏ, thể hiện người mà hai huynh đệ mạt khắc muốn gặp không giống người bình thường. Vài phút sau, nữ tỳ đưa ba người tới một cái lều dù thể tích hay hoa thêu đều lớn hơn những cái khác rất nhiều. Hoa trên lều hình như cũng rất đặc biệt, Mộ Dung Thiên đê. Ý đường cũng đã để ý, dường như hoa bất đồng chính là biểu hiện cho địa vị của người trong lều. Xung quanh chiếc lều lớn này còn có rất nhiều lều nhỏ, trông cũng rất bất phàm. Vùng này hiển nhiên là khu vực trọng yếu, ngoài lều cũng ít người hẳn. Biết có khách tới, thị nữ trong lều đã sớm chuẩn bị mời họ ngồi vào một chiếc bàn bằng hương mục, sau đó dâng trà thơm. Ba vị ngồi đợi một lát, công tử đang tắm rửa, lập tức sẽ ra ngay. Trên hải mao này nhiều người có thói quen chiêu đãi khách bên ngoài trướng, thứ nhất là vì quang cảnh rộng rãi, thứ hai là vì không khí tươi mát hơn rất nhiều. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, đây là thằng cu nào thế, gặp khách còn phải tắm rửa thay quần áo, tưởng là tế thần chắc. Mặt khác vội phất tay với nữ tỷ bên cạnh, nói. Chúng ta nói chuyện trọng yếu với công tử, các người lui xuống đi. Vâng. Mấy vị nữ tỷ lên tiếng rồi cáo lui. Đợi bọn họ đi rồi, hai huynh đệ mặt khắc lập tức hành động, hai mắt nhìn chằm chằm vào một hướng. Mộ Dung Thiên theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, lập tức thấy phía đối diện có một lều vải, hoa bên trên khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nghĩ tới tulip. Mộ Dung Thiên không phải loại người thanh nhã hiểu hoa, nhưng tulip là giống hoa rất phổ biến. Bởi cũng là thứ hắn rất thích. Hồi 177, Băng Sơn. Dịch, đua kẹt. Mộ Dung Thiên thu lại tinh thần đang đặt trên bức hình ất kim hương về, lẽ nào người trong lều là nữ nhân? Mặt khác, mặt y cũng không giống như là có quen biết nàng, ốm cây lợi thỏ à. Kể ra bọn hắn cũng khá kiên trì đấy chứ. Mộ Dung Thiên nhịn không được liền hỏi. Các người nói mỹ nữ kia là đang ở trong ngôi lều đó à? Mặt khác quay lại nói với Mộ Dung Thiên. Đúng rồi, nếu không thì bọn ta đến đây làm gì? Mộ Dung Thiên trợn mắt. Không thiệt chứ hả, nếu chúng ta cứ chờ như vậy, lỡ như nàng ta vẫn không ra ngoài thì sao? Lúc này hắn nghĩ rằng trên mặt của nữ nhân kia nếu chỉ nạm vàng thôi vẫn chưa đủ, ít nhất cũng phải là nạm kim cương thì mới được, nếu không thì thật không đáng ngồi chờ thế này. Mặt y hơi xấu hổ, cười nói. Biết sao hơn được. nàng ta rất ít khi lộ diện, dù có đến nơi nào khác thì cũng sẽ dùng khăn để che mặt. Chỉ có lúc ở chung với gia tộc thì mới có thể nhìn thấy được chân diện mục của nàng ta. Nếu không phải ta và Tây Đức Ni Tam Công Tử có chút ít giao tình thì ngay cả cơ hội này cũng không có đâu. Thì, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn thần linh chúc phúc cho mình mà thôi. Mặt khác chợt giơ tay ra hiệu. Xuyệt, đừng lớn tiếng, coi chừng chúng ta lại phải về tay không đấy. Mộ Dung Thiên đảo cặp mắt láo liên một vòng. Chờ đợi kiểu này mà không nắm chắc được kết quả, thật đúng là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, đúng là còn thua xa cả việc ở lại lều của mình hú hí với mấy mỹ nữ nhiều lắm. Đợi trễ thêm một chút nữa thì sẽ có thể cùng Lộ Thiến song tu rồi. Vừa nhớ đến nước da trắng nón mềm mại cùng với thân thể mượt mà của tiểu tinh linh, Mộ Dung Thiên liền phải nuốt thực một ngụm nước miếng, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng đã đến đây rồi, chưa gặp được chủ nhân mà đã bỏ đi thì thật là quá bất kính, hắn không thể làm gì hơn là tiếp tục ngồi đợi thôi. Nhị vị huynh đệ, ít ra bây giờ cũng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc nàng ta là ai chăng? Mộ Dung Thiên đưa tay cầm lấy chiếc ly bằng ngọc bích dạ quang, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Việc đã đến nước này, chí ít thì hắn cũng biết được nàng mỹ nhân Khảm Kim Cương kia là người có địa vị, nếu không thì đã sớm nhìn thấy mặt rồi. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết thì đúng là oan, oan uổng quá sức. Mặt y vừa định lên tiếng, đống nhiên nghe thấy có tiếng rèm thua động. Ba người không hẹn mà cùng nhìn sang túp lều ở phía đối diện. Lúc này cửa lớn của ngôi lều đó đã mở ra, một nàng bạch y nữ tử nhanh nhẹn bước ra, Mộ Dung Thiên vừa trông thấy thì nhất thời ngừng cả hô hấp. Mái tóc đen huyền mềm mại như suối rũ xuống bờ vai, mày liễu môi anh đào đầy đặn thẳng tắp, điều đó cho thấy chủ nhân của chúng có thể so sánh với dụng mạo xinh đẹp của các tinh linh. Trên chiếc cổ trắng ngần của nàng có đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc bích, đôi ngực cao ngất như muốn xé tung lớp y phục để vượt ra ngoài, cùng với vòng eo nhỏ nhắn và cặp đùi thon dài mỹ miều, tất cả những thứ đó đều tạo nên những đường cong ưu mỹ khiến người ta vừa nhìn thấy liền phải giật mình. Cơ thể đó đúng là một vưu vật hoàn mỹ, tràn trề sức sống, và không thể tìm đâu ra được một khuyết điểm. Nếu miễn cưỡng phải chỉ là một chỗ khiếm khuyết thì đó chính là nhãn thần rất lạnh lùng của mỹ nhân. So với các nữ tử băng xương tộc mà Mộ Dung Thiên đã gặp được tại Thập Bát Thiên Đường thì mỹ nhân trước mắt đây còn có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Bất luận là ai hễ tiếp xúc với ánh mắt của nàng thì đều sẽ có cảm giác như bị rơi vào hầm băng vậy, nhất định sẽ không nhịn được mà phải dùng mình lạnh gáy. Nhưng cũng chính ánh mắt đó lại tựa như đang ẩn chứa một ma lực yêu dị rất tà quái, khiến cho tâm linh của kẻ khác như bị hút chặt, không tài nào rời ánh mắt khỏi nàng được. Mộ Dung Thiên nhìn đến như ngây như dại, không phải là vì khuôn mặt đó mỹ lệ tuyệt thế, mà nó lại khiến cho hắn nhớ đến một nữ nhân khác, bất luận là khuôn mặt, vóc dáng hay khí chất, tất cả đều giống như một cố nhân của hắn. Hai huynh đệ Mạt Khắc cũng không khác hắn là bao. Thậm chí bọn họ còn không thể nổi lên bất cứ một ý nghĩ khinh nhờn nào đối với mỹ nhân nữa, thật giống như là đang gặp được băng tuyết thần nữ vậy. Bạch y nữ tử dường như không thấy gì hết, kể cả ba người bọn Mạt Khắc như đang bị hớp hồn ngồi gần đó. Nàng chỉ hơi nheo mắt nhìn lướt qua một chút, rồi thu hồi ánh mắt, và tiếp tục đi về hướng xa xa. Sột soạt, sột soạt bốn. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên làm hai huynh đệ Mạt Khắc giật mình tỉnh lại, nhưng họ liền thấy ngay Mộ Dung Thiên đã rời khỏi chỗ ngồi và đang đuổi theo về hướng mà bạch y nữ tử vừa đi tới. Hai huynh đệ kinh hãi, gọi lớn. Danny Tư tiên sinh, không được đâu. Bọn họ tưởng rằng Mộ Dung Thiên thấy sắc thì nổi tà tâm. Nhưng nữ tử đó cũng giống như long nữ vậy, trăm ngàn lần không thể chọc vào được. Để chư vị đợi lâu rồi. Cùng lúc đó, một vị hoa phục thanh niên từ một ngôi lều khác thong thả bước ra. Lúc này gã thấy hành động của Mộ Dung Thiên như vậy thì cũng giật mình kinh hãi, hô lớn. Ấy, chớ. Nhưng không biết là Mộ Dung Thiên có sắc đảm ngập trời hay là vì nguyên do nào khác, hắn căn bản không hề quay đầu lại, cứ tiếp tục chạy theo hướng của nữ tử nọ. Nghe có tiếng bước chân theo phía sau, nữ tử quay đầu lại. Chỉ thấy một nam nhân mặt đen đang chạy đến trước mặt mình. Tiêu Băng. Nữ tử nghe gọi thì khẽ cau mày liễu, không hiểu được ý của Mộ Dung Thiên. Nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, nên liền lui lại một bước. Mộ Dung Thiên khích động đến nỗi khó kìm nén nổi. Là ta đây, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Mộ Năm. Ẹt bốn. Là người ngồi cùng bàn với ngươi khi còn nhỏ đó. Nữ tử lạnh lùng thốt. Thiên sinh, thật xin lỗi, ta nghĩ ngươi nhận lầm người rồi. Ngay cả thanh âm giọng nói cũng hoàn toàn giống y chang, đều là thanh âm rất tự nhiên và ưu mỹ, chuyên cự tuyệt người đến tìm mình từ ngoài ngàn dặm. Thế nhưng Mộ Dung Thiên cũng nhanh chóng nhận ra được nàng không phải là Tiêu Băng, vì đôi tròng mắt trắng bạch như xương, hiển nhiên đó là điều mà người địa cầu không thể có được. Không hiểu sao hai con người tại hai thế giới khác nhau mà lại giống hệt nhau như khuôn đúc thế. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên đứng nhìn mình đến ngây ngốc, nữ tử kia lại cho rằng hắn cũng chỉ là mượn cớ để tiếp cận mình mà thôi. Kỳ thật thì lần này gia tộc ép nàng đến tham gia đại hội Hải Liệp, vốn là muốn nhân dịp này mà tìm một vị hôn phu có địa vị, bối cảnh và thực lực xuất chúng một chút, chứ không thì bản thân nàng rất có phản cảm với việc này. Giờ đây đối với sự quấy rầy của Mộ Dung Thiên thì lại càng chán ghét hơn, nàng chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn không có giải thích gì nữa thì liền xoay người bỏ đi. Qua một lúc sau, Mộ Dung Thiên mới thở dài một hơi, rồi quay trở lại chỗ ngồi của bọn mặt khác. Thấy vẻ mặt bọn họ lộ vẻ kỳ quái, hắn mới giải thích. Xin lỗi ta đã thất lễ, nhưng nàng ta nhìn rất giống với một vị cố nhân đã từng lớn lên cùng với ta. Ba người bọn mặt khác đều nhìn nhau và thầm nghĩ, tiểu tử ngươi sao không nghĩ ra lý do nào khác mới mẻ hơn một chút, chiêu này đã được nhiều người dùng qua rồi. Tuy nghĩ vậy, nhưng bọn hắn đều không nói ra, chỉ biết trong lòng là đủ rồi, vì còn phải lưu lại cho hắn chút mặt mũi để hắn còn đường thoái lui nữa. Hoa phục thanh niên nhìn Mộ Dung Thiên dò hỏi. Vị này là... Mặt khác vội vàng giới thiệu. Đây là Đan Ni Tư tiên sinh, hồi xuân đường của hắn vừa mới khai trương gần đây nhưng sinh ý rất thịnh vượng, đan dược của hắn hiện nay đang được người người ở khắp nơi trên đại lục tranh nhau mua rất nhiều. Có lẽ Tây Đức Ni công tử cũng đã từng nghe nhắc đến chứ. Mặt khác quả nhiên là một thương nhân lanh lợi khéo léo. Nếu như ở trước mặt đám công tử nhã sĩ mà nhắc đến cái tên Kim Thương Bất Đảo thì thật là thô tục, bởi vậy nên hắn mới nói tránh đi, khéo léo tâng bốc danh khí của Mộ Dung Thiên, và che đi những gì không cần phải phơi bày lộ liêu ra ngoài. Tây Đức Ni nghe vậy thì tỉnh ngộ ngay, vội nói. Thật hân hạnh. Ngưỡng mộ đã lâu. Danh khí của Mộ Dung Thiên ngày hôm nay quả nhiên là nổi như cồn, nhưng chẳng qua địa vị của hắn còn rất thấp, nên người gặp qua hắn cũng không có mấy ai. Rồi Mạt Khắc lại nói tiếp. Vị này chính là Tây Đức Ni công tử mà ta đã nhắc đến, là một nhân tài ưu tú trong lớp trẻ của Niêm Hoa Áo Lý gia tộc. Áo Lý là một huyết kế gia tộc rất kỳ quái trên đại lục, bọn họ rất thích hoa, đồng thời cũng dùng hoa làm vũ khí. Võ công của từng người trong gia tộc đều có liên quan đến hoa, ngay cả với sự khác biệt giữa đẳng cấp và thực lực cũng dùng hoa hoặc những gì khác có liên quan đến hoa để phán đoán. Nói chung, tất cả những gì thuộc về gia tộc này đều có liên quan đến hoa. Hơn phân nửa nam tử của Áo Lý gia tộc đều là những nhân vật phong lưu nhã nhặn, còn nữ tử thì đều là những mỹ nhân hoa nhường người thẹn. Nhưng điều thần kỳ nhất chính là từ cơ thể của các nàng lúc nào cũng đều tỏa ra mùi thơm của hoa rất tự nhiên. Mỗi lần đi đến đâu cũng đều lưu lại chút hương vị, kéo dài rất lâu mới tan. Nam tử của Áo Lý gia tộc lấy văn nhã làm điều quang vinh, trước lúc tiếp khách đều phải tắm rửa thay y phục và dâng hương, đó là đối với một lễ tiết nho nhỏ. Còn riêng vị Tây Đức Ni Tam công tử này thì lại càng đặc biệt phải chú ý tới hơn. Mộ Dung Thiên không có hứng thú đối với gã, chỉ nhàn nhạt à một tiếng, nói thêm vài đôi câu khách khí rồi thì đầu óc cứ bị mỹ nhân lạnh lùng như băng lúc này chiếm mất. Nếu nơi đây đã là doanh địa của Áo Lý gia tộc, vậy thì thân phận của mỹ nhân lúc nãy hiển nhiên cũng không tầm thường, rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. Tây Đức Ni công tử, không biết vị bạch y nữ tử vừa rồi là ai thế? Huynh đệ Mạt Khắc thấy hắn hỏi ra trắng trợn như thế thì có hơi chút ngượng ngùng, còn Tây Đức Ni ho khan một tiếng rồi nói. À, đó là xá muội tân địch á, nhưng nàng ấy chỉ thích hoa chứ không hề có hứng thú với nam tử chút nào. Và lại, võ công của tân địch á rất cao cường, nói ra thật là xấu hổ. Kẻ làm đại ca như ta đây cũng phải thua kém nữa là. Rốt cuộc gã cũng phải lên tiếng ngầm để tỉnh Mộ Dung Thiên, cho hắn biết khó mà rút lui, đừng dại dột theo đuổi mỹ nhân để khỏi phải nuốt trái đắng dưới tay tân địch á. Mộ Dung Thiên sớm đã đoán như vậy, nên cũng không ngạc nhiên, hắn gật đầu mấy cái rồi lại rơi vào trạng thái trầm tư. Hai huynh đệ Mạc Khắc, Mạc Y cũng rơi vào tình trạng say vì người chứ không say vì rượu, họ đến đây vì mỹ nhân, nay đã gặp được thì tinh thần cũng chẳng còn yên ổn nữa. Nhưng Tây Đức Ni trái lại thì biết rõ nhiều người sau khi gặp được tân địch á thì thần hồn đều bị điên đảo mê đắm, nên gã cũng không mấy lưu tâm, vẫn cứ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Ho 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 ho. Buổi tối hôm đó, sau khi cùng Lộ Thiến song tu xong, tiểu tinh linh thỏa mãn chìm vào giấc mộng đẹp, còn Mộ Dung Thiên thì bị mất ngủ. Từ lúc gặp được tân địch á, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Trong đầu óc của hắn chỉ tràn ngập hình bóng của nàng, dù có xua đuổi cách nào cũng không thể được, thậm chí trong lúc song tu vừa rồi. Lúc nào hắn cũng tưởng tượng Lộ Thiến chính là hình bóng của mỹ nhân, nên lại càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Hình bóng của tân địch á lúc này đang vương vấn trên chiếc đồng hồ báo thức, đột nhiên nó trở nên mơ hồ, rồi thay vào đó là khuôn mặt của Tiêu Băng dần dần hiện rõ ra. Nhưng hình ảnh của Tiêu Băng không lâu sau cũng mờ nhạt đi, rồi đến khi nó hiện rõ trở lại thì hóa ra hai khuôn mặt của Tiêu Băng và tân địch á lại nhập vào nhau, khiến Mộ Dung Thiên không thể nào phân biệt được đâu là Tiêu Băng, đâu là tân địch á dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng bốc lửa. Nhãn thần lạnh lùng, vô luận là bề ngoài hay khí chất, hành động hay ngôn ngữ, hoặc là một động tác rất nhỏ, tất cả đều giống nhau như khuôn đúc vậy. Tuy nhiên, dù Tiêu Băng có danh xưng là băng sơn mỹ nữ, nhưng nàng đối với mình thì không lãnh đạm đến như vậy. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Mộ Dung Thiên liền nổi lên một loại tư vị không thể dùng lời để giải thích được, đồng thời cũng lập tức nảy ra quyết định cường liệt không thể nào ức chế được, chinh phục nàng. Bất kể phải dùng tới thủ đoạn nào, nhất định phải làm tan chạy tòa núi băng đó ngay trước mặt mình mới xong. Hắn đã bỏ lỡ một lần cơ hội, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua lần thứ hai được. Hồi 178, hoa đề. Dịch, đua két. Từ đó về sau, khi nào rảnh rỗi không có việc gì làm thì Mộ Dung Thiên lại chạy đến doanh địa của Áo Lý gia tộc. Hắn không quen thân với Tây Đức Ni lắm, nhưng vẫn làm mặt dày mày dạn xưng huynh gọi đệ với gã. Tính tình của Tây Đức Ni cũng khá tốt, so với một thầy giáo dạy học cho trẻ em còn kiên nhẫn hơn rất nhiều. Gã luôn nhiệt tình đối đãi với Mộ Dung Thiên chứ không hề tỏ ra khó chịu với sự quấy rầy của hắn. Đối với tâm tư của Mộ Dung Thiên, gã đã nhiều lần ám chỉ sẽ khó lòng thành công, nhưng chỉ tiếc là tên sắc lang kia đã bị tẩu hỏa nhập ma quá nặng, chính hắn cũng không thể tự khống chế được mình. Tuy nhiên, hắn cũng biết nếu cứ đến làm phiền Tây Đức Ni mỗi ngày thì không mấy ổn, vì vậy mà phải dùng đủ mọi cách để kết nối quan hệ với gã. Đầu tiên tất nhiên là phải nghĩ tới món mồi ngon mà hắn vẫn thường dùng để câu dẫn kẻ khác, chính là kim thương bất đảo, nhưng lần nào cũng dùng tuyệt chiêu này thì không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Nếu Tây Đức Seni không có nhiều hứng thú với chuyện nam nữ thì kể như là công cốc rồi. Nhưng khả năng đó rất lớn, bởi vì hắn thường thấy Tây Đức Ni ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh hoa hoa thảo thảo, chỉ tiếc là về phương diện này thì Mộ Dung Thiên không hiểu rành lắm, nên vẫn chưa tìm ra được chủ đề nào mà cả hai cùng có hứng thú và quan tâm cả. Cũng may trời không phụ người có lòng, sau nhiều lần tìm kiếm không sờn lòng, rốt cuộc thì Mộ Dung Thiên cũng tìm ra được một việc mà Tây Đức Ni rất có hứng thú, đó là thi ca. Tam công tử tự cho mình là người phong nhã, nên gã thích nhất là khoản đó. Những lúc Mộ Dung Thiên đạo thơ, đọc ra mấy câu nói bất hủ của những danh nhân thời cổ đại của địa cầu, gã đều giật mình kinh hỉ. Đối với những câu thơ tuyệt cú kia thì gã lúc nào cũng tỏ ra vui sướng và bội phục sát đất, lập tức xem tác giả Mộ Dung Thiên là chi kỷ ngay, không những vậy, gã lại còn chủ động mời hắn hàng ngày đến chơi để cùng nhau tham khảo. Vì vậy mà tên sắc lang ấy liền đẩy thuyền theo nước, không cần phải làm mặt dày mượn cớ này nọ để đến quấy rầy gã nữa. Hắn cứ quang minh chính đại mà ra. Vào doanh địa của Áo Lý gia tộc, nhưng điều khiến hắn thất vọng nhất chính là từ sau ngày đầu gặp gỡ, hắn không còn thấy Tây Địch Á xuất hiện lần nào nữa. Hải Mao mang theo Mộ Dung Thiên cùng với tâm trạng thấp thỏm của hắn tiến vào ngày thứ ba của cuộc lữ trình. Nếu không có gì trở ngại thì ngày mai sẽ đến được Vong Hồn Đảo. Càng tiến đến gần Á Đặc Lan Đế Tư thì khí trời càng thêm ác liệt, một đêm ở đây đặc biệt lợi hại. Mưa to gió lớn liên tiếp đổ xuống dồn dập, khiến cho biển động không ngừng. Thậm chí ngay cả những con hải mao cũng bị lắc lư theo sóng biển, cũng may trên những chiếc mai của chúng đã có gắn sẵn những tòa kết giới có hấp lực, nhờ vậy mà chén bát ly tách và đồ đạc trên lưng chúng không bị rơi vỡ hoặc bay đi mất. Với loại khí hậu này thật khiến người ta chẳng còn tâm tình nào để thưởng ngoạn cả, vì vậy mà ngoài những binh sĩ phải canh gác ra, đại đa số chúng nhân đều đã sớm trở về lều nghỉ ngơi. Hải mao từ đuôi đến mũi có chiều dài đến hơn 100 thước, nên người ta cũng dễ dàng không thấy được những sự vật ở tại các góc chết. Tuy nhiên, vào lúc này lại có một bóng trắng đang đứng sừng sững tại một nơi khuất ánh sáng, trong cơn mưa gió, bóng trắng ấy lại càng mờ nhạt, như có như không. Tấm bạch y của Tân Địch Á tung bay trong gió, trông giống như một tiên nữ hạ phàm vậy. Những hạt mưa trút xuống người nàng lạ là chúng chỉ chảy dọc theo bên ngoài lớp y phục hoặc bắn tung tóe ra nhiều nơi khác nhau, giống như là có một chiếc dù vô hình bảo hộ xung quanh nàng khiến cho nước mưa bị ngăn cản ở bên ngoài vậy. Chỉ có trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này thì nàng mới không bị người khác quấy rầy, có thể được tự do trong chốc lát như một chú chim nhỏ vậy. Khuôn mặt mỹ lệ có thể mang đến sự kiêu ngạo và hạnh phúc cho những nữ nhân khác, nhưng đối với Tân Địch Á thì lại không phải. Áo Lý gia tộc nổi tiếng khắp Tát La, thậm chí là cả đại lục, với những chủ trương hôn nhân chính trị. Với một nhân tài ưu tú như Tân Địch Á thì rất có thể sẽ là con cờ rất quan trọng của gia tộc, là phương tiện để móc nối quan hệ với những đại tộc hùng mạnh khác. Đối với những nữ nhân khác mà nói, nếu có thể được gả cho thanh niên tuấn kiệt của các đại tộc thì các nàng hẳn là sẽ rất thỏa mãn, thế nhưng Tân Địch Á lại không có cảm nghĩ như thế. Mẫu thân nàng là người của tinh linh tê. Ồ, chính là vật hy sinh của một cuộc hôn nhân chính trị. Bà và phụ thân nàng vốn không hề có tình cảm gì nhưng lại không thể không gả vào Áo Lý gia tộc, vì thế mà khi Tân Địch Á còn ấu thơ, bà đã qua đời vì quá sầu muộn. Tân Địch Á bị ảnh hưởng bởi mẫu thân, nên từ nhỏ đã lo sợ và chán ghét những cuộc hôn nhân chính trị thật sâu đậm. Thế nhưng nàng lại quá may mắn, không, nói đúng ra là nàng đã bất hạnh vì được thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, và cũng do đó mà vận rủi cũng theo nàng. Nàng biết rõ đến một ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ giống như mẫu thân vậy, bị gia tộc gả cho một nam nhân mà mình không yêu thích. Nếp sống chỉ bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng ấy quả thật rất đau khổ, nói không chừng sau này sẽ vì phiền muộn quá mà chết đi cũng không chừng. Do đó, Tân Địch Á từ chỗ sợ hãi hôn nhân chính trị đã tiến thêm một bước, phát triển đến mức cực kỳ ác cảm với hôn nhân, thậm chí là với bất kỳ một nam tử nào, hệt như một con ốc sên, dè dê. Thế co mình lại để tự vệ vậy. Lạnh lùng chính là một thủ đoạn để nàng tự bảo vệ mình mà thôi. Thế nhưng Tân Địch Á cũng hiểu rất rõ mình không thể nào tránh khỏi vận mệnh nghiệt ngã được. Trong tiếng rít gào của cuồng phong bạo vũ, người ta không thể nào nhìn thấy bất cứ vật gì trong một phạm vi chừng 30 thước. Màn đêm đen kịt, khiến người ta phải sợ hãi, tựa như một con manh thú đang há chiếc miệng thật lớn chỉ chờ con mồi rơi vào mà thôi. Tức cảnh sinh tình, Tân Địch Á nghĩ đến tiền đồ của mình cũng đen tối như đại dương trong đêm giông tố này vậy, xem ra nó vĩnh viễn không thể thấy được ánh dương quang của ngày mới rồi. Nàng thở dài một hơi, đang định quay về doanh địa thì bỗng nhiên vào lúc này lại nghe thấy có tiếng khóc thê thảm của trẻ con từ xa xa ngoài khơi truyền đến. Tân Địch Á kinh hãi ngưng thần lắng nghe, quả thật có tiếng trẻ con khóc pha lẫn trong tiếng mưa gió gào thét, như có như không. Không lẽ có trẻ con nhà ai đêm khuya chạy loạn, rồi sau đó bị rơi vào biển hay sao? Nhất định là hắn không có năng lực để tự vệ nên đã bị đại dương nuốt trọn, nói không chừng cũng đã trở thành du hồn dưới hàm răng sắc nhọn của hải thú rồi cũng nên. Không biết có phải là tiếng mưa gió quá lớn, còn binh sĩ thủ vệ thì đứng quá xa nên không nghe được tiếng khóc đó, nhưng dù sao đi nữa, vì thời gian cấp bách nên Tân Địch đã nhận định rõ phương hướng có tiếng khóc, rồi không chút do dự mà rời khỏi vị trí an toàn trên lưng hải mao và phóng mình tiến sâu vào màn đêm trên đại dương. Lúc này dưới chân nàng hiện lên một đóa hoa sen, vững vàng nâng đỡ toàn bộ thân thể của Tân Địch Á lên cao, rồi theo gió mà vượt sóng tiến thẳng về hướng phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc vẫn đang tiếp tục vang lên, Tân Địch Á biết được tiểu hài tử đó còn chưa bị sao nên thở phào nhẹ nhõm. Càng đi, Tân Địch Á càng nghe rõ được tiếng khóc kia hơn, do đó mà nàng biết rằng mình còn cách tiểu hài tử đó không xa nữa. Nàng hít sâu một hơi, từ trên người liền toát ra một quầng ánh sáng trông tựa như rất nhiều cánh hoa vậy, còn dưới chân thì nàng tăng thêm kình khí vào hoa sen để nó lướt đi nhanh hơn. Hành động này của nàng là tự làm tổn hại đến cơ linh, sau này chắc chắn phải cần có thời gian để tu dưỡng thì mới có thể khôi phục lại kỹ năng như ban đầu. Đằng sau thái độ lạnh lùng và bất cận nhân tình của Tân Địch Á là cả một trái tim nóng bỏng đầy thiện lương, chỉ là không ai biết mà thôi. Khi Tân Địch Á chạy đến nơi phát ra thanh âm thì nàng không nhìn thấy tiểu hài đồng khả ái đâu, mà thay vào đó là một con quái vật cao 5 thước, dài 7 thước, toàn thân nổi lên rất nhiều đẽo thịt trông thật ghê tởm. Thanh âm như tiếng khóc của hài đồng kia dĩ nhiên là do con quái vật kinh tởm này phát ra. Tân Địch Á hít một hơi lãnh khí, sau đó mới nhớ lại trong thư sách của gia tộc có nói đến một loại quỷ thú được gọi là Hoa Đề. Nó là một loại hung thú âm hệ có năng lực mê hoặc kẻ khác, rất hiếm thấy. Loài thú này thường phát ra thanh âm giống như tiếng kêu khóc của trẻ con, nhưng lại rất cổ quái, vì thanh âm của nó lại có thể tuyển lựa thính giả, đầu tiên phải là người có tâm rất thiện lương, giống như Tân Địch Á vậy, thì mới có thể nghe được. Thứ hai là thực lực của người đó phải đạt tới một trình độ nhất định, nhưng phải thấp hơn yêu lực của nó tới bậc, nếu không thì cũng không thể nghe được. Hoa Đề thường dùng thủ đoạn vô sỉ để mê hoặc những người thiện lương, sau đó mới nuốt luôn nạn nhân để đề thăng yêu lực của nó. Linh lực của nạn nhân càng cao cường thì mức độ đề thăng của nó càng được nhanh hơn. Thông qua tính chất đặc dị của thanh âm mê hoặc, cùng với năng lực săn mồi cực mạnh của nó, Hoa Đề tiến hóa cực kỳ thần tốc. Không biết đã có bao nhiêu cường giả đã chết oan trong miệng của con quái vật rào hoạt và quỷ dị này rồi. Nếu như gặp phải Hoa Đề mà lúc đó chỉ có một thân một mình, hiển nhiên người ta sẽ lựa chọn phương pháp duy nhất là bỏ chạy. Bởi vì người có thể nghe được tiếng kêu của nó thì linh lực nhất định phải thấp hơn nó ít nhất là 2 bậc trở đi, nên phần thắng rất thấp. Tân Địch Á cũng không phải là hạng ngốc, do đó mà nàng lập tức quay đầu, cưỡi sen chạy trở về. Thế nhưng Hoa Đề làm sao lại để cho con mồi sắp tới miệng mà vượt đi mất được. Nó dừng tiếng kêu lại, há miệng thật lớn và phun ra một cổ hắc khí có sức hút, lao thẳng về phía Tân Địch Á đang định tháo chạy kia. Cổ hắc khí kia không có chút sức tấn công nào, nhưng Tân Địch Á lại cảm thấy thân thể của mình như bị vật gì đó hút lấy, khiến cho toàn thân nàng phải đứng yên một chỗ, muốn chạy về phía trước mà cũng không được, rồi tiếp theo thì cả thân nàng như bị kéo giật về phía sau, hướng thẳng vào chiếc mõm đang há rộng của Hoa Đề. Nếu như bất hạnh mà bị nó nuốt vào, vậy thì sinh mạng của một con người sẽ coi như là cáo chung rồi. Sinh mạng của mỗi một người chỉ có một lần, nên nó chân quý đến cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Dù Tân Địch Á có bi quan với số phận mịt mờ của mình, nhưng nàng vẫn quý tiếc sinh mạng của mình, giờ đây chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân mình đang dần dần tiếp cận chiếc mõm lớn của Hoa Đề mà không thể làm gì khác hơn được. Đây là lúc sinh tử tồn vong, nên Tân Địch Á cố hết sức vận khởi đấu khí lên đến cực hạn, lập tức có kình khí hình những cánh hoa hiện lên ở quanh thân thể nàng, luồng linh lực đó có đủ 7 loại hình thái: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, địa. Cho dù là thiên tài thiếu nữ ma pháp sư của Lam Nguyệt cũng chỉ có thể sử dụng 4 loại đấu khí khác hệ mà thôi, quả thật là đáng nể sợ. Nhưng đó cũng không phải là nguyên tố đấu khí chân chính của Tân Địch Á, mà đó chỉ là do nàng dùng kỹ năng huyết kế mà phỏng theo các loại nguyên tố đó mà thôi, nàng chỉ có thể phát động 7 loại ma pháp trong một thời gian cực ngắn, chứ không thể sử dụng nhiều lần, và lẽ tất nhiên là uy lực của nó so với 7 loại nguyên tố thực sự thì còn yếu hơn nhiều lắm. 7 cánh hoa nhanh chóng tập hợp lại, sau đó liền trở thành một đóa bất kim hương 7 màu trông rất đẹp mắt, rồi nhắm thẳng vào Hoa Đề mà bắn tới. Hoa Đề không tránh không né, chỉ há miệng thật rộng rồi nuốt luôn đóa bất kim hương đó vào bụng, nó chẳng những vẫn được bình yên vô sự, mà còn liếm mép tỏ ra dáng vẻ còn thèm thuồng. Ngoài sức hấp thu và cơ thể có khả năng ăn tươi nuốt sống cường giả ra, Hoa Đề còn có thể nuốt tươi các loại linh lực kỹ năng nữa, chỉ là việc nuốt linh lực đó lại không thể giúp nó tăng cường lực lượng mà thôi. Tuy vậy, khi phô trương ra phương thức phòng ngự cực mạnh đó thì sẽ làm cho con mồi của nó càng bị khủng bố hơn thêm. Tân Địch Á thấy vậy thì ngây cả người. Dưới một kích toàn lực của nàng mà Hoa Đề không bị tổn hại một sợi lông nào cả. Trong các loại hung thú thuộc hàng dị chủng, quỷ thú quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong lúc tuyệt vọng, Tân Địch Á chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình đang bị hút dần về phía chiếc mõm đang há rộng của Hoa Đề. Nàng thậm chí còn nhận thấy rằng ngay cả cơn mưa báo mạnh như thế mà cũng không thể xua tan đi được mùi vị tanh tưởi nồng nặc được toát ra từ trên thân con quỷ thú. Nó tanh đến nỗi khiến cho nàng gần như là muốn nôn hết ruột gan phèo phổi của mình ra ngoài luôn vậy. Chính vào lúc này, đột nhiên có một trái hắc cầu nhỏ, so với đêm tối còn có vẻ đen hơn, không biết từ đâu lại vô thanh vô thức xé tan mưa gió mà bay thẳng vào chiếc miệng đang há rộng của Hoa Đề. Hồi 179, Linh Tê. Dịch, đua két. Hoa Đề bỗng nhiên nhìn thấy nửa đường ở đâu lại nhảy ra một trái tiểu hắc cầu thì biết ngay lại có người khác tới, thế nhưng nó vẫn không coi vào đâu, vẫn há miệng nuốt luôn trái tiểu hắc cầu vào bụng. Lần này nó còn chép chép miệng, trông có vẻ như rất thỏa mãn vậy. Trên thực tế, ai trong chúng ta cũng đều biết, nếu ăn uống bậy bạ thì sẽ rất dễ đưa đến việc tiêu hóa không được tốt. Lúc này Hoa Đề cũng như vậy, thân thể cao lớn của nó bỗng nhiên phình lên thật to như trái bóng cao su bị căng phồng vậy. Con quỷ thú kia lập tức bị mất đi dáng vẻ thong dong lúc nãy, mà khuôn mặt của nó nhăn nhúm lại rất đáng sợ, có vẻ như nó đang phải chịu một cơn đau không gì sánh được vậy. Đầu tiên là đôi mắt của nó trợn căng lên hết cỡ, sau đó thì đùng một tiếng, toàn thân của Hoa Đề bị nổ bánh xác, máu thịt cùng với ruột gan phèo phổi của nó bắn văng tung tóe, nhưng khi rớt xuống người của Tân Địch Á thì lập tức tan đi mất, đồng thời cũng nhanh chóng biến thành yêu khí. Ma bạo phá, đúng là môn tuyệt kỹ độc nhất vô nhị, trên đời không có kẻ thứ hai biết được, không cần phải nói thì chúng ta đều biết đó là của gã sắc lang Mộ Dung Thiên Linh rồi. Mấy ngày nay không gặp được Tân Địch Á, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ phiền muộn, nhất là khi trời còn thêm mưa gió nên lại càng làm cho hắn bực mình hơn. Vì vậy, sau khi đợi cho đám người Lộ Thiến ngủ say rồi, hắn liền đi ra ngoài dạo một vòng. Gã sát lang này trước kia đã từng liều lĩnh thu lưu những kẻ không có chức nghiệp, điều đó cho thấy hắn cũng là một người giàu lòng nhân từ, nhưng vẻ ngoài của hắn lại không có biểu hiện của một người tốt bụng, và lại thực lực cũng phù hợp với yêu cầu, do đó mà hắn cũng nghe được tiếng kêu của Hoa Đề. Thế là hắn lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng khóc kia, chẳng qua chỉ chậm hơn một chút, nhưng vừa khéo lại gặp đúng lúc Tân Địch Á đang lâm nguy, vậy là hắn đã không chút do dự mà tung ra môn tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Nếu cứ dựa theo linh lực mà nói, dù lúc này linh lực của Mộ Dung Thiên vừa được đột phá lên một cảnh giới mới, nhưng so với Tân Địch Á thì hai người cũng chỉ ngang ngửa nhau mà thôi, vẫn còn thấp hơn Hoa Đề tới hai bậc. Thế nhưng ma bạo phá của hắn cũng thuộc hàng quỷ dị nhất trên thế gian này, ngay cả con Hoa Đề có khả năng nuốt sống đủ loại linh lực kỹ năng mà cũng không thể nào tiêu thụ được nó. Thế là nó liền phải chịu lấy hậu quả do mình gây nên, chết đuối ngay trên vũng sình. Bản thân nó phải vất vả lắm mới trở thành một loại hải thú cấp A. Nhưng giờ đây lại bị chết một cách không minh bạch. Sau khi dùng lực quá mức giới hạn để phát ra tuyệt kỹ tổ hợp thất linh, Tân Địch Á liền trở nên suy yếu hẳn, hoa sen dưới chân cũng theo linh lực tản mát của nàng mà mỏng dần, cuối cùng thì không còn sức để nâng đỡ chủ nhân nữa, coi bộ sắp sửa bị rơi vào biển tới nơi. Ngay lúc đó, một cánh tay chắc nịch đưa ra ôm lấy tấm eo thon của nàng, kế đó là một giọng nói trầm thấp vang lên. "Tiểu thư, không sao chứ?" Tân Địch Á giật mình kinh hãi, nàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một nam tử chừng 14, 15 tuổi, diện mạo rất tầm thường chứ không có điểm gì đặc biệt. Loại người thế này thì đi đâu cũng có, thậm chí khi đi trên đường cái, chỉ cần tùy tiện thò tay ra nắm lấy một người thì cũng coi được ngay, tuyệt đối không khác với hàng hà sa số những nam tử cũng độ tuổi là bao. Tuy nhiên, hắn chính là người vừa cứu nàng ra khỏi nanh vuốt của Hoa Đề, điều đó là thật chứ không còn gì nghi ngờ được nữa. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người trẻ tuổi khác phái, Tân Địch đã cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng lại không thể bảo hắn buông tay, vì với sức lực của nàng hiện nay, nàng quyết không thể nào tự đứng trên mặt đại dương mênh mông này được. Đang trong lúc còn xấu hổ thì bỗng nhiên giữa bầu trời đêm lại có hai đóa quang hoa xuất hiện trên không. Hai người kinh ngạc nhìn về phía đang phát sáng, thì ra đó là chỗ mà Hoa Đề vừa bị nổ bành sắc lúc nãy. Không biết từ lúc nào đã có hai hạt minh châu lớn bằng lòng nhãn xuất hiện ở đó, chợt sáng chợt tối, như những vì sao lấp lánh, phát ra quang mang rất mỹ lệ. Tân Địch đã chỉ vào chúng, vội vàng nói. Linh Tê Châu. Thiên sinh, nhanh lên. Thấy thần tình lo lắng của nàng, Mộ Dung Thiên biết được hai hạt minh châu ấy nhất định là bảo vật không tầm thường. Lúc này chúng như sắp rơi vào biển, chỉ cần rơi xuống nước thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm lại được chúng trong biển rộng bao la thế này. Đột nhiên Tân Địch Á cảm thấy có một luồng kinh lực ném mình bay bổng lên không, vì không kịp đề phòng, nên nàng chỉ có thể kêu lên thất thanh, đồng thời đang định dùng chút lực tàn để trụ người lại, nhưng vì dư lực không còn, thành ra trong lúc nhất thời nàng chỉ thấy tay chân luống cuống mà không thể làm gì khác hơn được. Ngay khi Tân Địch Á nghĩ rằng mình sẽ bị rơi vào biển, vừa vặn đôi cánh tay kia lại xuất hiện và ôm lấy người nàng lần nữa. Tuy cảm kích ơn cứu mạng, nhưng khi không vô duyên vô cớ lại bị trêu chọc, Tân Địch Á hơi có chút bực tức. Nàng vừa định lên tiếng chất vấn thì bàn tay của người kia đã xuề ra, nằm gọn lỏn giữa lòng bàn tay hắn là hai hạt minh châu ôn thuần trong suốt như ngọc và cực kỳ diễm lệ. "Tiểu thư, phải chúng không?" Tân Địch Á đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra lúc này hắn ném mình lên không, rồi nhân dịp đó mà chụp lấy hai hạt linh tê châu, sau đó mới quay trở lại và đón lấy nàng. Nếu như lúc này hắn mang mình theo để nhặt lấy minh châu, đừng nói là hành động bất tiện, nói không chừng còn không bắt kịp minh châu và để chúng rơi xuống biển nữa. Người này quả là tâm tư mẫn tiệp, chỉ trong nháy mắt mà đã nghĩ ra được một phương pháp vẹn toàn. Nhớ tới lúc nãy mình đã hiểu lầm hắn, Tân Địch Á quả thật có hơi chút ngượng ngùng. Bị người lạ ôm sát vào người, sự tiếp xúc còn thân mật hơn lúc này nữa, trong nhất thời trái tim của Tân Địch Á đập loạn cả lên. Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Thật đắc tội. Sau đó hắn liền nhắm hướng của hải mao ở xa xa mà lao đi vùn vụt. Tân Địch Á giật mình kinh hãi, nàng phát hiện ra khinh thân thuật của hắn cực kỳ cao minh, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giữa cơn giông bão, sóng dậy ầm ầm, hơn nữa trong tay lại còn ôm một người, vậy mà hắn vẫn lướt đi như trên đất bằng mà không bị trở ngại gì. Ngay cả Đạp Lãng Vô Ngân của Long tộc cũng chưa chắc đã được ung dung như vậy. Đây là tuyệt kỹ khinh thân thuật của gia tộc nào vậy? Lại thêm quả tiểu hắc cầu lúc này nữa, ngay cả môn tuyệt kỹ mạnh nhất của nàng là Thất Linh Giả Nhãm mà cũng bị Hoa Đề nuốt mất, vậy mà quả tiểu hắc cầu đó lại có thể làm nổ tung xác con quỷ thú. Tân Địch Á cố gắng moi móc trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được nhân vật nào hoặc gia tộc nào có chút danh tiếng lại có được những tuyệt kỹ lợi hại đến như TH. Sở dĩ khinh thân thuật đi trên biển của Mộ Dung Thiên nhìn có vẻ cao siêu như thế là vì không phải hắn đạp sóng mà đi, mà kỳ thật là hắn đang mượn lực của không gian do hắn tạo ra. Cứ mỗi một bước đi, hắn lại biến không gian vô hình thành thực thể và xuất hiện ở ngay chỗ hắn sắp đặt chân xuống, do đó mà hắn chẳng khác nào là đang đi trên đất bằng vậy. Tuy nhiên, phải liên tục chế tạo ra từng núm không gian như vậy cũng đòi hỏi người sử dụng phải có linh lực rất cao. Nếu không nhờ sau khi kết hợp với Lộ Thiến, linh lực của hắn đã đột phá đến một cảnh giới khác thì hắn sớm đã không thể chịu đựng nổi rồi. Không lâu sau, hải mao liền xuất hiện ngay trước mắt. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng phóng lên lưng nó. Chuyến này giao đấu với quỷ thú, bắt đầu đã nhanh mà kết thúc cũng khá mau lẹ, hầu như chỉ giống như những tia lửa xẹt lên trong chốc lát mà thôi, cả những âm thanh vọng lại từ trận đấu đó cũng không có nốt. Đám thủ vệ đứng xa xa cũng không hề hay biết điều gì, trên hải mao có thiết lập kết giới cảnh giới dành riêng cho ma thú nên bọn họ cũng khá lơ là. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng buông băng sơn mỹ nữ ở trong tay ra, rồi nói. Tiểu thư, không việc gì chứ. Sau khi đặt chân lên lưng hải mao, lúc này Tân Địch Á mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hé mở đôi môi anh đào và cất lên tiếng nói thanh thoát. Tiên sinh, cảm tạ đại ân cứu mạng. Tiểu nữ thật cảm kích vô cùng, những mong tiên sinh cho biết đại danh quý tính. À, điều đó năm. Mộ Dung Thiên thoáng do dự một lúc rồi nói. Ta là Sử Mật Tư. Hắn không dám tiết lộ thân phận thực sự của mình. Ngay cả dung mạo và thanh âm cũng sớm đã dùng tấm mặt nạ thiên biến vạn hóa và chuyển âm châu mà thay đổi hẳn đi. Hắn biết rõ ma bạo phá là thiên hạ vô song, nói không chừng Tân Địch Á sẽ biết được hắn chính là La Địch, một kẻ phản quốc của La Nguyệt. Nói thế nào đi nữa, giữa hắn và Tân Địch Á còn chưa có giao tình gì, dù sao thì nàng cũng không đáng tin cậy bằng đám người của Lộ Thiến, do đó, vô luận thế nào hắn cũng không thể để lộ ra sơ hở được, ngay cả Hải Luân Nam mà cũng không biết được thân phận thật của hắn. Tuy nhiên, điều đó làm hắn rất buồn lòng. Đây chính là cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn có thể dùng nó để tranh thủ hảo cảm của nàng, thậm chí còn có thể chiếm được phương tâm C. Ủa nàng nữa. Thế nhưng hắn chỉ đành nuối tiếc bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ba cái tên mà hắn đang dùng tới, có cái nào mà không phải là tên giả đâu. Đan Ni Tư, Sử Mật Tư, và La Địch, cả ba đều là tên giả cả, chẳng qua chúng đã thành những cái tên được sử dụng nhiều ở tại Thần Phong Đại Lục này mà thôi. Tân Địch Á đang định lên tiếng nữa thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt của Mộ Dung Thiên sáng quắc, thì ra bộ bạch y của mình trong cơn mưa gió đã bị ướt sũng và dán sát vào người, tất cả những đường cong trên cơ thể đều lộ rõ mồn một. Tân Địch Á hơi giận dữ, nạt nhẹ. Thiên sinh. Mộ Dung Thiên vội vàng thu hồi lại ánh mắt, rồi xin lỗi. Thật xin lỗi, ta đã thất lễ, nhưng vóc dáng của tiểu thư quả thật là rất hoàn hảo. Tân Địch Á nghe vậy thì muốn ngất đi luôn. Nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân giả nghĩa. Nhưng loại người trắng trợn như hắn thì thật không biết phải ứng phó như thế nào mới được. Vừa rồi thấy hắn hiển lộ bản lãnh diệt trừ hoa đề, cứ theo đó mà đoán thì hắn phải là một người có cái tâm thiện lương mới đúng, nhưng sao giờ đây lại lộ ra bộ mặt xấu xa chẳng khác nào những nam tử khác như thế. Nghĩ tới đây, Tân Địch Á liền thu lại hết những hảo cảm vừa mới nảy mầm, trên mặt lại hiện ra nét lạnh lùng cố hữu. Mộ Dung Thiên nói tiếp. Tiểu thư, ta có một thỉnh cầu. Tân Địch Á nghe vậy thì lập tức khẩn trương hẳn lên. Lẽ nào bây giờ hắn lại muốn đòi mình phải báo đáp hay sao? Nếu như hắn dám đưa ra yêu cầu phi lý, vậy thì bất luận thế nào nàng cũng sẽ cự tuyệt. Nhưng không lâu sau đó nàng liền phát hiện là mình đã đoán sai, bởi vì hắn chỉ nói. Tiểu thư, xin nàng đừng nhắc việc xảy ra hôm nay với ai khác nhé, có được chăng? Tân Địch Á hết sức ngạc nhiên, hắn chỉ nêu ra một yêu cầu đơn giản vậy thôi à? Thế rồi trên khuôn mặt của nàng lại nóng dần, thì ra mình lại suy đoán sai lầm. Nàng bất giác gật đầu đồng ý. Tất nhiên là được. Nàng chỉ không hiểu được, tại sao hắn lại muốn che giấu thực lực của mình, nếu người khác biết được, không phải chừng đó người ta sẽ tôn trọng hắn nhiều hơn sao? Mộ Dung Thiên lại nghiêm mặt nói. Tân Địch Á tiểu thư, mong nàng giữ đúng lời đã hứa. Tuy không hiểu nguyên do, nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng, vì vậy nên Tân Địch Á cũng trịnh trọng gật đầu đáp. Ta có thể phát thệ. Sau đó, nàng liền dùng danh nghĩa của thân linh mà phát lời thề độc. Đối với người ở trên đại lục, việc phát thệ được xem là rất hệ trọng. Vì vậy lúc này Mộ Dung Thiên mới yên tâm thở phào một hơi, sau đó mở rộng bàn tay ra và hỏi. Được rồi. À này, xin hỏi tiểu thư hai hạt châu này có điểm lợi gì thế? Khi nhìn thấy hai hạt châu đó, ánh mắt của Tân Địch Á liền lộ vẻ vui mừng, nói. Đây gọi là linh tê châu. Tương truyền T1 là một loại sinh vật có tâm linh tương thông, nhất là giữa những cặp tình lữ với nhau. Nếu hai người nào có được linh tê châu, sau đó thông qua việc lập khế ước, thế rồi tuy không được tâm linh tương thông như loài tê, nhưng vẫn có thể dùng thanh âm giống như tiếng kêu của hoa để liên lạc với nhau trong khoảng cách trăm dặm, người ngoài không thể nào nghe được. Mấy ngày qua vì phải ứng phó với Tây Đức Ni nên Mộ Dung Thiên đã lén trộm rất nhiều thi ca của các danh nhân, đến nỗi bị tiêm nhiễm lúc nào mà không hay, giờ đây nghe Tân Địch Á nói vậy thì hắn bất giác ngâm luôn hai câu. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hai không sai, không sai. Đúng là một đôi linh tê châu rất hay. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đôi linh tê châu này đối với mình không có công dụng gì mấy, còn Tân Địch Á tuy đã cố kìm nén, nhưng vẫn không thể nào che giấu được ánh mắt yêu thích của nàng. Thế là hắn liền nhét đôi châu vào tay nàng rồi nói. Tân Địch Á tiểu thư, chút quà mọn tặng nàng. Ta phải đi rồi, tạm biệt. Nói vừa xong, hắn không nhìn nán lại thêm chút nào mà xoay người chạy thẳng về hướng doanh địa của mình. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tân Địch Á không kiềm chế được mà phải lẩm nhẩm đọc đi đọc lại hai câu thơ lúc nãy. Đó đúng là hai câu thơ thiên cổ tuyệt cú ca tụng ái tình, lời nói đã phong nhã, mà ý cảnh cũng rất ưu nhã. Chúng đã khiến cho một vị tài nữ của Áo Lý gia tộc, một gia tộc nổi tiếng về thi thơ, phải ngơ ngẩn xuất thần. Đến khi nàng lấy lại tinh thần thì Mộ Dung Thiên đang khuất dần. Tân Địch Á vội vàng gửi lựa hải theo. Sử Mật Tư tiên sinh, xin dừng bước. Hết hồi 179. 31. Chú thích. Một tê, theo sách cổ, có một loại tê giác có ba sừng, ở bên trong một sừng của nó có một vân trăng kéo dài từ gốc đến ngọn. Nó được coi là linh vật, còn gọi là linh tê. Ngày nay người ta dùng hai chữ linh tê để ám chỉ tâm ý tương thông. Hai thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đây là hai câu thơ của Lý Thương Ẩn. Vô đề một. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong. Họa lâu tây bạn quế đường đông. Thân vô thái phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cách tọa tống cầu xuân tử đoán. Phân tảo xạ phúc lạp đăng hồng. Ta dư thính cổ hương quan khứ. Tàu mã lan đài loại chuyển đồng. Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi. Bên tây lầu họa, phía đông nhà quế. Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Ngồi xa nhau chuốc chén rượu xuân nồng ấm, cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng. Ôi, nghe tiếng trống dục đi về quan, rồi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ đồng. Thơ. Đêm qua gió thổi, sao đầy. Bên đông nhà quế, phía tây hỏa lầu. Thân không cánh phượng bay mau. Sưng tê dạ điểm nhìn nhau cảm lòng. Cách xa chuốc chén xuân nồng. Niềm vui chia sẻ nến hồng ấm thay. Châu vua tiếng trống dục hay. Mau như ngọn cỏ đến đài ngựa phi. Hải đà phòng dịch. Hồi 180, ước định. Dịch, đua két. Mộ Dung Thiên vội dừng chân và quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi tiểu thư còn chuyện gì căn dặn? Tân địch đá hơi thẹn thùng túi đầu, nói. Sử mật tư tiên sinh, chúng ta còn có thể gặp nhau chăng? Kỳ thật trong lòng tân địch đá rất trống rỗng, chỉ vì nàng bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân chính trị của mẫu thân nên cả ngày lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Nàng mong rằng thông qua sự lạnh lùng như băng sơn mà cự tuyệt các nam nhân, và đó cũng là để âm thầm chống lại gia tộc. Tất cả những thứ đó chỉ là để tránh cho bản thân mình đi theo vết xe đổ của mẫu thân mà thôi. Tuy nhiên, nàng đối với thái độ hờ hững của Mộ Dung Thiên thì có chút ngoại lệ. Đầu tiên là việc hắn bị tiếng kêu của hoa để câu dẫn, điều đó chứng minh được tâm tính thiện lương của hắn. Thứ hai là hắn không vì ơn cứu mạng mà yêu cầu báo đáp, thậm chí dừng lại thêm một chút cũng không có, mà trái lại thì lập tức bỏ đi ngay. Đây là hành động rất khác thường và khiến cho nàng rất ngạc nhiên. Bởi vì theo ấn tượng của nàng, hầu hết các nam tử khác đều chỉ muốn tiếp xúc thật nhiều với nàng, họ chỉ mong được ở bên cạnh nàng càng lâu càng tốt, thậm chí còn không tiếc thứ gì chỉ để được nhìn mặt nàng trong chốc lát mà thôi. Do đó cứ theo phương diện này thì cũng đủ chứng minh là hắn không có ý đồ bất lương. Nhưng điểm chí mạng ở đây là nằm ở hai câu thơ dê. O hắn trồm về, tâm vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Quả thực hắn đã đâm trúng vào chỗ yếu hại của tân địch gái nhìn thấy kinh nghiệm tình cảm của mẫu thân, đồng thời tuy cũng kinh sợ hôn nhân, thế nhưng ở một mặt khác, nàng vẫn khao khát một loại tình cảm hoàn mỹ giống như linh tê vậy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao một người không ham muốn châu báu như nàng nhưng khi nhìn thấy linh tê châu thì lại trở nên khát vọng như thế. Trong mắt nàng, nếu không phải là người đã từng thể nghiệm ái tình đến triệt để thì tuyệt đối sẽ không thể thốt ra được hai câu thơ khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm như vậy. Vì thế mà tân địch gá liền kết luận rằng, Mộ Dung Thiên cũng là một người luôn khao khát tình yêu thiết tha và chân thành giống nàng vậy. Hảo cảm của tân địch gá đối với Mộ Dung Thiên nhất thời tăng lên rất nhiều, giờ đây nàng đã xem hắn là đồng đạo, thậm chí còn nảy ra nguyện vọng được trò chuyện chân thành với hắn nữa. Do đó mà nàng mới lên tiếng giữ hắn lại, chỉ tiếc là suy đoán của nàng hơi sai lầm một chút. Mộ Dung Thiên quả thật không thể coi là người xấu, nhưng hắn lại không cao thượng như nàng nghĩ. Sở dĩ hắn gấp gáp bỏ đi là vì sợ thân phận của mình bị bại lộ. Còn hai câu thơ kia, dĩ nhiên không phải là do tên sắc lang đó thể nghiệm được tình yêu sâu sắc mà sáng tác ra được, chẳng qua hắn chỉ vô sỉ lấy trộm thành quả của tiền nhân mà thôi. Nếu muốn con người thô tục đó trở thành cao nhân nhã sĩ thì quả thật còn khó hơn cả việc heo nái leo cây, nhưng nếu bảo hắn làm vài câu tuyệt thế, dâm thi thì họa may còn được. Vạn nhất cho hắn biết được trong lúc run rủi, hắn đã may mắn chiếm được hảo cảm của tân địch đá thì chỉ sợ hắn sẽ cười đến rụng răng mất. Thỉnh cầu của tân địch đá khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy khó xử, gã sắc lang hơi nhíu mày, vuốt vuốt cằm rồi nói. Điều này năm. Điều này sáu. Thật tình mà nói, hắn rất muốn được gặp lại nàng, muốn được cùng nàng trò chuyện mỗi ngày, biết đâu lâu dần sẽ sinh ra tình cảm, vậy thì tỷ lệ theo đuổi thành công của hắn tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều. Thế nhưng đây là cơ hội của Sử Mật Tư chứ không phải là cơ hội của Đan Mi Tư, tuy cùng một người nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Cái vỏ Sử Mật Tư chỉ được sử dụng trong lúc bất đắc dĩ mà thôi, sau đó nhất định phải tiêu hủy triệt để và không thể để lại bất kỳ một dấu vết gì. Nhất định phải diệt trừ hậu họa. Tuy vậy, nếu cự tuyệt thẳng thừng thì chẳng khác nào phải bỏ qua cơ hội tốt để tiếp cận mỹ nhân. Một cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có được, lẽ tất nhiên là hắn không nỡ bỏ qua rồi. Trong lúc còn do dự bất quyết thì tân địch đã co ngón tay lại và búng một cái, lập tức có một đạo lam quang bắn tới ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đưa tay bắt lấy vật vừa được bắn tới, thì ra đó chính là một hạt linh tê châu. Hắn thắc mắc hỏi. Tiểu thư, đây là bảy. Tân địch đã giải thích. Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta có thể dùng linh tê châu để ngầm giữ liên lạc, quyết sẽ không có kẻ nào khác biết được. Nàng là người thông tuệ, tất nhiên dễ dàng đoán ra được chỗ khó xử của Mộ Dung Thiên. Nên nghĩ ra một biện pháp giải vây cho hắn. Nhưng sau khi nói xong lời đó thì khuôn mặt của nàng chợt nóng ran lên, bởi vì Linh Tê Châu là tín vật định tình mà những đôi tình lữ đều mơ tưởng có được. Hễ hai người nào nắm giữ đôi hạt châu này thì hầu như 100% là một đôi tình lữ vậy. Tuy nói rằng dùng đôi châu này để ngầm giữ liên lạc, là quyết định này chỉ để bảo đảm tính bảo mật cho thân phận của Mộ Dung Thiên chứ không có ý gì liên quan đến tình ái, thế nhưng ý nghĩa của Linh Tê Châu lại quá rõ ràng, nhiều ít gì cũng có hàm ý liên quan đến phương diện đó mà không thể che đậy được, do đó Tân Địch Á mới sợ hắn hiểu lầm, nên cảm thấy có chút thẹn thùng. Mộ Dung Thiên hỏi, xin thứ lỗi, tiểu thư có thể cho biết lý do tại sao lại muốn giữ liên hệ với tại hạ được chăng? Nếu chỉ vì ân cứu mạng, vậy thì không cần thiết. Tiểu thư có thể giữ bí mật dùm ta thì đó đã là cách báo đáp tốt nhất rồi. Nghe hắn nói xong, Tân Địch đã nhận ra ẩn ý như muốn cự tuyệt và dự định sắp bỏ đi của hắn, nàng vội vàng nói. Sử Mật Tư tiên sinh, thật tình mà nói, ta rất cô độc, nên rất muốn được cùng ngươi thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống hàng ngày mà thôi, tuyệt không có ý đồ gì khác đâu. Băng Sơn Mỹ Nữ đã chủ động lên tiếng yêu cầu một nam nhân bồi tiếp nàng chuyện trò, chỉ sợ nói ra sẽ khiến bao nam nhân phải thèm nhỏ dãi. Chỉ hận là gã sắc lang này không thể tiêu thụ được ân sủng của mỹ nhân mà thôi. Thấy Mộ Dung Thiên vẫn còn do dự, Tân Địch Á lại càng nghĩ hắn là một cao nhân không bị mê đắm bởi nữ sắc, nên nàng lại càng kiên quyết nung nấu ý định cùng hắn nghiên cứu vấn đề tình ái, vì vậy nên nàng bổ sung thêm. Chỉ cần ngươi dùng máu tươi nhỏ lên viên hùng châu, vậy thì nó sẽ lập tức nhận chủ, sau đó ta sẽ thông qua hồng sắc thư châu mà mời ngươi đến, thần không hay quỷ không biết. Sử Mật Tư tiên sinh, cứ quyết định như thế nhé. Ngươi là người quân tử, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu của tiểu nữ tử chứ. Nói xong, nàng không để cho Mộ Dung Thiên kịp trả lời, vội đề khởi chút ít linh lực vừa được khôi phục mà chạy thẳng về phía doanh địa của Áo Lý gia tộc, đồng thời còn ném lại một câu. Sử Mật Tư tiên sinh, Tân Địch Á rất mong đợi đến lần gặp mặt tiếp theo. Mộ Dung Thiên vội vàng gọi với theo. Ấy bốn. Khoan đi đã, ta còn chưa trả lời chín. Nhưng Tân Địch Á phảng phất như không nghe không thấy, chẳng lâu sau thì đã mất dạng trong bóng tối. Nhìn bóng lưng của nàng, Mộ Dung Thiên không biết là nên lo hay nên mừng. Hắn nhét Linh Tê Châu vào túi, rồi nhìn khắp xung quanh một lượt. Sau khi thấy không có ai thì mới dùng mặt nạ thiên biến vạn hóa khôi phục lại khuôn mặt của Đan Ni Tư, kế đó thì phi thân phóng đi mất. Sau khi thay đổi bộ y phục bị ướt đẫm, Tân Địch Á thả người nằm xuống chiếc giường êm ái có lót lông ngỗng. Đến lúc này mà trái tim của nàng vẫn còn đập thình thịch không ngừng, nàng không ngờ bản thân mình có thể ước hẹn với một nam tử, thậm chí còn chia cho hắn một hạt Linh Tê Châu. Quả thật là quá hoang đường. Nhưng nếu cho nàng lựa chọn lại một lần nữa thì nàng cũng sẽ không do dự mà vẫn ước hẹn với hắn. Đối với một mỹ nữ cô độc như Tân Địch Á, chi kỷ thì lại đặc biệt khó tìm hơn cả. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông năm. Nàng nhịn không được mà ngâm lại hai câu thơ lúc nãy. Càng ngâm thì lại càng có cảm giác, đọc cả trăm lần mà vẫn không thấy chán. Tân Địch Á hết lòng ta thán. Không ngờ trên thế gian này lại có phương thức biểu đạt tuyệt diệu đến như thế, ý cảnh mỹ lệ động nhân đến như thế. Chỉ với hơn 10 từ trong hai câu ngắn ngủi, tình yêu hoàn mỹ mà lòng nàng vẫn luôn hướng tới đã được lột tả một cách tinh tế. Quả thật là quá vi diệu. Trong lúc mơ hồ, Tân Địch Á thầm trông ngóng đến ngày gặp lại của hai người, hơn nữa lại còn mong sẽ gặp được hắn trong thời gian sớm nhất nữa. Loại ý nghĩ này thật khiến cho nàng phải giật mình, nhưng lại cũng khó lòng mà áp chế được. Lúc này Mộ Dung Thiên cũng đã về đến lều trại của mình, mấy nữ nhân vẫn còn đang ngủ say và không hề hay biết việc hắn vừa ra ngoài tí nào. Mộ Dung Thiên đắp lại tấm chăn cho Lộ Thiến, sau đó thay đổi xong liền chuẩn bị chui vào chăn với nàng. Đột nhiên hắn lại nhớ đến hạt Linh Tê Châu, không biết có nên gặp lại Tân Địch Á chăng. Đó là một quyết định có tính nguy hiểm rất lớn, ngay cả vị hôn thê của hắn là Long Nữ Mâu Cơ mà vẫn chưa biết đến thân phận la địch của hắn nữa là. Tuy hắn rất muốn theo đuổi Tân Địch Á, nhưng như vậy thì mạo hiểm quá lớn. Quả là có chút không đáng. Việc nào nặng, việc nào nhẹ, hiển nhiên Mộ Dung Thiên cũng hiểu được rất rõ ràng. Nhưng Mộ Dung Thiên lại nhớ tới câu nói của Tân Địch Á, ta rất cô độc. Khi thốt ra lời đó, khuôn mặt của nàng toát ra sự trống rỗng từ nội tâm cùng với niềm khát vọng thầm kín. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, cắn mạnh lên đầu ngón tay một chút rồi nhỏ lên hạt châu một giọt máu. Trong lúc lam quang tỏa sáng rực rỡ thì giọt máu của hắn từ từ bị hạt châu hấp thu, sau đó thì ánh lam quang cũng tiêu tan nốt. Còn hạt châu thì trở lại như cũ chứ không còn tỏa sáng nữa, nhìn thoáng qua cũng chẳng khác nào một viên đá thông thường cả. Đó là dấu hiệu đã hoàn thành nghi thức nhận chủ, nếu sau này vẫn được chủ nhân khống chế thì nó sẽ không phát sáng lần nào nữa, tránh cho người ta nghi ngờ. Danny Tư ca ca, huynh sao vậy, sao còn chưa ngủ thế? Mộ Dung Thiên quay đầu nhìn lại, thấy Lộ Thiến mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Có lẽ lúc nãy nàng bị tia lam quang nhận chủ mà làm tỉnh giấc, rồi khi thấy hắn đang ngồi thừ người ra đó thì mới lên tiếng hỏi như thế. Thả hạt Linh Tê Châu vào túi trở lại, Mộ Dung Thiên xoay người ôm lấy nàng rồi nói. Không có gì, ta vừa đi tiểu thôi mà. Tiểu Lộ, chúng ta ngủ tiếp nào. Lộ Thiến mơ mơ màng màng gật đầu, không nghi ngờ gì cả, chỉ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như chú mèo ba tư, và từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Chỉ mong lần này mình quyết định không sai, không tự khiến mình khiêu vũ trên dây, lỡ vô ý một chút thì sẽ rơi xuống hố và bị tan xương nát thì ngay. Đó chính là nguyện vọng cuối cùng của Mộ Dung Thiên trước khi chìm vào giấc ngủ. Một đêm bình an không có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đáng lý ai cũng nghĩ rằng bầu trời sẽ vẫn còn vần vũ hoặc mưa to gió lớn thêm vài hôm nữa, vậy mà giờ đây tất cả đều tiêu tan. Cả sóng to gió lớn ở ngoài khơi cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, mặt nước trong xanh thật chẳng khác nào một tấm gương. Sau cơn mưa, vầng thái dương càng đặc biệt đỏ hồng hơn bao giờ hết, nó hừng hực sức sống, chậm rãi mọc lên từ hướng đông. Những cánh chim hải âu bay lượn trên cao, và nhiều tiểu động vật khác sau cơn cuồng phong bạo vũ thì đều nổi lên mặt nước để hít thở không khí trong lành. Cách đây không lâu, đại dương mênh mông vốn như đang nổi cơn thịnh nộ và muốn dìm chết bao sinh mạng, nhưng giờ đây thì nó lại lộ ra một bộ mặt khác rất ôn nhu và dịu dàng. Thời tiết ở đây thường hay thay đổi rất cổ quái, người ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chuẩn đoán chính xác được, có lẽ chỉ có Lao Thiên gia là biết được mà thôi. Sau khi Mộ Dung Thiên còn đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi lều trại của mình, trước mắt hắn liền hiện ra một bóng đen ở phía xa xa nơi chân trời, tựa như vầng thái dương đang mọc lên vậy. Những tia nắng ban mai trải dài xuống mặt biển, tạo ra nhiều lớp ánh sáng lấp lánh rất mỹ lệ, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật cả, hết sức an tường từ hòa. Nếu như có một nhiếp ảnh gia ở đây, nhất định cảnh tượng trước mắt sẽ trở thành mục tiêu để chụp ảnh tốt nhất. Nhưng ai cũng đều biết, đây chỉ là bề ngoài tạm bợ mà thôi, bởi vì Á Đặc Lan Đế Tư đã có danh xưng là vong hồn đảo thì hiển nhiên nó không phải là một địa phương tốt để đi du ngoạn ngắm cảnh rồi. Hồi 181, Cầm Thú. Dịch, Đua Tét. Chuyện đầu tiên sau khi lên đảo là lập trại. Trên Á Đặc Lan Đế Tư không có ma thú hung mãnh, nhưng lại có rất nhiều hải thú nguy hiểm. Khí hậu ác liệt ở đây đã bồi dưỡng cho tính tình của chúng trở nên rất táo bạo, và tính xâm lược cũng cực thịnh, nhưng cũng may là không dữ dội như lúc ma thú công thành mà thôi. Đối với người trên đảo mà nói, chúng vẫn thường bày tỏ lòng nhiệt tình đón khách, do đó nên mọi người đều phải đề phòng nghiêm ngặt. Ngoài đội ngũ tuần tra của đế quốc gia, tất cả các dũng sĩ tham gia hải liệp cũng đều phải thay phiên nhau canh gác, cố hết sức để tránh cho đội ngũ bị thương vong trước khi bắt đầu cuộc săn. Mộ Dung Thiên vừa tìm được một chỗ tốt để hạ trại thì đột nhiên có người đến tận cửa tìm hắn. Đó là một lão đầu gầy ốm, cao lắm chỉ độ chừng một thước sáu, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu không sáng tỏ. Lão ta nhìn già đến tội nghiệp, trông chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, thỉnh thoảng còn ho lụ khụ vài tiếng, đúng là một bộ dạng gần đất xa trời, thật khiến người ta phải lo cho lão không biết sẽ bị ngã xuống chết bất kỳ lúc nào vậy. Mộ Dung Thiên suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Hắn nghi hoặc hỏi. Thiên sinh, xin hỏi ngài là bốn. Lão đầu không nói gì, chỉ nghe trên người lão vang lên mấy tiếng răng rắc, rồi trong lúc Mộ Dung Thiên kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra thì thân hình của lão đầu kia bỗng nhiên vươn lớn lên, chỉ trong nháy mắt mà thân hình của lão trở nên cao to, so với Mộ Dung Thiên còn có vẻ cao lớn hơn. Giờ đây thân thể của lão khôi ngô khỏe mạnh, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân như tràn đầy sức lực. Nào có tí gì trông giống như giả mua đâu. Thế rồi lão quay mình, đối mặt chính diện với Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên hoảng hốt, lập tức ngầm giới bị. Lúc này khuôn mặt của lão lại bắt đầu thay đổi, nhất thời làm người ta hoa mắt, đến khi mọi thứ yên lặng trở lại thì đã thấy khuôn mặt của một trung niên hán tử hiện ra trước mắt. Khi Mộ Dung Thiên nhìn thấy diện mạo của người đó thì lập tức xả bỏ giới bị, bởi vì hắn biết dù có cẩn thận đề phòng thế nào thì cũng vô dụng. Kẻ vừa đến là người có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Thật dễ như trở bàn tay vậy. Mộ Dung Thiên cúi mình cung kính. Chẳng hay Long Vương đại giá quang lâm, Đan Nhi Tư không thể đón tiếp từ xa, thật thất lễ. Rồi trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng trách gì lao đầu ngươi ném bỏ thiên biến vạn hóa ở trong bảo khố, cho nó bám đầy bụi mà không thèm xài đến. Thì ra ngươi có tuyệt kỹ lợi hại đến như vậy, chẳng những là khuôn mặt, mà ngay cả thân hình cũng có thể biến đổi không ngờ, quả thật là hai người khác hẳn nhau. Nghĩ xong, hắn lại hô lớn. Lệ Toa, dâng trà. Lệ Toa ở gần đó vội ứng tiếng đáp lời, nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã khoát tay, bảo. Được rồi, Đan Nhi Tư, không cần khách sáo. Ta là người thẳng thắn, hôm nay đến tìm ngươi là có chút việc, nói xong sẽ đi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tim đập thình thịch, vô sự bất đăng tam bảo điện, nếu không có việc gì thì chẳng ai lên điện tam bảo cả. Không biết có phải ông ta đã biết chuyện giữa hắn và Mâu Cơ rồi không? Từ sau lần đầu hắn chơi xấu Mâu Cơ, lúc nào cũng đề cao cảnh giới. Nhất là khi ở bên ngoài. Trinh sát khôi lỗi của Lộ Thiến chỗ nào cũng có, hơn nữa, hắn còn phát hiện được, sau khi kết hợp với tiểu tinh linh, thực lực của nàng cũng tăng lên thêm một tầng, cả tính chất cũng có biến hóa lớn, vì những con khôi lỗi do nàng chế tạo ra bây giờ đều rất giống thật. xem ra rất khó có người nhận ra được sự khác biệt giữa khôi lỗi do Lộ Thiến tạo ra và động vật thật thì mới đúng. Tuy nhiên, người bình thường dù thế nào cũng không thể sánh được với Long Vương. Thế nhưng hôm nay ông ta tìm đến tận cửa thì hẳn là phải có việc nghiêm trọng rồi. Nghĩ tới đây, gã sát lang liền khẩn trương hẳn lên, dè dặt hỏi. Xin hỏi là việc gì? Ánh mắt của Mạch Khắc Tắc Nhĩ lạnh lẽo chợt lóe hàn quang, ông ta nhìn Mộ Dung Thiên như muốn chấn nhiếp tinh thần của hắn rồi hỏi. Đan Ni Tư, tại sao ngươi lại trộm thiên biến vạn hóa của ta để dùng? Hơn nữa lại còn nóng lòng tham gia hải liệp lần này, ép Mâu Cơ phải làm thuyết khách cho ngươi. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Ông ta chỉ vừa bộc lộ chút khí thế mà đã trông như thần binh xuất trận, khiến người ta phải phát run. Đây chính là tuyệt kỹ Long Uy dùng để chấn nhiếp tinh thần của Long Vương. Mộ Dung Thiên đã được tận mắt chứng kiến môn tuyệt kỹ những hai lần, nhưng hiệu lực của lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều, áp lực vô hình bức đến tận tâm tạng, thậm chí còn bức ép lên mỗi dây thần kinh nữa. Tuy nhiên, linh lực của Mộ Dung Thiên bây giờ cũng được tăng thêm rất nhiều, nên nhờ vậy mà hắn vẫn có thể chịu được nổi. Thế nhưng hắn vẫn làm ra vẻ sợ hãi, rồi đáp. Long Vương, tại hạ chỉ muốn dừng chân ở Tát La để phát triển sinh ý mà thôi, tuyệt đối không dám nuôi ý đồ gì cả. Ngài cũng biết đó, một thương nhân ngoại tịch bất luận thế nào cũng không thể thi triển quyền cước tại Tát La này được, có rất nhiều việc nếu không có huy chương chức nghiệp thì sẽ bị giới hạn rất nhiều. Còn về nguyên nhân tạm mượn thiên biến vạn hóa, có lẽ Long Vương cũng có thể đoán được mà, sinh ý của ta hôm nay lên như diều gặp gió, tất khó tránh khỏi kết toán với nhiều người ở trên thương trường, ta cũng chỉ muốn tận lực giảm thiểu càng nhiều phiền phức càng tốt mà thôi. Mạch Khắc Tắc Nhĩ không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta đảo khắp một lượt trên người Mộ Dung Thiên song, đột nhiên bung ra một câu long trời lở đất. Đan Ni Tư, ngươi là gián điệp do nước ngoài phái đến để nằm vùng tại bổn quốc phải không? Ông ta không hề để tụ linh lực, cũng không lộ ra một tia sát khí nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm ập tới. Mộ Dung Thiên đã sớm biết được sự đáng sợ của ông ta khi chém bay hòn giả sơn mà không có chút dấu hiệu nào, nên sợ hãi nói. Tuyệt đối không có chuyện đó, ta có thể phát thệ. Nếu như Đan Ni Tư có nuôi ý đồ buôn bán Tát La, vậy thống khổ thần địch Lạc Đa Lạc hãy triệu hoàng ta, đẩy ta vào địa ngục, cho ta chịu đủ mọi hình phạt cực khổ, vĩnh viễn không được lên thiên đường. Hắn thề xong, liền đọc thêm vài câu chú ngữ rồi tháo chiếc mặt nạ xuống và hỏi. Như vậy Long Vương đã tin chưa? Lời phát thệ của hắn có thể nói là một loại độc địa nhất, người ở Thần Phong Đại Lục rất xem trọng lời thề, nhất là khi họ dùng tên của các vị thần trong lời thề của mình. Nếu không phải là vạn bất đắc di thì sẽ không ai vi phạm lời thề của mình cả, tránh cho mình khỏi bị trừng phạt thực sự. Hơn nữa, tên sát lang lại dùng chân diện mục để phát thệ, nên nhất thời Long Vương tin ngay, thế là sắc mặt của y liền hòa hoãn lại. Chỉ tiếc rằng ông ta không biết được lúc này trong lòng Mộ Dung Thiên lại nghĩ, hừ, lão tử chỉ muốn khống chế Tát La chứ không bán đứng nó, như vậy cũng sẽ không vi phạm lời thề của mình. Hiện nay Mộ Dung Thiên đã hóa trang khác hẳn với lúc còn ở La Nguyệt. Và lại hắn cũng thừa biết Mạch Khắc Tắc Nhĩ rất thờ ơ với chính trị, điều mà ông ta quan tâm đến chính là sự an toàn của Tát La mà thôi, còn với một tên đảo phạm nho nhỏ như hắn, lẽ ra Mạch Khắc Tắc Nhĩ sẽ không nhận ra được mới đúng. Quả nhiên Mạch Khắc Tắc Nhĩ ngắm nhìn chân diện mục của Mộ Dung Thiên một lúc sau, không phát hiện có gì đặc biệt, sau đó mới nói. Ta tạm thời tin ngươi, nhưng nếu có một ngày nào đó để cho ta biết được ngươi có âm mưu gì thì ta sẽ đích thân giết ngươi. Dù cho ngươi có chạy đến chân trời góc biển thì cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Nói đến đoạn sau cùng, ngữ khí của ông ta có phần quyết liệt, hàm ẩn một quyết tâm rất chắc định. Mộ Dung Thiên vội vàng đáp. Không dám, không dám. Mạch Khắc Tắc Nhĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Được rồi, Đan Ni Tư, ngươi hãy dùng hết toàn lực để đánh ta một kích xem nào. Sao cơ? Mộ Dung Thiên bị lời nói của ông ta làm giật mình hết hồn. Mạch Khắc Tắc Nhĩ lặp lại lần nữa. Ta nói. Ngươi hãy dùng hết toàn lực để đánh ta một kích xem nào. Tuy rằng ngươi không phải là người của Long tộc, nhưng dù sao cũng là do ta tiến cử. Nếu không phải vì đứa tiểu quỷ Mâu Cơ ương bướng kia nhỉ non vòi vĩnh, hơn nữa dược lực của ngươi quả thật có hiệu quả rất tốt, nên gần đây ta thấy nó vui vẻ hơn trước rất nhiều, thì ta đã không phá lệ mà tiến cử ngươi. Tuy nhiên, giờ đây ta muốn xem thử coi ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hiệu quả dược vật của Mộ Dung Thiên quả thật là rất tốt. Nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ không thể đoán ra được nguyên nhân chính khiến cho tâm tình của Mâu Cơ được tốt hơn nhiều, đó chính là ái tình. Nữ nhân khi được yêu sẽ có tâm tình vui vẻ và luôn cảm thấy hạnh phúc. Mộ Dung Thiên suy nghĩ nhanh trong đầu, rất có khả năng Mạch Khắc Tắc Nhĩ chỉ thuần túy muốn thử sức của mình, nhưng cũng có thể ông ta không hoàn toàn tin tưởng nên muốn thông qua thực lực để hiểu rõ nguồn gốc của mình. Nếu dùng hết sức thì phải sử dụng đến những môn tuyệt kỹ lợi hại nhất như là ma bạo phá hay bạo phong tuyệt sát, nhưng điều đó hiển nhiên là không được. Vì chúng rất dễ gây chú ý còn nếu như giả vờ yếu kém thì cũng không được, vì thánh cấp cường giả không dễ gì mà qua mặt được, nói không chừng lúc đó còn khiến ông ta sinh ra lòng nghi ngờ với mình nữa. Tuy gặp khó, nhưng tâm tư Mộ Dung Thiên rất mẫn tiệp, hắn lập tức có chủ ý, rồi quay sang hỏi. Ở đây sao? Lều trại ở đây tuy lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ có đường kính là 20 thước, đối với cao thủ mà nói, nó thật sự là nhỏ tới đáng thương. Mạch Khắc Tắc Nhi khoanh tay lại, rồi nói. Không sai. Cứ dùng hết sức mà tấn công ta, và hãy dùng môn tuyệt kỹ lợi hại nhất của ngươi. Nếu như có xảy ra bất cứ thiệt hại gì, ta nhất định sẽ bồi thường cho. Ngữ khí của ông ta mang đầy vẻ cao ngạo và tự tin của một bậc thánh cấp cường giả. Tốt. Mộ Dung Thiên sảng khoái nói. Để ta đi lấy vũ khí. Không lâu sau, hắn trở lại với một cây trường thương đen như mực nhưng lại láng bóng, nhất là đầu thương, nó nhìn có vẻ đen giống đêm tối vậy. Người có kiến thức sẽ biết ngay cây thương này được làm từ chiếc sừng của quỷ thú Vụ Di, một loại hung thú giống như hoa để mà hôm qua Mộ Dung Thiên đã gặp được. Yêu vụ thương. Mạch Khắc Tắc Nhĩ sững người, sau đó liền cười nói. Tiểu tử ngươi cũng khéo lựa hàng đấy chứ. Thì ra cây thương đó là một món thần binh ở trong bảo khố của ông ta. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu ngượng ngùng. Hắn trộm lén món binh khí này, rồi lại dùng nó đi đối phó với chủ nhân của nó, quả thật là mặt dày. Bởi vì người chiến đấu bằng tay không quá ít, mà Mộ Dung Thiên lại không muốn việc mình thích dùng linh lực vũ khí truyền ra ngoài, nên mới tiện tay mượn luôn cây yêu vụ thương từ trong bảo khố của Long Vương. Được lắm, đến đây. Mạch Khắc Tắc Nhĩ thản nhiên nói. Được. Mộ Dung Thiên cũng không khách khí, quát khẽ một tiếng, rồi toàn thân buộc phát hỏa diễm đấu khí. Mạch Khắc Tắc Nhĩ thoáng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cứ xem thường, tựa như mọi việc đều đã nằm trong dự liệu của ông ta từ trước vậy. Mộ Dung Thiên đợi cho khí thế của mình đạt lên đến đỉnh điểm thì hét vang một tiếng, đồng thời vung trường thương lên, nó lập tức như một con hỏa long đầm mạnh ra. Khi còn cách Mạch Khắc Tắc Nhĩ chừng hai thước thì đầu mũi thương bỗng nhiên phun ra một luồng vũ khí vừa đen vừa dày đặc, bao trùm lấy ông ta. Đây chính là đặc tính của yêu vụ thương, sương mù phun ra không phải chỉ để ngăn cản một cách đơn thuần như vậy. Địch nhân một khi đã bị vây trong luồng vũ khí đó thì sẽ sản sinh ra sự mê hoặc, hỗn loạn, khủng hoảng, hành động bị trì trệ, v.v. năm. Đương nhiên, yêu vụ chỉ dùng để trợ giúp cho đòn tấn công chính mà thôi, chứ sát chiêu thật sự chính là vũ khí ở phía sau. Lúc này từ trong cây yêu vụ thương lập tức có một tia đấu khí sắc bén bắn thẳng về phía Mạch Khắc Tắc Nhị đang còn bị vây trong lớp yêu vụ. Cây thương không hề bị vật gì cản trở, xuyên thẳng vào đám vũ khí, tiếp tục tấn công thẳng về phía trước. Thế nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại không hề xuất thủ, điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi chút do dự, chẳng lẽ cứ tiếp tục đâm tới hay sao? Tuy ông ta là thánh cấp cường giả, nhưng Mộ Dung Thiên đối với thực lực của mình ngày hôm nay cũng rất tự tin, hắn chỉ lo cây thương sẽ đâm trúng ông ta, dù chỉ tạo ra chút thương tích nhẹ nhưng cũng sẽ làm kinh động đến nhiều người. Đến lúc đó thì sẽ bị phiền toái rất nhiều. Nhưng ý niệm đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Cuối cùng Mộ Dung Thiên vẫn lựa chọn một quyết định táo bạo mà từ trước tới nay chưa từng có. Quả đúng là ngẽ con không sợ của mà. Hắn vốn là tuổi trẻ khí thịnh, nên khi thấy Mạch Khắc Tắc Nhị xem thường mình thì trong lòng không phục chút nào. Lúc này hắn đông cảm thấy cây trường thương trong tay bị một luồng kinh lực rất mạnh ngăn trở, trong đó lại còn hàm chứa luồng linh lực rất lớn, thế là bao nhiêu khí thế mà hắn đã đề tụ được đều bị tan biến cả, và cũng không có cách nào để tập hợp chúng lại thêm lần nữa. Yêu vụ dần dần tan đi, thân ảnh của Mạch Khắc Tắc Nhị liền tái hiện ngay trước mắt. Lúc này Mộ Dung Thiên mới kinh hoàng phát hiện ra ông ta đã dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu ngọn thương vừa được đâm tới với một khí thế như lôi đình vạn quân của hắn, trông ông ta giống như là đang đùa giỡn với món đồ chơi của một tiểu hài tử vậy. Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn ung dung nhàn nhã như thường, khẽ gật đầu khen. Tốt lắm. Châm đấu khí, dùng rất tốt. Linh lực cũng khá mạnh, nhưng dường như ngươi vẫn còn giữ lại chút sức phải không? Mồ hôi lạnh của Mộ Dung Thiên tuôn ra như mưa, lòng tin vừa bay cao ngất ngưỡng thì giờ đây lại keo hẳn lại. Hôm nay hắn mới ý thức được rõ ràng giữa mình và thánh cấp cường giả có chênh lệch quá nhiều, căn bản là không cùng một tầng cấp. Một võ giả của bất luận đẳng cấp nào so với thánh cấp cường giả thì hình như vẫn có một khoảng cách khó lòng vượt qua nổi, thật giống như sự chênh lệch giữa ma thú cấp A với ma thú cấp S ở vậy. Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục, hắn chán nản nói. Long Vương ngài quả nhiên quá lợi hại, tại hạ bội phục sát đất. Đáng lẽ hắn còn nhiều lời để tâng bốc ông ta thêm, nhưng chỉ tiếc là lúc này lại không còn tâm tình gì nữa. Mạch Khắc Tắc Nhi cười nói, người thanh niên nhất định phải chịu được sự đả kích thì mới khá, nếu không thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành thánh cấp cường giả được. Hơn nữa, ngươi còn trẻ tuổi như thế mà đã có linh lực mạnh như vậy rồi, lại còn có cả châm đấu khí nữa, kể ra cũng không tệ đâu. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lập tức lấy lại được một chút lòng tin ngay, dù sao đi nữa thì hai môn tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn là ma bạo phá và bạo phong tuyệt sắt vẫn chưa thi thố hết, nếu không thì tốc độ và sức chiến đấu của hắn đã cao hơn gấp mấy lần rồi. Vì vậy nên hắn gật đầu đáp. Đa tạ Long Vương chỉ điểm. Tại hạ xin được thọ giáo. Có lẽ là vì thực lực của Mộ Dung Thiên cũng khá cao hoặc là vì hắn bại mà không ngã lòng, nên nhờ vậy mà đã giành được đôi chút hảo cảm của Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Ông ta rất thưởng thức hắn, nên vẻ mặt trở nên ôn hòa nhiều, nói. Được rồi, ta cũng không còn chuyện quan trọng gì khác để nói với ngươi nữa. Đan Ni Tư, hãy cố gắng nỗ lực đấy. Mộ Dung Thiên ngoan ngoãn cúi đầu như con gà đang mổ thóc, đáp. Nhất định, nhất định. Đứng trước mặt một vị thánh cấp cường giả, hắn chỉ có thể cúi đầu khúm núm mà thôi. Mạch Khắc Tắc Nhĩ dường như chợt nhớ ra điều gì, vội nói. À, phải rồi, ta đã chuẩn bị sẵn một phần hậu lễ để giúp ngươi nữa, cứ yên tâm đi. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Hậu lễ? Chẳng lẽ ông ta sợ bị mình làm mất mặt nên muốn truyền lại một chiêu tuyệt kỹ cực mạnh hay là một món bảo vật nào đó? Mộ Dung Thiên suy đoán đủ mọi khả năng, nhưng không lâu sau đó thì hắn cảm thấy thất vọng ngay, vì Long Vương đã lên tiếng. Đến lúc thích hợp thì ngươi sẽ biết. Ta đi đây. Mạch Khắc Tắc Nhĩ nói xong, liền không đợi Mộ Dung Thiên nói thêm câu gì, thân thể ông ta lại phát ra những tiếng răng rắc, rồi chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng biến thành lão nhân già nua gần đất xa trời mà lúc nãy Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy, sau đó ông ta mới chậm rãi cất bước bỏ đi. Mộ Dung Thiên lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lệ Toa bưng khay trà đến, nàng quay nhìn bốn phía rồi hỏi. Ủa, quý khách đâu rồi? Ho 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 ho. Hải Liệp là một hoạt động nhằm để tuyển lựa tinh anh của Tát La. Hình thức tổ chức cũng giống như đại hội luận võ của Tát Á Gia Lộ và An Cách La Hy vậy. Điều khác biệt duy nhất đó là người tham gia Hải Liệp phải thông qua việc săn bắt hải thú để tranh tài với nhau, chứ không phải trực tiếp giao chiến với đối phương. Hơn nữa, đây là cuộc tranh tài của toàn quốc, những kẻ tham dự đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một người đều là những cường giả đã được chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn khác hẳn với cuộc thi đấu của các học viện. Sau khi chỉnh đốn lại doanh địa xong, tới giữa trưa là thời gian chia tổ đi săn. Cứ 10 người thì được chia vào một tổ, cùng nhau hợp tác. Còn về vấn đề làm sao chia tổ thì đó là do chính quyền quyết định. Trước tiên, những người tham dự đều phải trải qua sự kiểm tra linh lực, đồng thời căn cứ vào chức nghiệp rồi tổng hợp lại mà chấm điểm, chia ra là 1, 2, 3 năm, đến 10 cấp, và thực lực cứ thế mà giảm dần. Mỗi tổ đều do dũng sĩ từ cấp 1 tới cấp 10 cộng lại mà thành. Tuy nhiên, mỗi một tổ chỉ có thể có một ma pháp sư hoặc phù chú sư nổi tiếng mà thôi. Nếu tổ nào may mắn lắm thì sẽ có được một nghĩ linh sứ hoặc chi phối giả hoặc các chức nghiệp cường mạnh khác làm tổ viên, vậy thì nhân số của tổ đó sẽ bị ít đi một người. Tóm lại, thì nhờ hình phân tổ cũng rất phức tạp, bên chính phủ cứ dựa theo kinh nghiệm mà định ra quy tắc. Họ cũng tương đối khá công bằng, nên giúp cho thực lực của các tổ viên cùng tổ có thể hỗ tương cho nhau. Trong lúc kiểm tra, thực lực của Mộ Dung Thiên được xếp thuộc hàng cấp 3, có thể xem là bậc trung bình. Do hắn đã dồn đại bộ phận linh lực của mình vào hai huyệt thiếu dương và thiếu âm, nên chắc thí sư không thể nào kiểm tra ra được thực lực chân chính của hắn, vì vậy nên mới xếp hắn vào hàng cấp 3. Mộ Dung Thiên không muốn chứng tỏ mình quá mạnh để phải đứng nuôi chịu xào, nhưng cũng không thể tỏ ra mình quá yếu, bởi vì hiện nay hắn đang muốn tranh thủ địa vị tại Tát La, nên không thể giấu hết tài được. Sau đó hắn rút thăm, vô tình bắt trúng thăm của tổ 168, một con số rất tuyệt, nhất lộ phát. Từ sau khi Mộ Dung Thiên trở thành thương gia thì hắn cũng từ từ bắt đầu có chút quan niệm về điểm may. Rút được con số này, liệu có phải nó là tượng trưng cho việc Hải Liệp sẽ được thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước không nhỉ? Mộ Dung Thiên kích động tìm đến nơi tụ tập của tổ mình. Ngày mai mới chính thức bắt đầu Hải Liệp, nhưng trước đó vẫn còn một ngày để các tổ viên làm quen với nhau, có như vậy thì đến khi bắt đầu Hải Liệp, mọi người mới phát huy năng lực hợp tác với nhau cho tốt được. Khi Mộ Dung Thiên đến được nơi cần đến, thì hắn chợt phát hiện ra các tổ viên khác hầu như đã có mặt đông đủ, nhưng bọn họ không phải là đang giao lưu với nhau, mà là đang xúm lại để làm quen với một người duy nhất mà thôi. Nhìn từ bóng lưng của người đó, xem ra đó lại là một nữ tử, và cũng chỉ có nữ tử thì mới được nhiều người hoan nghênh đến như vậy. Những người tham gia Hải Liệp phần lớn đều là những người đã có tuổi, số lượng nữ tử tham gia thì chiếm một tỷ lệ rất ít. Thật không ngờ trong tổ của Mộ Dung Thiên lại may mắn có được một mỹ nhân như thế. Nhìn đám được dựa đang bu quanh nữ tử kia để lịnh nọt vuốt mông ngựa, trong lòng Mộ Dung Thiên thầm chửi, thỏ còn không ăn cỏ ở gần tổ nước kia, các ngươi đúng là một đám cầm thú mà. Dám cả gan hạ thủ cả với tổ viên cùng tổ, thật là không có một chút đạo đức nào cả. Tuy nhiên, cứ căn cứ theo mức độ được hoan nghênh của nữ tổ viên kia, nhất định nàng không phải là quỷ dọa xoa rồi, trái lại, nhất định phải là một mỹ nhân có sắc đẹp lộng lẫy, nên mới hấp dẫn được đông đảo nam nhân như thế chứ. Mộ Dung Thiên vừa thầm mắng đám cầm thú kia, vừa chuẩn bị tiến lên để gia nhập vào hàng ngũ cầm thú vô sỉ nọ. Hồi 182, Sùng Bái. Dịch, đua két. Đến khi Mộ Dung Thiên tham gia vào đám cầm thú và định ngắm nàng mỹ nhân nọ cho đã, thì hắn liền phát hiện ra đó là người quen và cũng đã từng gặp tới hai lần, nhất là lần thứ hai đối phương đã có hảo cảm với mình rất nhiều. Chỉ tiếc là hảo cảm đó lại dành cho cái thân phận mà hắn không thể dùng tới được. Nữ tử đang được mọi người hoan nghênh kia chính là tân địch á, nàng bị gia tộc bức bách phải tham gia hải liệp, bởi vì tính tình của nàng quá lạnh lùng nên khó trở thành nhân thủ tốt cho những cuộc chính trị hôn nhân. Nếu không khéo cư xử thì nói không chừng sẽ còn liên lụy tới nhà chồng và cả gia tộc nữa. Do đó mà sau khi thấy nàng đã trưởng thành, áo lý gia tộc liền ép nàng phải tham gia thi thố, ép nàng phải tiếp xúc với nam nhân, rồi mượn dịp này để cho cái tâm thuần khiết của thiếu nữ bị nam nhân lừa gạt và làm cho vần đục. Có như vậy thì sau này nàng mới trở thành công cụ tốt cho bọn họ lợi dụng được. Người của áo lý gia tộc quả thật quá vô tình, nếu ai đó bị liệt vào hàng phong nhã cùng với bọn họ thì quả là không xứng chút nào. Tân địch đã có vẻ đành cam chịu, hiện nay vật có thể tạo cho nàng cảm giác an toàn thì chỉ có vương lụa trắng ở trên mặt, ngoài nó ra thì không còn người nào hay vật nào có thể khiến cho nàng tin tưởng được cả. Cứ theo ánh mắt của đám nam nhân kia thì cũng biết, ai nấy cũng đều chỉ muốn nhìn xuyên thấu qua bộ y phục của nàng. Tân địch đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng bởi vì nghiêm lệnh của gia tộc nên nàng không thể phát tác được, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng sự dày vò mà thôi. Thế rồi nàng đỗng nhiên nhớ đến hạt linh tê châu đang đeo trước ngực, bất giác nàng không tự chủ được mà đưa tay lên vô vô vào nó, khi vừa chạm đến nó thì liền có một cảm giác rất thoải mái truyền đến, nhờ vậy mà nàng mới thả lỏng tâm tình được đôi chút. Khi chúng nhân vừa nhìn thấy nàng mỹ nhân băng thanh ngọc khiết lạnh lùng như băng sơn này có động tác vô vô lên ngực, nên ánh mắt của ai nấy cũng đều sáng rỡ, trợn lên nhìn gần như muốn rớt ra ngoài luôn. Tân địch á thấy thế thì mày liễu càng trao chặt hơn. Úi chà, tân địch á tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ sau lần đầu được may mắn diện kiến ngọc dung tuyệt thế của tiểu thư, tại hạ vẫn nhớ mãi không quên. Cuộc sống hàng ngày của ta cũng trở nên vô vị, không ngờ hôm nay chúng ta lại được xếp chung một tổ. Thật là quá hay. Xem ra đây đúng là an bài của thần linh rồi. Tân địch á nhìn thấy kẻ mới đến là một tên mặt đen. Liền nhớ đến mấy hôm trước hắn đã từng dùng một cái kế ngu ngốc không đáng tin để bắt chuyện với nàng, và nghe nói hắn chính là một thương nhân chuyên bán thôi tình dược và phong hung dược rồi lại còn có quan hệ với địch thủ của mình là mâu cơ nữa. Sau khi nghe xong lời đó, nàng nhịn không được mà lạnh lùng thốt. Vậy sao? Thần linh an bài à? Sao ta lại không cảm thấy như thế chứ? Người vừa lên tiếng hiển nhiên là Mộ Dung Thiên rồi, tuy rằng không thể để lộ thân phận của Sử Mật Tư. Nhưng hắn có thể dùng danh nghĩa của đàn ni tư để theo đuổi nàng một phen, chỉ tiếc là hắn đã vắt nát óc để suy nghĩ ra một câu tán tỉnh hay như thế, nhưng lại gặp được sự chế nhạo. Nhìn hòn núi băng tân địch đá tựa như vĩnh viễn không bao giờ bị tan chảy, Mộ Dung Thiên có hơi chút khó tiếp thụ được. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mới đêm qua thôi, nàng còn muốn tìm mọi cách để giữ liên lạc với mình, lúc đó rõ ràng nàng rất nhiệt tâm và đầy khát vọng, vậy mà hôm nay thái độ đã khác hẳn. Mộ Dung Thiên biết rõ đó là vì nàng không nhận ra được thân phận và quan hệ của mình mà thôi, thế là bất giác trong lòng hắn liền sinh ra một cảm giác rất quái quá. Y. Những người khác thấy Mộ Dung Thiên mồm năm miệng mười nịnh hót mỹ nhân nhưng lại bị tạt cho một gáo nước lạnh thì trong lòng thầm thấy khoái chí, thế là ai nấy cũng đều nhao nhao lên để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nàng, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết rõ cá tính của nàng nên cũng khá ý tứ để tránh cho mỹ nhân có phản cảm với mình. Chỉ có Mộ Dung Thiên là ngượng ngùng đứng đó. Không biết trong lòng có cảm thụ gì. Công việc phân tổ dù có được tính toán kỹ đến đâu thì không phải lúc nào cũng được công bằng. Tỷ như tổ 168 của tân địch đã vậy, những người khác không ít thì nhiều cũng sẽ được nhiễm chút hào quang của nàng, trong cuộc hải liệp thế nào cũng nhận được nhiều giúp đỡ và cơ hội xuất đầu. Không biết đây có phải là phần lễ vật mà Mạch Khắc Tắc Nhị đã nhắc đến hay không? Buổi chiều là thời gian để làm quen hoàn cảnh và địa hình, và sau đó mới chia phiên nhau để tuần tra. Ngày mai mới là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu hải liệp, đầu tiên là phải giết các loại hải thú cấp thấp để hoạt động cơ thể cũng như tạo cơ hội cho các tổ viên tập làm quen để phối hợp ăn ý với nhau, do đó nên ai nấy cũng đều thoải mái chứ không căng thẳng. Đến tối thì tới phiên Mộ Dung Thiên trực đêm, vậy lại càng thong dong hơn. Trong lúc đang cùng Lộ Thiến, Lạc Na, và Lệ Toa trò chuyện tại phòng khách, đột nhiên Mộ Dung Thiên nghe được một thanh âm ưu mị thanh thoát vang lên. Sử Mật Tư tiên sinh, hiện nay ngươi có rảnh không? Có thể đến Bình Giã Trạch tại phía đông nam đảo trò chuyện với ta một lúc chăng? Chúng nữ vẫn cười nói tự nhiên, dường như không nghe thấy được gì. Mộ Dung Thiên hơi ngây người ra, rồi sau đó mới nhớ đến Linh Tê Châu, chắc là tân địch đã thông qua Thư Châu mà tiến hành liên hệ bằng tâm linh với mình rồi. Mộ Dung Thiên nhìn đám người Lộ Thiến đang chuyện trò cao hứng thì có hơi chút do dự, nhưng lúc này thanh âm của tân địch lại vang lên. Sử Mật Tư tiên sinh, ta năn nỉ ngươi đó, tân địch thật sự đang rất buồn khổ. chỉ một lúc thôi cũng tốt lắm rồi. Sau khi nghe vậy thì cõi lòng của tên sắc lang liền mềm nhũn ra, chướng ngại khó vượt qua nhất chính là nữ nhân, và nhất là lời cầu xin của đại mỹ nữ nữa. Thế rồi hắn thầm thở dài một hơi, rồi từ từ đứng dậy. Lộ Thiến trợt ta lên một tiếng rồi hỏi. Danny Tư ca ca, huynh phải ra ngoài à?
À, ừ, đúng vậy.
Hải Liệp tiểu tổ của bọn huynh đêm nay có hẹn với nhau, nhưng chắc sẽ về nhanh thôi. Lạc Na và Lệ Toa cất giọng quan tâm, nói.
Ý, Danny Tư tiên sinh, vậy ngươi phải cẩn thận đấy.
Hải Luân Na cũng bổ sung.
Đúng rồi, nghe nói hải thú ở dọc ven bờ của Á Đặc Lan Đế Tư cũng đặc biệt nhiều hơn đó.
Mộ Dung Thiên cười nói.
Yên tâm đi, không sao đâu. Ta sẽ mau trở lại thôi.
Nói xong, hắn vội vàng bước ra khỏi lều của mình, tìm một nơi không có người rồi dùng thiên biến vạn hóa để thay đổi khuôn mặt trở thành Sử Mật Tư, sau đó mới nhắm hướng Bình Giã Trạch ở hướng đông nam đảo mà chạy đi. Lúc ban ngày hắn đã từng đi qua nơi đây nên bây giờ cũng có chút ấn tượng, nó chỉ là một đầm lầy chết có diện tích không lớn lắm mà thôi, nên muốn tìm một người ở đó cũng khá dễ dàng. Không lâu sau Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy được bóng hình mỹ lệ nhưng đầy cô tịch của Tân Địch Á, trông nàng như một cành hoa sen mọc ngạo nghễ ngay giữa đầm lầy, mà quả thật con người nàng cũng không khác gì một đóa sen vậy, tuy mọc trong bùn nhưng không hề hôi tanh mùi bùn chút nào. Nhìn dáng vẻ cô đơn trước bóng của Tân Địch Á, so với thái độ lúc ban ngày đã tạt cho mình một gáo nước lạnh mà không lưu lại chút mặt mũi nào thì thật là khác hẳn nhau. Mộ Dung Thiên biết được vẻ ngoài của nàng băng sơn mỹ nữ này tuy rất lãnh nạo, nhưng kỳ thật trong nội tâm thì lại rất trống rỗng. Do đó mà hắn không vì lúc đó không thể hạ đài mà tức giận nàng được. Tân Địch Á đang ngơ ngẩn xuất thần nên không phát hiện được có người đang tiến lại gần, cho đến khi Mộ Dung Thiên lên tiếng gọi thì nàng mới quay đầu lại nhìn, sau đó mừng rỡ nói.
Sử Mật Tư tiên sinh, ngươi bảy. Ngươi thật đã đến rồi.
Thanh âm của nàng có pha lẫn sự khó tin ở trong đó.
Mộ Dung Thiên cười nói.
Được mỹ nhân triệu đến, ta sao có thể không tới chứ? Trên mặt Tân Địch Á thoáng ửng hồng, cũng một câu nói như thế. Nếu là do một nam nhân khác thốt ra thì khi lọt vào tai nàng, nàng sẽ cảm thấy buồn nôn ngay, nhưng câu nói đó lại từ trong miệng của vị tình thánh này thốt ra thì cảm giác của nàng lại khác hẳn. Chẳng những Tân Địch Á không phật ý chút nào, mà trái lại còn có phần vui mừng nữa.
Hoặc giả, đây chính là tầm quan trọng của việc tiên nhập vi chủ.
Một. Mộ Dung Thiên khẽ háng giọng, rồi hỏi.
Chẳng hay tiểu thư tìm ta có chuyện chi?
Tân Địch Á buồn rầu nói.
Ta rất buồn, buồn muốn chết được.
Gia tộc của ta ép ta phải tham gia Hải Liệp, nhưng ta lại không có hứng thú chút nào, hơn nữa đám nam nhân cùng tổ với ta thật là đáng ghét, bọn họ cứ giống như một đám ruồi nhặng bu lấy ta vậy. Nhớ tới đám cầm thú lúc ban ngày, Mộ Dung Thiên bất bình dùng nàng, lập tức phụ họa theo.
Đúng vậy, đúng vậy.
Tân Địch Á cố gắng kiềm nén cơn kích động, nói tiếp.
Người càng khiến ta tức giận hơn chính là tên thương nhân Đan Ni Tư, hắn bán tôi năm.
Thôi tình dược thì cũng thôi đi, lại còn dùng cái cơ thấp kém để tiếp cận ta. Ánh mắt thì xuống xã, vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt.
Thật đúng là đồ chết bầm mà.
Khi nói đến mấy chữ thôi tình dược thì khuôn mặt của nàng lại ửng đỏ lên, dù sao thì mấy chữ đó được thốt ra từ miệng của một nữ tử thì có vẻ như không thích hợp mấy, hơn nữa lại còn nói ở trước mặt của một nam tử cùng tuổi thì lại càng khiến nàng bối rối hơn.
Mộ Dung Thiên nghe nàng nói vậy thì suýt chút nữa đã ngã lăn ra giữa đầm lầy luôn, hắn vội vàng đính chính.
Cái đó bốn.
Cái đó bốn.
À, Tân Địch Á tiểu thư. Nếu muốn phán đoán phẩm hạnh của một người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài được.
Có thể ta năm.
À không, ý ta nói là gã Đan Ni Tư kia sắc thật mới nhìn thì có vẻ hiếu sắc, nhưng trên thực tế thì không chừng gã cũng khá tốt đấy.
Chính cũng bởi vì đối tượng cũng là mình, nên Mộ Dung Thiên phải cực lực đính chính cho cái thân phận kia của mình rồi.
Tân Địch Á nghi hoặc hỏi.
Thật sao?
Nhưng ta lại nghĩ không có khả năng đó đâu.
Mộ Dung Thiên với bộ dạng như là đang chỉ điểm cho người lầm đường lạc bước, nghiêm túc nói.
Tân Địch Á tiểu thư, thật ra ta có quen với gã Đan Ni Tư kia.
Theo ta được biết, hắn là một người rất tốt, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, thông minh tuyệt đỉnh, tâm địa thiện lương, sẵn lòng giúp người, thành thật nhiệt tình, hào sảng rộng rãi mười.
Mộ Dung Thiên còn muốn dùng thêm tất cả những lời lẽ tốt đẹp mà hắn nghĩ ra được để phun ra một tràng, và cũng chẳng thèm để ý xem những lời đó có khiến người ta buồn nôn hay không nữa.
Tân Địch Á phì cười, nói.
Sư Mật Tư, ta biết rồi.
Mộ Dung Thiên gật đầu. Nói.
Biết rồi là tốt, biết rồi là tốt.
Tân Địch Á lại tiếp.
Ta biết ngươi nhất định là đang châm biếm hắn phải không?
Bởi vì ngươi và hắn hoàn toàn tương phản nhau.
Mộ Dung Thiên suýt bị ngất đi lần thứ hai, trong lòng hắn tức muốn phát điên, đúng là càng bôi càng đen, giờ đây chỉ toàn gây ra phản hiệu quả không thôi.
Ánh mắt của Tân Địch Á chợt lộ lên nét ngưỡng mộ, nàng cười nói.
Sử Mật Tư tiên sinh,
đa tạ ngươi. Ngươi thật đúng là một người rất khôi hài, chỉ trò chuyện với ngươi một lúc thôi mà tâm trạng của ta trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Mộ Dung Thiên còn đang lo lắng xem phải tìm những lời lẽ hay ho gì để nói tốt cho cái thân phận kia của mình thì lại chợt nghe Tân Địch Á nói tiếp. Thôi được rồi, Sử Mật Tư tiên sinh, ta phải trở về rồi, nếu không thì gia tộc sẽ phái người đi tìm ta mất. Lần sau chúng ta sẽ tái hội nhé. Nói xong thì nàng đã tung người lướt đi như một cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, dáng vẻ trông rất vui, so với bộ dạng u buồn cô tịch lúc này thì khác hẳn một trời một vực. Nàng thì thoải mái rồi, nhưng trước khi bỏ đi thì đã bỏ lại tên sắc lang ở phía sau đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, Tân Địch Á đối với thân phận Sử Mật Tư thì rất có hảo cảm, thậm chí có thể nói là sùng bái nữa, thế nhưng đối với thân phận Đan Nhi Tư quan trọng hơn thì dù một tí cũng không hợp nhãn chút nào. Rồi vì nàng không biết rõ quan hệ giữa hai người đó nên cứ thế mà tạo ra hai cảm nhận trái hẳn nhau, một là sùng bái và một là chán ghét. Giờ đây trước mặt mỹ nhân, thân phận chính, phụ của hắn đều bị đảo lộn hết thảy, bất giác Mộ Dung Thiên thầm văn tụ. Xui, con bà nó xui. Hồi 183, xuất hành. Dịch, đua tét. Các dung sĩ hải liệp được chia thành 9 cấp như sau, nhập môn, kiến tập, thực tập, chính thức, trưởng thành, thự quang, bình minh, liệp thủ, vinh dự. Thủ hộ, thanh quang. Cấp nhập môn tương đương với một người chưa có kinh nghiệm và thành tích gì. Còn những người đã có đôi chút kinh nghiệm hải liệp thì sẽ bắt đầu từ cấp kiến tập trở lên, rồi tùy theo kinh nghiệm nhiều ít thế nào mà được phân vào các cấp như chính thức, trưởng thành, thự quang, liệp thủ, và vinh dự. Cấp thủ hộ thì gần như ngang hàng với tông sư, còn thánh quang thì phải là người đã đạt đến trình độ ngang hàng với thánh cấp trên đại lục. Thế nhưng hải liệp chủ yếu là nhằm để tuyển lựa nhân thủ mới, nên tuổi tác của những người tham gia được hạn chế từ 10 đến 20 tuổi. Người. Độ tuổi này mà đạt được đến thánh cấp thì e rằng còn chưa có ai. Ngay cả Mạch Khắc Tắc Nhĩ phải bước vào tuổi trung niên thì mới đạt đến được thánh cấp, kể ra như vậy cũng được xem là quá nhanh rồi, trên toàn đại lục thật hiếm có mấy ai được như vậy. Mộ Dung Thiên được đeo một tấm huy chương trống trơn, đại biểu cho cấp nhập môn. Nó là tấm huy chương đơn giản nhất vì trên bề mặt vẫn chưa được khắc bất cứ một vật gì lên trên đó cả. Còn huy chương của cấp kiến tập thì được khắc hình một con hải thú kiếm ngư thấp kém nhất. Lúc này người người đổ xô ra đứng chật cả dọc bờ biển của Á Đặc Lan Đế Tư, không khí cực kỳ nhộn nháo, tiếng người cũng ồn ào vô cùng, thậm chí có khá nhiều chim biển cũng muốn hòa vào giúp vui, vì vậy mà chúng không ngừng bay lượn trên không. Tất cả những điều đó đều tạo nên một bầu không khí sinh động mà từ trước tới nay đảo này chưa từng có. Đội ngũ hải liệp có cả thể là 20-30 vạn người. Nhưng trên thực tế thì có 3/4 là gia quyến hoặc thiên kim tiểu thư của các nhà quý tộc thượng lưu đến trọn rể. Chuyến này Mộ Dung Thiên dẫn theo 4 người bọn Lộ Thiến, vì quy định hạn chế những dung sĩ tham gia hải liệp chỉ được mang theo tối đa là 5 người, tuy nhiên những người ngoại quốc mang theo gia quyến cũng tương đối ít, tính ra trung bình cũng được 1/4 số lượng dung sĩ mà thôi. Khí hậu tại Á Đặc Lan Đế Tư quanh năm suốt tháng đều rất quỷ dị, tuy nhiên lại có một tháng thì tương đối ôn hòa, và hàng năm cũng vào lúc này. Tất La tổ chức hải liệp kéo dài suốt cả tháng. Tính khí của đám hải thú quả thật cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi khí hậu, nên trong suốt tháng này, tính xâm lược của chúng cũng bị giảm đi nhiều và sẽ ít khi chủ động bò lên bờ để tấn công nhân loại. Do đó mà công việc phòng vệ của đoàn gia quyến tất nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Gia quyến không thể đi theo dũng sĩ ra biển, chỉ có thể đến tiễn đưa hoặc chờ đón thân nhân chiến thắng trở về tại bờ biển mà thôi. Vào lúc này thì chính là lúc Mộ Dung Thiên đang bùi ngùi chia tay với đám người của Lộ Thiến. Chúng nữ còn đang biện diện chưa muốn chia tay, vì dù sao thì đi săn cũng chưa chắc là không có nguy hiểm, năm nào cũng có xảy ra những chuyện thương vong ngoài ý muốn. Thế nhưng những cuộc vận động đại quy mô nào cũng khó tránh khỏi nguy hiểm kia mà, ngay cả thế vận hội của địa cầu cũng đâu ngoại lệ, tất nhiên người ta sẽ không vì thế mà bỏ qua cơ hội thi thố tài năng. Huống chi ai nấy cũng đều có đạn báo hiệu để cầu cứu viện, chỉ cần gặp phải các loại hải thú mạnh hơn mình gấp nhiều lần, tốc độ cực nhanh và bị truy đuổi rất sát, hoặc giả bê. N thân bị rơi vào hiểm cảnh và tự nhắm thấy bản thân không có cơ hội thủ thắng, thì lúc đó có thể phóng đạn cầu viện. Những đoàn cứu viện đều do các cường giả hợp thành, họ cưỡi tọa kỵ lui tới tuần tra ở vòng ngoài, khi thấy tín hiệu thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến cứu viện. Hiện nay trên người của Mộ Dung Thiên đang mặc một bộ chúc phúc chiến giáp do hắn mượn từ bảo khố của Long Vương về, sức phòng ngự của bộ giáp này còn cao hơn cả bộ phá lãng do bố luận đặc đã tặng hắn lúc trước tới những 2 bậc. Tuy rằng nó có trọng lượng khá nặng. Nhưng với linh lực hiện nay của Mộ Dung Thiên thì hắn thừa sức chịu đựng, hắn mặc nó cũng dễ dàng như lúc hắn mặc bộ phá lãng trước kia vậy. Mộ Dung Thiên mặc trên người một bộ khôi giáp màu đen tuyển với hình thù kỳ lạ, tay cầm cây yêu vụ thương đen xì, dáng người thẳng tắp như tùng, trông thật là uy phong lẫm liệt, tư thế hào hùng đầy khí khái. Có câu nói, người đẹp nhờ y phục, quả nhiên không sai. Lúc này tên sắc lang Mộ Dung Thiên gặt hái được không ít những ánh mắt nóng bỏng đầy khiêu khích của những thiếu nữ chưa chồng nhưng lại khá lớn mật. Mộ Dung Thiên với hào khí can vân, cất giọng nói. Yên tâm đi, chiều nay chờ ta phong quang trở về là được. Lòng tin của hắn dâng cao ngất ngưỡng, bởi vì hôm nay chỉ cần đi săn những loại hải thú thuộc cấp rất thấp mà thôi. Trong lịch sử của Hải Liệp, dường như chưa có ai là không thể hoàn thành nhiệm vụ trong buổi đầu tiên đi săn cả. Thứ không phải chỉ là đi săn mấy con tam giác ngư với thất xúc gia lạc bỉ ngư thôi sao, có cần phải lớn lối như vậy không chứ? Lời nói châm chọc đó được truyền đến từ sau lưng, Mộ Dung Thiên không cần quay đầu lại cũng biết ngay là của Mâu Cơ. Tuy rằng gần đây nàng long nữ kia đối với tên sắc lang này nhất mực nhu thuận, nhưng thỉnh thoảng cũng thường đấu khẩu đôi chút, nhất là những lúc thấy hắn kiêu căng quá phận. Mộ Dung Thiên biết rõ cá tính của nàng nên không hề tức giận chút nào, trái lại hắn còn nghĩ thỉnh thoảng nàng tiểu thư kiêu ngạo này đùa giỡn như vậy thì còn khả ái hơn. Mâu Cơ khác với Lộ Thiến, vì nàng xuất thân từ danh gia, vốn đã quen được chiều chuộng, nếu miễn cưỡng bắt nàng phải thay đổi tính tình thì sẽ không hay, và lại, nàng càng kiêu ngạo bao nhiêu thì khi chinh phục được nàng ở chốn phòng khe, hắn sẽ có được cảm giác thành tựu bấy nhiêu. Mộ Dung Thiên cười hì hì, quay lại nói. Mâu Cơ tiểu thư, ngọn gió nào đã thổi ngươi tới đây thế? Vì đang ở gần chỗ đám đông, nên lúc nào Lòng Cơ cũng là tiêu điểm của mọi người, do đó mà hắn không thể tỏ ra thân mật với nàng được. Danny Tư tiên sinh sắp rời bến để tham gia Hải Liệp, ta làm sao không đến để đưa tiễn chứ? Vừa nói, Mâu Cơ vừa đi đến trước mặt hắn. Lúc này trước mắt Mộ Dung Thiên chợt sáng bừng lên, thì ra hôm nay Long Nữ đã thay một bộ nhuyễn giáp màu xanh biếc rất đẹp, anh khí toát ra khắp châu thân như một nữ thánh đấu sĩ, đúng là bậc cân quắc anh thư. Không cần nói cũng biết sự xuất hiện của nàng đã thu hút rất nhiều ánh mắt vừa yêu vừa hận, yêu là vì nàng xinh đẹp mỹ lệ và cũng rất kiêu ngạo, còn hận là vì Long Nữ thật giống như một con cọp cái bất cận nhân tình vậy, rất khó mà chinh phục được nàng, thậm chí dù có muốn biểu hiện chút bản lĩnh trước mặt nàng thôi cũng không dám nữa, để tránh khỏi bị mất mặt như gã phong ảnh đạo tặc lần trước đã suýt ăn trúng một roi của nàng, sau đó trở thành đầu để cho sự cười nhạo của chúng nhân, khiến cho một đời anh danh đều trôi theo dòng nước. Mộ Dung thầm nghĩ, nếu như tân địch đã chỉ hung hăng bằng một nửa Mâu Cơ thôi thì sẽ không có đám cầm thú luôn bám lấy nàng để làm phiền rồi. Lạnh lùng không phải là phương pháp tốt để cự tuyệt người ta, chỉ có bạo lực mới là phương pháp hữu hiệu khiến cho kẻ khác biết khó mà rút lui thôi. Bởi vì mối quan hệ với Mộ Dung Thiên nên năm nay Mâu Cơ cũng tham gia Hải Liệp mà đáng lý ra nàng chẳng hề có hứng thú chút nào, nhưng chỉ tiếc là nàng không được xếp vào cùng tổ với tên sắc lang mà thôi. Nàng đã viện lấy lý do là phải bảo vệ nguồn thuốc phong hung dược nên cứ nài nỉ phụ thân giúp đỡ cho mình, nhưng cũng không thành công, bởi vì Mạch Khắc Tắc Nhị đã tiến cử Mộ Dung Thiên, nên nếu xếp cho nàng vào cùng tổ với hắn thì hóa ra Long tộc đã quá thiên vị người nhà, vậy thì quá lộ liễu. Chính vì thế nên ông ta đã bù đắp bằng cách khác, đó là xếp cho tân địch á vào cùng với tổ 168. Tất nhiên Long Vương đã không nói cho Mâu Cơ biết, vì ông ta biết rõ nàng và tân địch á của áo lý gia tộc có chút bất hòa. Vì vậy nên mới phải tiền trạm hậu tấu, để tránh Mâu Cơ dê. Ý thì náo loạn cả lên. Võ công của tân địch đã rất cao cường, nên chắc chắn sẽ giúp đỡ cho đồng bạn rất nhiều, thậm chí tuyệt kỹ dùng để cứu mạng cũng không ít, do đó mà nàng ta là nhân tuyển thích hợp nhất. Dù cho địa vị của ông ta cao vời là thế, nhưng vẫn phải chật vật lắm mới tranh thủ được những điều đó. Xem ra, vì nữ nhi điêu ngoa của mình, Long Vương đã phí tận tâm cơ lắm rồi. Mâu Cơ nhìn thấy dáng vẻ uy mãnh của Mộ Dung Thiên khi mặc lên bộ chúc phúc chiến giáp, hai mắt nàng sáng ngời liên tục, không ngờ tên sắc lang này bình thường mặc y phục không có phẩm vị chút nào, vậy mà bây giờ cũng hiển lộ bộ dáng oai phong lắm chứ. Mộ Dung Thiên tạo ra dáng đứng của một người mẫu, rồi cười hỏi. Mâu Cơ tiểu thư, ngươi xem vẻ ngoài của ta hôm nay thế nào? Tuy rằng Mâu Cơ rất ái mộ dáng vẻ khí khái nam nhi, đỉnh thiên lập địa của ái lang, nhưng nàng lại không chịu được bộ dáng mặt dày mày dạn của hắn, nên nhịn không được, nói. Tốt thì cũng tốt, nhưng lại quá đen đi, mới nhìn qua thì thật giống như cây gỗ cháy đen thủi lùi vậy. Lời này chọc đúng ngay chỗ đau của Mộ Dung Thiên, khuôn mặt của hắn hôm nay cũng khá tối, vì trên mình đang mặc chúc phúc chiến giáp, lại mang thêm yêu vụ thường. Nếu như ban đêm xuất hiện ở một địa phương không có ánh sáng, e rằng dù có đứng gần nói chuyện thì cũng chỉ thấy được hai hàm răng của hắn mà thôi. Đám người của Lộ Thiến nghe vậy thì bật cười khanh khách, bởi vì các nàng đều thấy lời hình dung của Mâu Cơ quả thật rất chính xác. Mộ Dung Thiên bị cột hứng. Trong lòng oán hận thầm rủa, con bà nó, lần sau lão tử sẽ dùng tay để đưa nàng lên gần đến đỉnh Vũ Sơn, sau đó sẽ đột nhiên dừng lại, khiến nàng cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, khóc lóc một hồi, phải lên tiếng xin tha phu quân, lần sau ta sẽ không dám như vậy nữa, rồi mới chịu buông tha. Hừ, đã quá dung túng cho nàng rồi, dám nói phu quân như vậy à? Mộ Dung Thiên hầm hừ vạch trù kế hoạch báo thù trong đầu, càng nghĩ càng thích, bất giác khỏe môi liền nở ra một nụ cười dâm đãng. Mâu Cơ lo nhất là nhìn thấy nụ cười cợt nhã đó của hắn, nên trong lòng hơi khẩn trương. Nàng sợ nhất là nhìn thấy bộ dạng gian xảo đó của hắn, vì chắc chắn mỗi lần như vậy là trong lòng tên lưu manh lại đang bày ra mưu ma trước quỷ gì đó. Nàng nghĩ lại lúc nãy mình nói cũng hơi quá, ở trước mặt đông người như vậy thì đáng lý cũng nên lưu lại cho hắn chút mặt mũi mới phải. Nam nhân coi trọng nhất chính là cái thứ tưởng chừng như vô dụng ấy. Thế rồi nàng hạ thấp giọng nói với vẻ đầy quan thiết. Danny Tư, ngươi phải cẩn thận đấy. Gia phụ bảo, ngươi cảm thấy chuyến hải liệp này có chút khác thường, rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vậy à? Tên sắc lang nghe vậy thì vội vàng bỏ qua không nghĩ tới kế hoạch báo thù nữa, lập tức trở nên nghiêm túc ngay. Mạch Khắc Tắc Nhĩ là siêu cấp cường giả, nên xúc giác đối với nguy hiểm của ông ta cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Mâu Cơ gật đầu nói. Ta gạt ngươi làm gì? Hay nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm thì phải phát đạn tín hiệu ra thật sớm, chứ không nên xính cường. Chuyện của chúng ta có thể từ từ tính, sinh mạng quan trọng hơn. Mộ Dung Thiên cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ nội tâm của Mâu Cơ, nên liền vất kế hoạch báo thù lên 9 tầng mây, cười nói. Vậy sao được, bỏ qua cơ hội tốt lần này, ta nghĩ sẽ khó có thể bỏ lên cao tại Tát La được. Yên tâm đi, ta được phúc tinh chiếu mạng, sẽ cùng tồn tại với chư thần, tất nhiên họ sẽ chiếu cố cho ta thôi. Ha 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 năm. Mâu Cơ dậm chân nói. Ta nói thật, mà ngươi lại không nghiêm túc chút nào. Nếu ngươi chết rồi, thì bảo ta gả cho ai chứ? Mộ Dung Thiên đảo nhanh cặp mắt, Mâu Cơ quan tâm đến mình là sự thật, chỉ tiếc là lời nói không phù hợp lắm. Tuy nhiên nếu muốn một người trực tính như nàng nói được vài câu tử tế thì quả là chuyện không dễ. Mộ Dung Thiên nổ một ngụm nước miếng, rồi nói. Phì, 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 đại cát đại lợi. Ta mà là người kém may mắn vậy sao? Hắn ngừng lại một chút. Rồi tiếp. Đại tiểu thư của ta ơi, ta gần xuất hành rồi, nàng không thể nói ra vài câu chúc tốt đẹp được sao? Long nữ thẻ lưỡi. Được rồi, ta không nhiều lời nữa, chúc ngươi thuận lợi trở về. Tuy lời chúc đơn giản, nhưng so với mấy lời nói xui xẻo còn tốt hơn nhiều. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói. Lúc này mới giống nha. Mâu Cơ suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày hôm nay ta chỉ phải thay phiên công việc tuần tra thôi, ngày mai mới phải đi săn. Vậy trong lúc rảnh rỗi. Ta sẽ đi xem tổ của ngươi có những người nào nhé. Nếu phụ thân không an bài tốt cho ngươi, vậy ta sẽ nhổ hết mấy sợi râu mép bảo bối của lão nhân ra cho xem. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì giật mình. Tiểu thư, không cần chứ. Nếu để cho nàng biết có tân địch đã ở cùng tổ với mình, đến chừng đó bình giấm đổ ra chỉ e là còn đủ để làm món cá kình chua ngọt nữa đấy chứ. Hồi 184, phân phê. Dịch, đua két. Mậu Cơ lập tức nhíu mày. Tại sao không được? Mộ Dung Thiên vội ho khan một tiếng, rồi nói. Nếu ngươi cứ bám sát lấy ta như hình với bóng, lỡ người khác sinh nghi, rồi chuyện đó chuyển tới thai phụ thân ngươi, vậy thì sẽ đổ bể hết. Mâu Cơ hừ nhẹ, nói. Ngươi mới là bám sát ta đó, nếu không phải ta quan tâm ngươi thì ai thèm quản nhiều vậy chứ. Mộ Dung Thiên mỉm cười rồi dùng tụ âm thuật, nói. Phu nhân, ta biết nàng tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho sự an toàn của ta, nhưng dù sao nàng cũng không nên đi, ngoan nhé. Một tiếng phu nhân đó quả thật hiệu lực rất mãnh liệt, khiến cho Mâu Cơ nở hòa trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Vậy tùy ngươi, ta cứ mặc kệ ngươi thôi. Mộ Dung Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Ha, được rồi, ta đi đây. Hãy cẩn thận đó. Long nữ căn dặn thêm một lời cuối cùng, sau đó mới quay sang nói chuyện phiếm với đám người Lộ Thiên, quả nhiên không thèm để ý đến Mộ Dung Thiên nữa. Ho 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 ho. Tân địch á vẫn là tiêu điểm trong mắt của chúng nhân. Lúc này nàng mặc trên người bộ khôi giáp mềm mại trắng bạch lại càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ và lạnh lùng. Tối hôm qua Mộ Dung Thiên mới gặp mặt nàng xong, lúc đó thấy nàng còn là một nữ hài hoạt bát, vậy mà hôm nay đã như đóa phù dung sớm nở tối tàn, đã sớm khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Mộ Dung Thiên vừa tiến đến gần, vừa cười nói. Tân địch á tiểu thư, hôm nay nàng thật xinh đẹp bất phàm, khiến cho Danny Tư rung động tận đáy lòng. Bởi vì Mộ Dung Thiên không phải là Sử Mật Tư, mà là Danny Tư. Nên hắn phải biểu lộ những đặc điểm của một gian thương như là gian trá, giả dối, và lại thêm chút háo sắc nữa. Cả hai thân phận đều có một lớp mặt nạ che lấy chân diện mục, nhưng cả hai đều có một mục đích, đó là tự bảo vệ lấy bản thân. Tân địch gái nhìn thấy tên sắc lang bám sát nàng như rồi nhặng bu quanh ánh sáng đèn thì nhất thời phải nhíu chặt đôi mày liễu. Da mặt của người này đúng là dày như vách núi, không biết xấu hổ là gì mà. Rõ ràng hôm qua đã bị nàng cự tuyệt, khiến cho hắn không còn tí mặt mũi nào. Vậy mà bây giờ vẫn đến quấy rầy nàng. Tối qua Sử Mật Tư còn bảo xem người không thể xem bằng tướng mạo, nhưng người này khẳng định trước sau vẫn xấu xa như nhau, xấu như thuốc của hắn bán vậy. Tân Địch Á thầm nghĩ. Danny Tư tiên sinh, ta rất vinh hạnh được ngươi khen tặng, nhưng mặc kệ có như lời ngươi nói hay không, khi đối diện với hải thú ở trên chiến trường, diện mạo thật không có tác dụng gì đâu. Mộ Dung Thiên sớm đã đoán được là sẽ bị nàng châm chọc, thái độ so với tối qua thật khác hẳn một trời một vực, nhưng khả năng thích ứng của tên sắc lang rất mạnh, đến hôm nay đã thành thói quen luôn rồi, do đó mà hắn buông chẳng cười ha hả, rồi nói. Thế nhưng thực lực và dung mạo của Tân Địch Á tiểu thư lại đều xuất sắc như nhau, đến lúc đó thì xin chiếu cố cho tại hạ đôi chút nhé. Tân Địch Á lạnh lùng thốt. Nếu chúng ta đã là cùng tổ, tất nhiên ta sẽ không phân biệt bất cứ ai. Lúc này 9 người khác cùng tổ hầu như đã biết hắn chính là người đang rất nổi danh tại Tát La, là thương nhân Danny Tư hiện đang có nhiều mối quan hệ tốt với giới thượng lưu. Ngay cả Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhi cũng đích thân tiến cử hắn tham gia hải liệp, chỉ với hai điểm này thôi cũng không phải chuyện đùa rồi, càng không cần nhắc tới thực lực của hắn khi được kiểm tra thì đạt được cấp 35, do đó mà họ không dám tỏ ra khinh thị chút nào, trái lại, có vài người còn bước đến gần làm quen với hắn nữa. Một gã chiến sĩ thuộc tứ thủ tộc nhiệt tình chìa một bàn tay ra và nói. Danny Tư tiên sinh, rất hân hạnh được vào cùng tổ với ngươi. Ta là cung tiễn thủ Bồi Linh Mật, cấp 34. Mộ Dung Thiên cũng chìa tay ra bắt lấy tay gã, rồi nói. Cửu nưỡng, cửu nưỡng. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe đến tên của đối phương, nhưng sau một thời gian lăn lộn trên thương trường, hắn đã học được rất nhiều kinh nghiệm giao tế, và đạo lý mở rộng quan hệ. Người thuộc cấp 34 có thực lực không tầm thường. Lại thêm người này là một cung tiễn thủ có thể tấn công từ xa, đến lúc cần thiết thì nhất định sẽ có chỗ dùng tới. Một người khác là thích khách của nhân tộc đứng cạnh đó nhìn thấy vẻ thắc mắc của Mộ Dung Thiên thì đoán rằng hắn không biết được lai lịch của gã cung tiễn thủ kia, nên liền nói. Bồi Linh Mật huynh đệ đây là thiếu niên anh kiệt xuất thân từ Khảo Lai tộc, một gia tộc nổi danh về tiễn hệ của Tát La đấy. Môn tuyệt kỹ liên hoàn xuyên vân tiễn của Khảo Lai gia tộc đã được Bồi Linh Mật huynh đệ sử dụng đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh rồi. Mộ Dung Thiên chợt tỉnh ngộ. Khảo Lai gia tộc đúng là rất có danh tiếng tại Tát La, chứ không chỉ đơn giản như lời khách khí của gã thích khách đó vừa nói. Tu luyện thuật của bọn họ không có gì là xuất sắc, do đó mà linh lực cũng không được mạnh lắm, tuy nhiên tiễn thuật của Khảo Lai gia tộc quả là rất chứ danh. Mộ Dung Thiên vốn là một kẻ chuyên dùng kỹ năng để lập nghiệp, nên tất nhiên hắn hiểu rất rõ đối với những kỹ năng có tác dụng. Khi kiểm tra thực lực thì linh lực chiếm một phần tỷ lệ rất lớn. Tuy nhiên với thực lực chân chính thì Bồi Đinh Mật rất có khả năng đạt đến hàng dũng sĩ cấp 28 lận đấy chứ. Mạch Khắc Tắc Nhi quả là đã rất tận tình chiếu cố đến mình, không ngờ ông ta đã xếp mình vào một tổ đội tốt như vậy. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói. Bồi Đinh Mật huynh đệ có thực lực mạnh như vậy, khi nào tại hạ không xong thì mong huynh đệ chiếu cố cho ít nhiều nhé. Bồi Đinh Mật nghe hắn tâng bốc thì khoái trá, cười không ngậm miệng lại được. Không dám, không dám. Mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm, nên làm. Danny Tư tiên sinh là dũng sĩ cấp 38, so với ta còn lợi hại hơn kia mà. Cứ dựa theo lời nói khách khí và nét vui mừng lộ rõ trên mặt mà phán đoán, gã Bồ Đinh Mật này hẳn là một kẻ có tính cách tương đối đơn giản. Nhưng còn gã thích khách kia lại biết đoán ý người qua sắc mặt và lại thêm khả năng nịnh nọt khá lợi hại, tất nhiên gã cũng là một người đáng lưu ý. Lúc này Mộ Dung Thiên lại chuyển ánh mắt sang người gã và hỏi. Xin thứ cho tại hạ mắt kém, không hiểu vị huynh đệ này xưng hô thế nào. Gã thích khách đó có dáng người thấp bé, nhiều lắm thì chỉ đứng tới cằm của Mộ Dung Thiên thôi, đôi mắt như hai hạt đậu xanh hơi nheo nheo lại, trông có phần hơi hèn mọn, nước da của gã trắng nhợt, bề ngoài thì có lẽ tuổi của gã cũng còn khá trẻ. Gã thích khách cười cười nói, ta là Nhâm Sử Nhi, chỉ là một tên thích khách vô danh tiểu tốt mà thôi. Danny Tư tiên sinh là một đại nhân vật, chắc có lẽ chưa nghe đến cái tên tiểu tốt này đâu. Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi chút xấu hổ, quả thật hắn chưa từng nghe nói đến cái tên Nhâm Sử Nhi kia. Bồi Đinh Mật thấy vậy thì liền lên tiếng giải thích để đáp lại lòng tốt của gã thích khách lúc này đối với mình. Nhâm Sử Ni huynh đệ là hải liệp tiễn sĩ, mang số hiệu 5 của tổ chúng ta, thực lực không tầm thường chút nào. Nhâm Sử Ni nghe vậy thì vội thốt mấy lời khiêm tốn. Thái độ của gã càng khúm núm thì không hiểu sao Mộ Dung Thiên lại càng cảm thấy trong đó có vấn đề, nên liền âm thầm lưu ý gã. Lúc này Mộ Dung Thiên lại quay sang một gã ma pháp sư khác đang đứng bên cạnh Tân Địch Á, hỏi. Vậy còn vị nhân huynh kia? Trong những người cùng tổ, gã ma pháp sư này đúng là người ân cần nhất đối với Tân Địch Á. Những người khác nhiều lắm cũng chỉ nói vài câu, hoặc ngắm nhìn dăm ba lần mà thôi, còn gã thì cứ theo sát sau đuôi, khiến Mộ Dung Thiên có chút khó chịu. Tuy nói rằng Tân Địch Á rất có hảo cảm với cái thân phận sử mật tư của hắn, lại thêm việc nàng đặc biệt giống hệ Tiêu Băng, nhưng tên sắc lang này đã quyết tâm chiếm hữu, hiện giờ hắn cảm thấy như kẻ khác đang giành nữ nhân của mình vậy. Điểm đặc sắc nhất của gã ma pháp sư này chính là tuấn tú, tuy là nhân tộc, nhưng dung mạo trông cũng thanh tú sáng sủa giống như tinh linh vậy. Gã có môi hồng răng trắng, đúng là một dạng điển hình của gương mặt trắng, tiểu bạch kiểm. Hiển nhiên gã rất tự phụ với khuôn mặt của mình, bộ pháp bào của những ma pháp sư khác đều có mũ chóp nhọn, nhưng pháp bào của gã lại là ngoại lệ. Rõ ràng bộ ma pháp bào của gã đã được đặc chế, không có mũ trùng đầu, nên toàn bộ diện mạo đều lộ rõ ra. Bồi Linh Mật nhìn theo ánh mắt của Mộ Dung Thiên, biết hắn đang hỏi tới gã ma pháp sư kia nên liền bĩu môi, nói: "Hắn là Tạp La của Lạc Khắc gia tộc." Tuy Bồi Linh Mật không giới thiệu lai lịch của Tạp La, nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết khá rõ về Lạc Khắc gia tộc. Đó là một thế gia vọng tộc của ma pháp hệ, là cái lò sản xuất rất nhiều ma pháp sư ưu tú tại Tát La, so với Thụy Mạn gia tộc của Lam Nguyệt Đế quốc thì cũng không chênh lệch nhiều lắm. Tuy họ có nhân số không đông lắm, nhưng mỗi một thành viên của gia tộc đều là nhân tài. Lại thêm có một điều rất tấu xảo nữa, đó là Lạc Khắc gia tộc truyền đến đời của Tạp La thì chỉ còn mình gã là thế hệ tiếp nối, do đó mà gã liền trở thành một nhân vật như châu như ngọc ở trong bảo khố giống như khiết tây tạp vậy. Chính vì thế mà ngạo khí của gã cũng cao ngất ngưỡng, nghe đồn gã một lòng một dạ si mê theo đuổi tân địch gã, xem ra quả nhiên lời đồn không hoa. Chỉ một tổ nhỏ này mà cũng có không ít ngọa hổ tàng long rồi, người thứ nhất là dũng sĩ cấp một kiêm tổ trưởng, tân địch gã, điều đó không còn gì nghi ngờ được nữa. Người thứ hai chính là Tạp La, người thứ ba là kẻ khéo che giấu thực lực tức là mình, người thứ tư là Bồi Đinh Mật xuất thân từ danh môn, còn người thứ năm chính là gã thích khách không đơn giản kia. Những người còn lại chưa biết thế nào, nhưng với năm người đầu tiên này cũng không ai dám coi thường rồi. Tuy những người có thể tham gia hải liệp đều là những người khá lợi hại, nhưng rõ ràng tổ 168 này có thể nói là rất biến thái đây. Mộ Dung Thiên nghe ra trong lời của Bồi Đinh Mật có ý bất mãn, liền hỏi: "Gã Tạp La kia rất khó tiếp cận à?" Bồi Đinh Mật không phải hạng người biết che đậy ý nghĩ của mình, nhất là lúc này không có mặt của gã Tạp La kia, liền hừ một tiếng, rồi nói: "Hắn ỷ mình là ma pháp sư, lại còn là thiếu gia của Lạc Khắc gia tộc nên rất ngạo mạn, bất cận nhân tình." "Thế à?" Lúc này gã thích khách mà Mộ Dung Thiên cho rằng có cá tính rất thâm trầm cũng xen vào một câu khinh thường: "Hừ, ma pháp sư, bộ cao quý lắm sao? Ta khinh." Những thành viên trong cái tiểu tổ này trông vậy mà không phải hoàn toàn không có hục hặc với nhau, nhưng lúc này cũng đúng lúc bắt đầu hải liệp. Nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản, chỉ cần đến Tắc Đức Hải khu ở vùng phụ cận của Á Đặc Lan Đế Tư để săn hải thú cấp thấp mà thôi. Theo lời của Mâu Cơ thì nơi này chỉ có mấy con hải thú cấp thấp như là Tam Giác Ngư hoặc Thất Xúc Gia Lạc Bỉ Ngư là thường xuất hiện, mà sóng gió tại đây cũng tương đối tĩnh lặng, nên không thể làm khó đội ngũ mạnh như vậy được. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính là phải thu thập chiếc sừng thứ 3 của Tam Giác Ngư và 3 cái vòi của Gia Lạc Bỉ Ngư. Tuy giết chúng rất dễ, thông thường sau khi chết, chúng thường để lại một vài vật phẩm gì đó, nhưng các đội ngũ hải liệp phải giết cho đủ số lượng hải thú mới được. Nguyên ngày đầu tiên vốn là thời gian tốt để các tổ viên luyện tập phối hợp với nhau, nhưng tổ 168 lại quá mạnh, mỗi một người của tổ này chỉ cần xuất ra vài chiêu là đã có thể giết được mấy con hải thú cấp thấp đó rồi, căn bản là không cần phải phối hợp gì cả. Tạp La là người cao ngạo, hơn nữa lại muốn trổ tài trước mặt tân địch á, nên mỗi lần vừa nhìn thấy hải thú thì gã đã ra tay trước tiên, khiến những người khác không kịp xuất thủ lần nào. Đến cuối cùng gã thích khách vội ho khan vài tiếng, rồi nói: "Ta có một kiến nghị thế này. Nếu cứ như vậy thì đến chiều trở về chúng ta cũng có thể thu được vừa đủ vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta cho rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian. Chi bằng chúng ta cứ chia nhau hành sự để rút ngắn thời gian. Tuy rằng giết vài con Tam Giác Ngư với Thất Xúc Gia Lạc Bỉ Ngư cũng dễ dàng lắm thôi, nhưng chẳng qua để đề phòng bất chắc, chúng ta cứ chia hai người thành một nhóm, rồi tự đi tìm hải thú." Tạp La nghe vậy thì đồng ý ngay: "Tốt, ta đồng ý với kiến nghị của Nhâm Sử Nghi." Ngoài ý kiến của tân địch ra, khi không tự nhiên gã nhiệt thành tán đồng ý kiến của người khác như vậy thật là hiếm thấy. Tuy nhiên ai cũng vỡ lẽ ngay ý đồ của gã, vì liền ngay đó gã đã lên tiếng: "Ta cùng đi với tân địch á." Hồi 185, truyền tin. Dịch, đua kẹt. Trong lòng mọi người đều cảm thấy bất mãn, nhất là mấy người có thực lực thấp hơn đều thầm nghĩ, con bà nó, ngươi và tân địch á đều là hải liệp dũng sĩ cấp 1, đáng lẽ phải đi cùng với người có thực lực kém hơn mới đúng. Vậy mà tiểu tử ngươi còn muốn hai người mạnh nhất đi chung với nhau, rõ ràng là muốn mượn dịp này để tán giá đây mà. Ý đồ của Tạp La đều bị mọi người soi thấu, nhưng không ai lại vạch trần nó ra, vì ai cũng biết gã rất nhỏ mọn, mà lòng báo thù cũng rất mạnh, chỉ sợ sau này khi đi săn hải thú cấp cao thì gã sẽ không giúp đỡ, vậy thì rất phiền phức. Thấy không có ai phản đối, Tạp La tưởng rằng quyết định của gã đã thành định cuộc, nên lúc này đang rất đắc ý, không ngờ tân địch gã đã lạnh lùng thốt: "Một mình ta cũng đủ rồi. Tạp La, ngươi cùng đi với Phất Lợi đi. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý liệu, vậy thì cũng có thể giúp đỡ cho y phần nào. Phất Lợi là dũng sĩ số 9 của tổ 168. Bởi vì chức nghiệp của tân địch đã là chi phối giả, dựa theo quy định của chính phủ, mỗi tổ phải có ít nhất là một người, do đó mà số 9 như hắn lại trở thành dũng sĩ thấp nhất của tổ. Tạp La hoảng hốt. Nhưng mà năm. Tân địch đã cắt ngang lời gã. Không có nhưng nhị gì hết, ta là tổ trưởng, mọi người cứ quyết định như vậy đi. Hơn nữa, hôm nay đã bắt đầu chính thức hải liệp, trong lúc thi hành nhiệm vụ, mong các người gọi ta là tổ trưởng. Tạp La bị đụng phải cái đinh, ngượng ngùng nói. Phải, phải, tân địch 4. À 4. Tổ trưởng. Còn những thành viên khác, số 3 đi với số 7, số 4 đi với số 5, số 6 đi với số 8. Ta nghĩ như vậy cũng công bình rồi, mọi người còn ai có ý kiến gì không? Số thứ tự biểu thị cho đẳng cấp của hải liệp dũng sĩ, trong lúc thi hành nhiệm vụ, ngoài tổ trưởng ra thì những thành viên khác đều cứ theo số thứ tự mà xưng hô, chứ không cứ gọi theo chức nghiệp hay danh hiệu. Xem ra rất giống với phong cách của binh đội đặc chủng của địa cầu vậy. Bởi vì cách xưng hô này tương đối đơn giản, nhất là khi gặp phải tình huống khẩn cấp, gọi tên không nhanh bằng gọi số hiệu. Đám người Mộ Dung Thiên vốn dĩ xem gã không thuận mắt, nay thấy gã bị mặt thì trong lòng ai nấy đều rất khoái chí, nên làm sao có thể phản đối được. Mọi người đều yên lặng không nói gì, như vậy cũng cùng nghĩa với đồng ý. Tạp La tức giận đến nghiến răng ken két. Có thể tân địch đã quả thật vì sự an toàn của các tiểu tổ mà an bài như vậy, hoặc cũng có thể vì muốn tránh né gã cũng nên. Da mặt của gã dù sao cũng không đủ dày để tiếp tục bàn cãi nữa, huống chi thân gã là tổ viên, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, do đó mà gã bất đắc dĩ phải gật đầu, nói. Được thôi. Lúc này Nhâm Sử Ni đột nhiên lên tiếng. Tân địch đã tổ trưởng, ta xin có một thỉnh cầu nho nhỏ. Xin tổ trưởng cho phép số 5 ta hợp cùng số 3 Đan Ni Tư thành một tổ. Tân địch đã hơi ngạc nhiên, hỏi. Số 5, các hạ có thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng chăng? À, việc này có liên quan đến chủng tộc và chức nghiệp. Bởi vì thật ra, nếu theo quyết định của ngươi thì ta cùng với số 4 cung tiễn thủ bồi đinh mật hợp thành một tổ. Với chức nghiệp của bọn ta thì lực phòng ngự rất thấp, mà số 7 dã man nhân đãi lạc lục thì khả dĩ có thể bù đắp cho điểm này. Đây là việc mà ta không thể làm được. Tân địch á hơi suy nghĩ một lúc, rồi nói. Đề nghị đó rất tốt. Đây là lần đầu tiên ta tham gia hải liệp, nên kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Nếu có chỗ nào chưa chu toàn, mong chư vị đóng góp ý kiến nhiều hơn. Tuy tân địch á không có hứng thú với hải liệp, mà tính cách cũng lạnh lùng, nhưng đối với sự an toàn liên quan đến tính mạng của các tổ viên, nàng quả thật rất quan tâm. Bồi Đinh Mật và Đãi Lạc Lục cũng đều gật đầu tán thành ý kiến nọ, còn Mộ Dung Thiên tuy biết lời của Nhâm Sử Ni cũng có lý, nhưng hắn lại cảm thấy có ý đồ gì đó ẩn tàng ở bên trong. Lúc mới gặp mặt thì hắn đã cảm thấy gã không phải là người đơn giản, nhưng lúc này cũng không lên tiếng phản đối, trong lòng chỉ thầm cảnh giác hơn mà thôi. Sau khi phân nhóm xong, mọi người liền chia nhau hành động, rồi rẽ đi nhiều hướng khác nhau để tìm kiếm tung tích của hai loại hải thú trong nhiệm vụ kỳ này. Hải khu cực kỳ rộng lớn, địa phương nào càng cách xa Á Lan Đặc Đế Tư thì càng rộng lớn hơn. Sau khi thi triển khinh thân thuật một thời gian, cơ hội chạm trán những thành viên của tổ khác đã trở nên hiếm hoi, kế đó hai người lại cưỡi ngự lãng lộc do ban tổ chức hải liệp phân phối chạy thêm một lúc nữa, trên đại dương mênh mông nhanh chóng chỉ còn lại Mộ Dung Thiên và Nhâm Sử Ni hai người. Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói. Số 5, ngươi là thích khách, chắc khinh thân thuật rất khá phải không? Nhâm Sử Ni khiêm tôn đáp. Cũng không tệ, chỉ có thể coi như là thường thường thôi. Mộ Dung Thiên đảo mắt một vòng, nói. Vừa khéo ta cũng có chút tự tin với khinh thân thuật, hay là chúng ta đọ thử một phen, ngươi nghĩ sao? Nhâm Sử Ni xua tay, nói. Số 3, ngươi là dũng sĩ hải liệp cao cấp, so với ta còn cao hơn hai bậc, tất nhiên là ta không thể sánh bằng rồi. Ta nghĩ không được đâu. Mộ Dung Thiên cười nói. Không sao đâu, chúng ta chỉ thi đua trong tình hữu nghị thôi, để sau này nếu cần thiết thì sẽ có thể phối hợp tốt với nhau ấy mà. Nhâm Sử Ni đưa đẩy thêm vài câu, sau đó thấy từ chối không được, liền đồng ý. Được rồi, vậy thì ta cứ ráng xem sao. Thế rồi hai người nhảy xuống lưng Mai, đặt chân trên mặt nước, sau đó vỗ vào mông Mai một cái cho chúng chạy đi. Đợi một phút sau, Mộ Dung Thiên chỉ vào mấy con Mai trước mặt rồi nói. Lấy tụi nó làm chuẩn, chúng ta cứ đuổi đến đó. Mong số 5 ngươi hãy ra hết sức, có như vậy thì sau này trong lúc chiến đấu mới có lợi. Nhâm Sử Ni gật đầu. Được. 3, 2, 14. Đi. Sau khi đếm ngược mấy tiếng, hai người cùng lúc chạy đi, Mộ Dung Thiên cố tình chạy chậm lại một chút, giữ khoảng cách tụt hậu chừng 5, 6 thước để tiện quan sát gã, mong rằng thông qua khinh thân thuật của gã để nhìn ra chút ít manh mối. Mỗi một thành viên của một gia tộc nào đó, hoặc là những kẻ thừa kế của những người nổi danh thường đều có khinh thân thuật đặc biệt. Tất cả những phương thức để vận kình cho bản thân chạy đi hay dừng lại đều khác với người ta, trong lúc thi triển sẽ để lộ ra những điểm đặc biệt đó. Cũng giống như cách bước đi của mỗi người đều khác nhau vậy, trên thực tế thì khi một người bước đi đều có tần suất và tập quán khác nhau, chỉ có ai tập trung chú ý thì mới nhận ra được những điều đó, bằng không thì không dễ gì phát hiện ra được. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên là một dược sư có chỉ số quan sát, vi quan độ, cực cao, gần như là biến thái luôn, và hắn chính là một cao thủ trong nghề, do đó mà xúc giác của hắn cực kỳ mẫn tuệ. Mộ Dung Thiên tính toán không sai, chỉ tiếc là cho đến khi vượt qua đám hải lộc, cuộc đua đã kết thúc mà hắn vẫn không nhìn ra được chút gì khả nghi. Mộ Dung Thiên thu lượm tư liệu của hầu hết các đại gia tộc và các võ giả chứ danh của Tát La, có thể nói hắn đối với đặc điểm về võ kỹ của các nhà đều biết được ít nhiều, thế nhưng trong ấn tượng lại không hề có môn khinh thuật nào tương tự như của gã cả. Lẽ nào mình đã phán đoán sai và đã quá lo xa? Xem ra có lẽ là vậy rồi, Mộ Dung Thiên tự cười nhạo mình, rồi dựa theo Nhâm Sử Ni và nói. Số 5, ngươi thật là lợi hại, ta cam bái hạ phong. Nhâm Sử Ni vẫn rất khiêm tốn, nói. Đâu nào, số 3, tại ngươi còn ẩn tàng thực lực, cố ý nhường cho ta đây thôi, có phải không, La Địch tiên sinh? Mộ Dung Thiên cười xòa. Nào có 10. Rồi sắc mặt của hắn đại biến. Ngươi 8. Ngươi vừa nói cái gì? Nhâm Sử Ni tươi cười. La Địch tiên sinh, ta nói là ngươi nhường ta thôi, không đúng sao? Sắc mặt của Mộ Dung Thiên chợt xa sầm lại, tựa như mây đen vần vũ trước cơn giông tố vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn lập tức ngấm ngầm để tụ linh lực, bàn tay bất giác cũng nắm chặt lại. Cái thân phận kia của hắn là bí mật tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Nếu phải giết người diệt khẩu, thì cùng lắm hắn sẽ bảo là Nhâm Sử Ni trong lúc thi hành nhiệm vụ đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn mà bỏ mình thôi. Cùng lúc đó, đám hải lộc có khíu giác mẫn tiệp hình như cảm nhận được nguy hiểm nên bắt đầu cuống cuồng lên, chúng có vẻ như đang kinh hoàng bất an vậy. Nhâm Sử Ni cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng của Mộ Dung Thiên, nhưng gã vẫn thản nhiên nói. La Địch tiên sinh, không cần phải khẩn trương. Ta không có ác ý đâu, nếu không thì đã không tìm cơ hội để được tách riêng một nơi với người rồi. Sắc mặt của Mộ Dung Thiên vẫn âm trầm bất định, hắn khó có thể xác định được thực hư, nên trong lòng cấp tốc phân tích. Có hai loại khả năng sẽ xảy ra. Một là như gã nói, quả thật không có ác ý nếu như hai bên đối đầu nhau, giả như gã là người yếu kém hơn mình, vậy thì đã không dại dột mà đơn thương độc mã ở riêng một chỗ với mình. Nhưng ở Tát La này, ngoài mấy người Lộ Thiến ra thì còn có bằng hữu nào biết được chân diện mục của mình nữa đâu. Thứ hai, có thể là địch nhân do Cát Tư hoặc các thương nhân khác tại Tát La phải đến, người này phải có thực lực rất mạnh, nên mới muốn mượn cơ hội này để diệt trừ mình một cách vô thanh vô tức đây. Bàn tay vừa thả lỏng của hắn lại nắm chặt lần nữa. Không biết là nên tin lời gã nói, hay vẫn duy trì lòng cảnh giác cao độ mới đúng. Ha 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 sáu. Nhâm Sử Ni đột nhiên cười lớn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Thiên, khuôn mặt và thân thể của gã chợt biến ảo. Mộ Dung Thiên cả kinh, đấy không phải là một tuyệt kỹ biến thân của Long Vương sao? Nhưng hắn không dám tin người này chính là Long Vương, bởi vì ông ta không biết thân phận thật sự của hắn, nhưng ngoài ông ta ra thì còn ai có thể biết được môn tuyệt kỹ không thể tưởng tượng nổi này nữa chứ? Mộ Dung Thiên không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bản lãnh đó thật là quá đáng sợ, từ nay về sau mình lại càng phải đặc biệt chú ý nhiều hơn mới được. Cũng may là mỗi một người đều có hành động cử chỉ và lời nói riêng biệt đặc trưng, nên người quen rất dễ nhận ra, kẻ khác muốn mạo nhận thì cũng khó lòng che giấu nổi, bằng không thì kẻ xấu muốn mạo nhận mình, tùy thời hóa thân làm bằng hữu thân thiết rồi tiến hành ám sát, như vậy thì sẽ rất khó lòng mà phòng bị nổi. La Địch lão đệ, ngươi không nhận ra ta sao? Trong tiếng nói khá quen thuộc, khuôn mặt của gã thích khách dần dần biến thành bộ mặt xấu xí hong hem. Nghiên kỷ ít nhất cũng lớn hơn gấp đôi, tướng mạo toàn thân cũng hầu như không giống trước, chỉ có ánh mắt thì vẫn trước sau như một, vẫn là ánh mắt hèn mọn như vậy. Phỉ Lợi Phổ tiên sinh. Mộ Dung Thiên vừa vui mừng vừa cả kinh gọi đích danh thân phận thật sự của đối phương. Y chính là Sắc Đạo, người mà hắn đã làm quen được trong cuộc tỷ võ của học viện lúc trước. Chơi à, Phỉ Lợi Phổ tiên sinh. Mộ Dung Thiên lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Tuy giữa hai người có mối giao tình khá tốt. Hơn nữa ông ta còn nhận Lộ Thiến là muội muội và lại còn tặng mình đôi bao tay giúp để thăng linh lực cực nhanh và còn tặng cho Lộ Thiến mục côn lạp khắc tinh hoạch ma hành, có công hiệu rất quan trọng đối với Nghĩ Linh Sứ, hai món bảo bối ấy đều do ông ta nhiệt tâm tặng cho. Thế nhưng hôm nay mình đã thành giặc phản quốc, giữa quan hệ cá nhân và đại nghĩa quốc gia, bên nào trọng yếu hơn cũng có thể biết được. Do đó mà Mộ Dung Thiên vẫn không thể xác nhận được Sắc Đạo rốt cuộc là bạn hay thù nữa. Phỉ Lợi Phổ cảm khái nói, La Địch lao đệ. Ngươi đã lao luyện hơn trước nhiều lắm. Cho đến lúc này mà vẫn đề phòng cẩn thận như vậy. Nhưng ngươi không cần lo lắng, nếu ta thật sự đến đây để giết ngươi thì đã sớm động thủ rồi, đâu cần phải dối trá làm gì.
Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một chút thấy lời đó cũng đúng, với thực lực gần đạt đến bậc thánh cấp của lão cùng với khinh thân thuật vang danh thiên hạ, chỉ cần đến được địa phương cách xa binh đoàn một chút thì giết hắn chẳng khó chút nào, dù hắn có muốn trốn cũng không trốn được.
Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, hai bàn tay đang nắm cũng đều buông ra.
Phỉ Lợi Phổ cười nói, ta chỉ đến đây để truyền tin thôi, nhị vị mỹ nữ có gửi lời nhắn cho ngươi đấy.
Hồi 186, kiếp sắc.
Dịch, đua tét.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, hắn đương nhiên biết rõ hai nàng mỹ nữ trong lời của Phỉ Lợi Phổ là ai rồi. Nhận thức được hắn chỉ có sắc đạo, còn nếu là mỹ nhân quen biết hắn thì ngoài Lộ Thiến ra chỉ có Bích Dạ và Khải Sắt Lâm hai người này nữa thôi. Tại thời khắc tối hậu trước khi hắn trốn khỏi sự lùng bắt của quân đội, hắn đã từng nói cho Bích Dạ biết, sau này khi đến được Tát La thì sẽ dùng giả danh là Đan Ni Tư. Nếu không phải do nàng cho biết, thì Phỉ Lợi Phổ không có khả năng nhận ra hắn được dễ dàng như vậy. Là người được Bích Dạ sùng kích nhất, khẳng đặc biết rõ giữa Cát Tư và nàng vốn có hiềm khích, nên mới đặc biệt an bài cho nàng chờ đợi đạn tín hiệu, mà trong toàn bộ kế hoạch giúp cho Mộ Dung Thiên đào thoát, Bích Dạ cũng chưa từng lộ diện trước tổng chỉ huy của quân viện trợ và tử thần truy sát đoàn, vì vậy Cát Tư không thể vô duyên vô cớ mà định tội cho nàng. Khác với con gà mờ Mộ Dung Thiên, y không thể tùy tiện vu hãm Bích Dạ vì nàng là người của cuồng bạo dòng binh đoàn, mà binh đoàn này lại là thần tượng của giới bình dân. Trong khi đó, Cát Tư vốn cũng là người xuất thân từ giới bình dân, nên ý lại càng phải cẩn thận hơn trong vấn đề này. Những người trong cuồng bạo dòng binh đoàn đều không phải là những người làm vướng chân vướng tay của y trên quan trường, nên không cần mạo hiểm để thanh trừ họ. Vì vậy mà y đã thể hiện lòng độ lượng đối với Khẳng Đặc và những người đã tham gia vào việc vi kháng mệnh lệnh bằng cách giảm nhẹ hình phạt. Y tuyên bố với bên ngoài là bọn họ chỉ nghe theo lời bưng bít của nguyên đoàn trưởng cũ, mà bất phân thị phi, nên tất cả đều bị giáng trước. Quyết định này vừa không làm mất nhân khí của y, đồng thời còn bôi thêm cho vào mặt của kẻ phản bội là Mộ Dung Thiên, khiến cho tiếng nhơ của hắn càng bay xa hơn. Theo tin tức thu nhặt được từ các phía, tuy rằng hắn đã sớm biết được Bích Dạ vẫn bình yên vô sự, nhưng vì lâu ngày không gặp nên hắn rất muốn biết tình hình của nàng thế nào, do đó mà thanh âm của hắn lúc này khá khích động và lại có phần run rẩy.
Phỉ Lợi Phổ tiên sinh, bọn họ bảy.
Bọn họ vẫn khỏe chứ?
Sắc đạo nói.
La Địch lão đệ, ta đã nhận Lộ Thiến làm nghĩa muội, mà ngươi cũng lại là huynh trưởng của nàng, nếu gọi ta là tiên sinh thì có vẻ xa lạ quá. Nếu như ngươi không chê bai ta thì cứ gọi một tiếng đại ca đi. Nếu có thể tạo thêm quan hệ thân thiết thì tất nhiên là rất hay, mà Phỉ Lợi Phổ hiển nhiên lại là người nhiệt tình và tốt bụng, hơn nữa thực lực của lão lại cực mạnh, nói không chừng sau này còn có nhiều chỗ có thể giúp được hắn, vì vậy mà Mộ Dung Thiên không chút do dự, nói ngay.
Vậy thì ta xin to gan với cao một phen.
Phỉ Lợi Phổ đại ca, thì, hai người bọn họ bây giờ thế nào rồi?
Phỉ Lợi Phổ thong thả đáp.
Ngươi đừng nội, bọn họ khỏe lắm, chỉ muốn nhờ ta chuyển lời đến ngươi rằng, ở nơi đất khách tha hương, tất cả mọi chuyện đều phải nhất nhất cẩn thận, đồng thời phải biết chiếu cố bản thân mình cho tốt nữa.
Lời nhắn chỉ ngắn gọn trong hai câu, nhưng bên trong ẩn chứa sự quan tâm dồi dào, Mộ Dung Thiên cảm động đến không thốt lên thành lời được.
Mỹ nhân tình thâm, thật khó có thể báo đáp.
Phải vất vả lắm Mộ Dung Thiên mới đè nén được tâm tình đang sôi sục, hắn hít sâu một hơi, rồi nói.
Ta sẽ làm vậy, thỉnh Phỉ Lợi Phổ đại ca nhắn lại với họ rằng không cần lo lắng.
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, Mộ Dung Thiên lại nói.
À, phải rồi, Phỉ Lợi Phổ đại ca, làm thế nào mà huynh được gia nhập vào đội ngũ hải liệt thế?
Nếu một ai đó muốn tham gia hải liệt, trước tiên là tự mình phải có huy chương chuyên môn để làm việc, so với chức nghiệp cũng gần giống nhau. Vật này phải dùng máu làm vật dẫn, độc nhất vô nhị, không ai có thể làm giả được.
Nếu không phải là người bản địa có quốc tịch, hoặc là có người trong giới cao tầng tiến cử, vậy thì không tiến hành được đâu.
Phỉ Lợi Phổ cười nói.
Có Mạch Khắc Tắc Nhi hỗ trợ, tại Tát La này còn có chuyện gì mà không giải quyết được kia chứ?
Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi.
Huynh cũng quen biết ông ta à?
Phỉ Lợi Phổ cười khì.
Đừng nói là quen biết, chúng ta là lão bằng hữu quen biết nhiều năm, hắn dám không giúp đỡ sao?
Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một chút, quả thật điều đó rất có khả năng.
Long Vương rất thích sưu tầm kỳ chân dị bảo.
So với sắc đạo thì hai người họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Tuy nhiên, khẩu khí của Phỉ Lợi Phổ quả thật rất lớn lối, tựa hồ như không để Mạch Khắc Tắc Nhĩ vào mắt vậy.
Nhưng kỳ thật, Long Vương chỉ tưởng rằng sắc đạo lại nổi tính cũ, muốn mượn cơ hội này để tiếp cận tân địch á để thưởng thức mỹ nữ mà thôi, chứ ông ta không thể ngờ rằng sắc đạo đã có quen biết với Mộ Dung Thiên từ trước. Phần lễ vật mà ông ta nhắc đến chính là muốn chỉ vào Phỉ Lợi Phổ vậy. Có vị sắc đạo đại danh đỉnh đỉnh này ở chung một tổ thì nhiệm vụ hải liệp tất nhiên là được thuận buồm xuôi gió và chẳng có gì trở ngại rồi.
Phỉ Lợi Phổ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền nói.
À, phải rồi, La Địch lao đệ, ngàn vạn lần đừng bao giờ tiết lộ thân phận của ngươi cho hắn biết.
Dù quen thì quen, nhưng một khi liên quan đến chính trị thì cũng không thể nói trước được chuyện gì.
Mộ Dung Thiên gật đầu.
Dạ rõ, ông ta đã từng thử qua tiểu đệ, và cũng từng dùng tới môn kỹ thuật như huynh vậy đó.
Phỉ Lợi Phổ ngạo nghễ nói.
Môn tuyệt kỹ đó được gọi là cải đầu hoán mạo, ngày trước tiểu tử đó bám sát lấy ta và đòi ta dạy cho bằng được, nên ta mới đồng ý dạy cho hắn đấy chứ.
Mộ Dung Thiên thật bất ngờ, bởi vì hắn nhận thấy Mạch Khắc Tắc Nhị sử dụng môn tuyệt kỹ đó còn có phần thuần thục hơn Lao Sắc Đạo nữa, vô luận thế nào thì thân thể và dung mạo của Phỉ Lợi Phổ khi biến hình vẫn còn để lại vết tích, nhất là với đôi mắt như hai hạt đậu xanh cùng với nhãn thần mê đắm, Lao không thể thay đổi ánh mắt của mình được.
Không biết có phải Lao Sắc Đạo nói ngoa hay không, do đó mà trong lòng hắn lại cho rằng lời Lao không thật.
Phỉ Lợi Phổ là cáo giả thành tinh, nhìn thấy thần tình của Mộ Dung Thiên như vậy thì lập tức đoán ra ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Lao hơi xấu hổ, nói.
Tiểu tử đó là một thiên tài, ta không thể sánh nổi.
Tuy rằng hắn học cải đầu hoán mạo từ ta, nhưng chẳng qua trò lại giỏi hơn thầy.
Mộ Dung Thiên cười ha hả, biểu thị đã hiểu rõ.
Dù sao ông ta ở trên đại lục cũng là thánh cấp cường giả trẻ tuổi nhất kia mà, không chấp được.
Thế rồi hai người vừa giết quái vật vừa chuyện phía một hồi, sau đó Phỉ Lợi Phổ đống cười hít mắt, rồi thốt ra một câu chứa đầy ẩn ý.
Lao đệ, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ đâu nhé.
Mộ Dung Thiên hơi trầm mặc một lúc rồi hỏi.
Sao huynh lại nói thế?
Phỉ Lợi Phổ trầm rãi nói.
Nếu chỉ vì muốn mọc gốc rễ để sinh tồn ở Tát La, với thân phận của một thương nhân như ngày nay, ngươi vốn gì đã được cơm no áo ấm, vui vui vẻ vẻ mà sống hết cả đời cũng chẳng có gì phải lo, vốn không cần phải tham gia hải liệp lần này kia mà, ta nói không sai chứ.
Mộ Dung Thiên chỉ cười cười đáp lại.
Hắn không hề phủ nhận, vì hắn biết được dù có muốn tìm một cớ gì đó để che đậy thì cũng vô dụng, nhất định sẽ không thể nào qua mặt được Lao Hồ Ly này.
Phỉ Lợi Phổ đông nhiên lại cười nói.
Được rồi, không nói chuyện này nữa.
Nghe nói ngươi ở Tát La cũng rất phong lưu đó nhé.
Trong nhà đã có nhiều mỹ tỷ rồi, đã vậy lại còn có tam nữ nhi điêu ngoa của Lão Long suốt ngày cũng hay chạy đến tìm ngươi phải không?
Mộ Dung Thiên ho khan một tiếng rồi nói.
Điều đó năm.
Số nữ tỷ đó đều là do người khác tặng cho, vì tiểu đệ thương cảm cho tình cảnh của họ nên mới nhận về, khả dĩ có thể giúp cho đời sống của họ được tốt hơn mà thôi.
Còn về phần mâu cơ thì giữa đệ và nàng ta chỉ thuần túy là quan hệ chủ khách thôi, không có gì khác đâu.
Phỉ Lợi Phổ bán tín bán nghi hỏi.
Phải không đó?
Rồi Lao thầm nghĩ, tiểu tử ngươi phong lưu đến mức cả nữ nhân đồng tính cũng không buông tha, vậy thì sao có thể bỏ qua miếng thịt ngon dâng lên tới tận miệng cơ chứ?
Tuy nghĩ vậy, nhưng liền ngay đó Lao cũng đoán được rằng Mộ Dung Thiên vì e ngại Long Vương mà không dám làm cản, do đó mà Lao hơi dừng một chút rồi lại hạ giọng nói.
Còn nha đầu Tân Địch Á kia cũng không tệ chứ phải không?
Có muốn ta giúp cho một tay để sớm đoạt ả vào tay không?
Áo Lý gia tộc có mối quan hệ ngoại giao rất rộng rãi, với mối quan hệ đặc thù của ngươi cùng giới cao tầng hiện giờ, hay là cứ đưa ả vào thế gạo nấu thành cơm, ép Áo Lý gia tộc bắt buộc phải gả ả cho ngươi.
Nếu có thể làm thông gia với bọn họ, vậy sẽ rất có ích cho tiền đồ của ngươi tại Tát La đấy.
Ví.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tim đập thình thịch, nhưng ngoài miệng vẫn nói.
Chuyện này bảy.
Nếu dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ như vậy thì sợ sẽ không được tốt lắm phải không?
Phỉ Lợi Phổ trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ tên tiểu tử này lại có suy nghĩ quân tử như vậy, Lao đang định nói thêm vài câu để thuyết phục hắn thì lại nghe hắn vội vàng lên tiếng.
Phỉ Lợi Phổ đại ca, huynh định giúp đỡ thế nào vậy?
Phỉ Lợi Phổ suýt tí nữa thì ngã lăn ra đất, thì ra hắn chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.
Lao hơi suy nghĩ một chút rồi nói.
Thế này nhé, đợi Tân Địch Á ra ngoài một mình, ta sẽ dùng cải đầu hoán mạo giả dạng làm cường đạo đến cấp sắc, sau đó ngươi sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào?
Mộ Dung Thiên hơi trầm tư không nói gì. Cái đó thật quá cũ rích rồi, sắc lang bẽn lẽn nói.
Phỉ Lợi Phổ đại ca, khoan nói tới việc nàng ta một thân lẻ loi, nếu không phải đi săn, chỉ sợ Tân Địch Á rất ít ra ngoài, biện pháp này chỉ e sẽ không thực hiện được thôi.
Phỉ Lợi Phổ cười âm trầm.
Bây giờ không phải là đang có một cơ hội tốt đó sao?
Tân Địch Á đang đi săn một thân một mình, cơ hội tốt như vậy sẽ không xuất hiện lần nữa đâu nhé.
Vừa khéo trong tổ chúng ta chỉ có 9 người, khi nãy ta đưa ra kiến nghị chia 2 người thành một nhóm. Ta nghĩ chắc chắn Tân Địch Á sẽ không chịu đi chung một đường với bất kỳ ai đâu, quả thật không sai mà, ha ha ha.
Mộ Dung Thiên hơi sửng sốt một chút.
Đúng vậy, hắn nhớ tới một câu nói, gừng càng già càng cay.
Lời đó thật quá chi lý đi, nó lại vừa được chứng thực thêm một lần nữa từ Lão Hồ Ly Phỉ Lợi Phổ đây.
Lúc đầu còn tưởng kế hoạch của Lão quá ấu trĩ, nhưng thì ra kẻ ấu trĩ mới là mình đây.
Tân Địch Á tựa như đối với ân nhân cứu mạng rất có hảo cảm nha. Tỷ như đối với hóa thân sử mật tư của hắn vậy, ừ, được rồi, cái thân phận kia sẽ không thể gây ảnh hưởng cho việc tán gái của hắn được, bởi vì con người luôn là như vậy mà, lúc nào cũng có tâm lý tiên nhập vi chủ thôi. Vô luận thế nào thì đây cũng là một cơ hội tốt, tất sẽ không phải là chuyện xấu đâu. Chí ít cũng có thể khiến cho Tân Địch Á có hảo cảm với mình, do đó mà hắn liền quyết định thử xem, tuy nhiên, hắn vẫn phải thật cẩn trọng mới được. Thế rồi hắn hỏi dò lại. Phỉ Lợi Phổ đại ca, tại sao huynh lại đi giúp tên giặc phản quốc như ta thế? Phỉ Lợi Phổ đáp. Bởi vì ta biết ngươi không hề bán đứng Lang Nguyệt. Khang Đắc không hề nói dối, tất cả thành viên của Cuồng Bạo Dòng Binh Đoàn đều là những người ngay thẳng, chuyện mà bọn họ đã cùng nhau nhận định thì tuyệt đối không phải là giả. Chỉ bằng vào điểm này thôi cũng đủ rồi. Mộ Dung Thiên cảm kích nói. Đa tạ. Đa tạ lòng tín nhiệm của huynh. Phỉ Lợi Phổ khoát khoát tay, nói. Không cần nhiều lời khách khí, vậy giờ còn muốn tiến hành kế hoạch của chúng ta hay không? Mộ Dung Thiên gật đầu ngay. Đương nhiên. Phỉ Lợi Phổ đại ca, vậy làm phiền huynh nhé. Phỉ Lợi Phổ nheo nheo mắt, cười nói. Được thôi, nhưng ta có điều kiện đấy nhé. Ánh mắt của lão chợt phát ra mấy tia lục quang, rồi lại nói tiếp. Sau khi xong chuyện, ngươi phải giới thiệu mấy nàng tỷ nữ xinh đẹp của ngươi cho ta để làm muội muội đó. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói. Không thành vấn đề, tất cả đều được. Hắn thầm nghĩ chuyến này kiếm được một mối lời lớn rồi, một là có thể cùng sắc đạo chấp nối quan hệ, sau đó Lao sẽ tặng cho những nữ tỷ được mình huấn luyện kỹ mỗi người một món bảo vật nữa, vậy thì thực lực của Phấn Hồng Quân sẽ tăng thêm nhiều, đến lúc đó không phải là lời to hay sao? Phỉ Lợi Phổ nghe vậy thì lộ ra nét vui mừng trên mặt. Thế rồi hai người bàn lại kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, Phỉ Lợi Phổ sẽ nhập vai gì, ở đâu hạ thủ, rồi vào lúc nào dùng tín hiệu gì để cho Mộ Dung Thiên xông ra làm anh hùng. Phải lựa đúng lúc không sớm không muộn, sau đó Phỉ Lợi Phổ sẽ chạy đi về hướng nào rồi hội họp với Mộ Dung Thiên ở đâu để không có gì khả nghi, vờ vờ. Tốt nhất là có thể khiến cho Tân Địch Á bị thương, để cho Mộ Dung Thiên phải bất đắc dĩ mà cởi y phục nàng ra để chữa trị thương thế, càng khiến cho nữ nhân lạnh lùng mà bảo thủ ấy vì bị nam nhân trông thấy mình lóa thể mà buộc phải gả cho hắn. Về chuyện này, Mâu Cơ đúng là một ví dụ tốt nhất. Tốt, cứ như vậy mà làm. Đến lúc đó thì ả băng sơn mỹ nữ này sẽ không chạy thoát lòng bàn tay của ngươi rồi, ha 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 bốn. Cũng mong sẽ được như lời huynh nói, ha 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 bảy. Một già một trẻ định ra kế hoạch dâm đãng, cả hai đều hiểu lòng nhau mà không cần nói rõ ra thành lời, rồi cứ thế mà cười rộ lên. Lúc này ở xa xa đột nhiên có một cột nước đồng phóng lên cao, khiến cho ngoài khơi bị rung chuyển khá mạnh, thật giống như biển đang gầm vang ở trong một phạm vi nhỏ vậy. Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy cột nước kia, tiếng cười chợt tắt hẳn. Sắc mặt của lão trở nên ngưng trọng hẳn rồi thốt. Kinh thôn. Hồi 187, thôn vệ. Dịch, đua két. Mộ Dung Thiên còn chưa kịp nhận ra vật gì mà có thanh thế ghê gớm đến vậy, giờ nghe lão nói vậy thì kinh ngạc hỏi. Kinh thôn. Phỉ Lợi Phổ nhíu mày giải thích. Là quỷ thú kinh thôn, nhưng sao nó lại xuất hiện tại Tắc Đức Hải khu này chứ? Mộ Dung Thiên lại hỏi. Huynh nói kinh thôn là vật gì thế? Nó là một loại ma thú rất đặc biệt, trong nhất thời không thể nói rõ được. Tóm lại là nó rất nguy hiểm, tuy cũng hung ác như hung thú vậy, thế nhưng nó lại càng quỷ dị hơn, tóm lại là ngàn vạn lần không nên chọc đến nó. Ủa, là nó đó à? Mộ Dung Thiên nhìn về hướng có cột nước rồi nói. Nếu không lầm thì đó là hướng vừa rồi nhóm của tên tiểu tử Tạp La đã chạy đến. Tiểu tử đó thì không đáng lo, chỉ mong Đái Lạc Lục đi theo gã sẽ không gặp phải chuyện rủi ro. Số 7 Đái Lạc Lục là người dã man nhân, nên tính tình rất trung hậu, Mộ Dung Thiên vẫn xem hắn là đồng bọn tốt. Vừa nói dứt lời, Mộ Dung Thiên chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến, nói. Không ổn rồi. Sắc mặt của Phỉ Lợi Phổ cũng trở thành xấu hẳn đi. Ngươi cũng nghĩ tới phải không? Tân Địch Á ở gần nhóm của Tạp La nhất, ả thân làm tổ trưởng, nhất định sẽ chạy đến đó cứu viện. Vừa dứt lời, lão lập tức thi triển khinh thân thuật lao vào đi, ngay cả hải lộc cũng không cần dùng tới, đồng thời lại sử dụng cải đầu hoán mạo mà thay đổi hình dạng trở lại thành Nhâm Sử Nghi. Tuy rằng hai người họ đang hăng say thảo luận kế hoạch cấp sắc, nhưng Phỉ Lợi Phổ là người biết thương hoa tiếc ngọc, lão không thể trơ mắt đứng nhìn một trang đại mỹ nữ như Tân Địch đã bị táng thân trong bụng quỷ thú. Mộ Dung Thiên cũng bám chặt theo sau, khinh thân thuật của hắn vốn không bằng lão sắc đạo, nhưng nhờ có không gian đấu khí giúp đỡ nên hắn cũng không kém hơn lão là bao. Từng cột nước liên tục phóng lên cao, mỗi lần như vậy đều mang theo một trận chấn động lớn trên mặt biển. Càng đến gần thì sức rung động càng mãnh liệt, nhưng khi đến cách mục đích còn chừng 3-4 dặm thì những cột nước kia không còn phun ra nữa. Phỉ Lợi Phổ không vì vậy mà mừng rỡ, trái lại nét mặt của lão còn xám xịt hơn, nói. Coi bộ chúng ta đến không kịp rồi. lúc này chợt có một bóng người từ xa xa ở phía trước mặt đang dùng thuật ngự phong mà chạy tới. Nhìn cước bộ của gã không hề đạp lên nước, điều đó khiến người ta rất dễ nhận ra đó là một ma pháp sư. Khi đến gần gã ma pháp sư kia hơn một chút thì hai người liền phát hiện ra gã chính là người mà ai cũng ghét, Tạp La. Bởi vì pháp bảo của gã không có mũ chóp nhọn, rất đặc thù, nên rất dễ nhận ra gã. Ngày thường gã Tạp La này rất ngạo mạn, nhưng lúc này thì sắc mặt tái nhợt, cước bộ siêu mẹo, hoang mang bỏ chạy như chó nhà có tang. Gã hốt hoảng như là sợ phía sau có yêu quái đuổi theo vậy. Khi nhìn thấy phía trước có hai người Mộ Dung Thiên chạy tới thì liền há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ tiếc khi vừa há miệng thì ma lực thoát ra hết, rồi chỉ nghe to một tiếng, gã liền ngã luôn xuống nước. Có lẽ vì trước kia đã bị hù đến nỗi kinh hồn tán đợm, nay lại sợ trong nước có hải thú chờ trực, nên gã cuống quýt đến độ quên luôn làm sao để tụ linh lực mà nhảy lên mặt nước, giờ đây chỉ còn biết gấp gáp hoa tay múa chân, miệng thì không ngớt kêu cứu mạng. Mộ Dung Thiên và Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy bộ dạng của gã như vậy thì đều rất khinh thường, nhưng dù thế nào thì gã cũng là người cùng tổ, gã vừa chạy tới từ hướng có cột nước, rất có khả năng sẽ biết được tình huống của tân địch á, vì vậy Mộ Dung Thiên vội nhảy tới bên cạnh và kéo gã lên, đồng thời hỏi. Tân địch á tổ trưởng ở đâu? Còn số 7 nữa? Nàng 7? Nàng 8? Nàng 5? Tạp La hổn hển không kịp thở, gã cứ lặp đi lặp lại chữ nàng hồi lâu mà không nói thành một câu trọn vẹn được. Mộ Dung Thiên cố dằn cơn sốt ruột, chậm rãi nói. Không cần hốt hoảng, cứ từ từ mà nói. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn rất nóng ruột, đối với thiếu nữ có bề ngoài và khí chất giống hệ Tiêu Băng này, Mộ Dung Thiên có một loại cảm tình đặc biệt không thể nói rõ thành lời được. Tạp La hít liền mấy hơi thở, sau đó thất thần nói. Nàng 5. Nàng đã bị một con hải thú cực lớn nuốt vào bụng rồi. Cái gì 3? Phỉ Lợi Phổ truy hỏi. Nó lớn cỡ nào? Tạp La hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Lớn đến kinh người, chiều dài chí ít là 50 thước, hơn phân nửa thân hình thì ngâm trong nước, nên chiều cao cao nhiều cũng không rõ. Phỉ Lợi Phổ nhíu mày nói. Coi bộ phiền phức rồi đây, chí ít có lẽ nó cũng là ma thú cấp A bậc 8 trở lên đấy. Bởi vì sự chênh lệch giữa ma thú cấp A và cấp S cách nhau hơi xa, bởi vậy nên mới chia thêm những bậc nhỏ ở giữa, trước sau tổng cộng là 13 bậc, vượt lên bậc cao nhất thì sẽ ngang hàng với cấp chuẩn S. Mộ Dung Thiên lạnh lùng thốt. Số 2. Vậy sao ngươi lại chạy về đây? Theo chúng ta được biết, con quái vật đó phải xuất hiện ở gần nơi các ngươi săn bắt đầu tiên mới phải kia mà. Khuôn mặt của Tạp La lúc trắng lúc xanh, lắp bắp. Ta bốn. Mộ Dung Thiên nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của gã thì nhất thời minh bạch được hơn phân nửa, vội túm lấy ma pháp bảo của gã, rồi gầm lên. Tân địch đã đi cứu ngươi, nhưng ngươi lại nhân cơ hội đó mà bỏ nàng lại một mình để chạy thoát thân, phải vậy không? Tạp La vốn rất ngạo mạn. Nhưng lúc này thì như quả bóng xì hơi, bị Mộ Dung Thiên quở trách mà cũng không dám phát tác, chỉ ấp úng nói. Xin lỗi, con hải thú đó thật sự quá mạnh đi, dù ta không bỏ chạy thì ở lại cũng chịu chết mà thôi. Mộ Dung Thiên giận tím mặt. Con mẹ nó, ngươi có phải là nam nhân hay không? Bàn tay của hắn rung lên, rồi ném luôn gã xuống nước, sau đó liền phóng mình chạy đi. Lúc này tình hình trên đại dương hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, sau một hồi không ngừng vượt sóng mà đi. Một xoáy nước khổng lồ với lực hút khủng khiếp đã xuất hiện trước mắt. Nếu là ở trên địa cầu thì thuyền bè nhất định sẽ bị cuốn vào trong vũng xoáy mà không thể kháng cự, nhưng đối với những cường giả trên thần phong đại lục vốn đã đột phá xa loài người trên địa cầu mà nói, thì đó chẳng phải là sự uy hiếp to lớn gì. Cặp mắt như hạt đậu xanh của Phỉ Lợi Phổ tuy nhỏ nhưng thị lực rất tốt. Lao liếc mắt qua một vòng đã nhìn thấy ngay gã dã man nhân Đái Lạc Lục đang nửa chìm nửa nổi ở trong vòng xoáy của nước, tốc độ cuốn đi càng lúc càng nhanh. Phỉ Lợi Phổ lập tức quát khẽ một tiếng, vỗ lên mặt nước một cái, liền ngay đó có một con thủy long theo đó mà ngóc đầu lên, nó ngậm lấy Đái Lạc Lục đang sắp bị cuốn vào xoáy nước rồi rút lui lại phía sau, kế đó thì tan rã ra thành nước trở lại. Phỉ Lợi Phổ nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân khổng lồ của gã dã man nhân, nhưng lúc này gã đã hôn mê đi rồi. Mộ Dung Thiên nhìn xoáy nước cực lớn nọ mà đứng đờ người ra, Phỉ Lợi Phổ thở dài nói. Mỗi lần xuất hiện, kình thôn chỉ nuốt một người cho tới khi tiêu hóa hẳn mới thôi. Có lẽ tân địch á đã gặp nạn rồi, nếu không thì Đái Lạc Lục nhất định đã không may mắn thoát chết như vậy. Mộ Dung Thiên run giọng hỏi. Huynh nói tân địch á đã chết. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn vô cùng, nếu tân địch á chỉ đơn giản là giống như Tiêu Băng vậy thì hắn nhất định đã không bi thương đến thế, nhưng khi nhớ tới nữ tử lạnh lùng như băng tuyết kia thì trong lòng hắn liền nổi lên cơn bão tố. Mộ Dung Thiên đứng lặng người trước sự yên tĩnh trong khoảnh khắc của Hải Dương. Hắn bồi hồi nhớ đến nụ cười tươi tắn của nàng mỹ nữ băng tuyết khi ở trước mặt của Sử Mật Tư, trong lòng không ngừng dâng lên sự tiếc thương vô bờ bến. Phỉ Lợi Phổ cũng chua xót, nói. Hiện tại có thể nàng ta chưa chết hẳn, nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tựa như người đang sắp chết đuối bỗng nhiên vớ được chiếc phao, tinh thần của hắn phân chấn hẳn lên, vội hỏi. Huynh nói có khả năng nàng vẫn chưa chết à? Phỉ Lợi Phổ gật đầu. Phải, phương pháp săn mồi của Kình Thôn rất đặc biệt, nó không dùng đến răng để nhai nghiến con mồi, vì chúng vốn không có răng. Đầu tiên chúng chỉ có thể nuốt con mồi vào bụng, sau đó dùng yêu khí ngưng kết mà tạo thành sức hủ thực thật mạnh để từ từ tiêu hóa con mồi. Mộ Dung Thiên có chút hy vọng mong manh không giải thích được. Vậy tân địch đá có thể phá thủng bụng của nó để đào sinh hay không? Phỉ Lợi Phổ cười khổ. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng đầu tiên Kình Thôn phải dùng tới mê thất thủy đạn để khiến con mồi bị ngất xỉu, sau đó mới nuốt vào bụng, tựa như lão huynh này vậy. Lão vừa nói vừa chỉ vào đái lạc lục đang nằm trong tay mình. Mộ Dung Thiên vừa nhen nhúm được một tia hy vọng mong manh thì nay nghe vậy liền tắt ngúm luôn, nhưng rồi Phỉ Lợi Phổ lại nói tiếp. Tuy nhiên, ta nghe nói trong Áo Lý gia tộc có một môn đấu khí gọi là lôi trán hộ thể đấu khí, nó có chỗ giống với hoạt tính hộ thể đấu khí và cũng có chỗ không giống. Hoạt tính hộ thể đấu khí khi cảm thấy thân thể chủ nhân bị đấu khí ngoại lai tập kích thì sẽ tự phát động, còn với lôi trán hộ thể đấu khí thì trong lúc ý thức của chủ nhân không còn tỉnh táo, lại gặp tình huống nguy hiểm, vậy thì nó mới tự chủ động mà khởi phát. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì mừng rỡ thốt. Nói như vậy thì tân địch đá còn có cơ hội sống sót rồi. Phỉ Lợi Phổ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói. Trong lúc hôn mê thì nàng có thể vẫn chưa bị dạ dày của quỷ thú tiêu hóa, nhưng đến khi tỉnh lại thì cũng vô dụng thôi, bởi vì toàn thân trên dưới của Kình Thôn, nơi kiên cố nhất của nó chính là bức vách vây quanh dạ dày. Cho dù là hắc ám đấu khí hay là châm đấu khí, nếu không phải là công phu cực cao thì không thể nào xuyên thủng được nó. Đến lúc tân địch đá hao tận hết linh lực thì cũng khó lòng tránh khỏi kiếp nạn thôi. Mộ Dung Thiên cụt hứng nói. Nói như vậy thì hy vọng thoát hiểm của nàng không được lớn lắm rồi. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp. Thôi được, tân địch đá dù sao cũng là một thiên kim xuất thân từ danh môn, ban tổ chức hải liệp thế nào cũng thành lập đội cứu viện thật quy mô để cứu nàng phải không? Phỉ Lợi Phổ thở dài. Sau khi Kình Thôn nuốt con mồi, nó sẽ tìm một địa phương bí ẩn để ẩn nó một thời gian, trong lúc đó, ngay cả người bị hại ở trong bụng nó cũng không biết được nó đang ở nơi nào, chứ đừng nói tới người khác. Nếu như nói có cơ hội duy nhất thì đó chính là lúc Kình Thôn cảm thấy được linh lực của con mồi đã suy kiệt, nên nó sẽ lại đi săn tiếp, nhưng nếu muốn phát hiện được hành tung của nó tại Hải Dương mênh mông này thì đâu có dễ như thế. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này rất đông cường giả và đoàn cứu viện nghe tin cũng chạy tới. Sau khi họ biết có quỷ thú Kình Thôn xuất hiện thì rất khiếp sợ, lập tức hạ lệnh đình chỉ hải liệp. Tất cả dũng sĩ tham dự đều rút về đảo Á Đặc Lan Đế Tư. Sau đó liền tổ chức đoàn cứu viện thật lớn đúng như Mộ Dung Thiên đã dự đoán, đợi lúc nào phát hiện được tung tích của Kình Thôn thì lập tức phát đạn tín hiệu, rồi sẽ do các cường giả cao cấp nhất ra mặt giết thú cứu người. Chỉ tiếc là cho đến khi màn đêm buông xuống mà vẫn chưa ai phát hiện ra được chút gì cả. Mộ Dung Thiên đã dùng tới Linh Tê Châu để liên lạc mấy lần nhưng vẫn không thấy hồi âm, có lẽ tân địch đá quả thật đã bị hôn mê rồi. Mộ Dung Thiên đứng tại bờ biển chờ đến mãi nửa đêm. Rốt cuộc không thể chờ được nữa nên mới quay về lều trại nghỉ ngơi. Đám người Lộ Thiến đợi lâu vẫn không thấy hắn trở về, nên biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn và có lẽ còn vượt qua cả ý liệu của Ái Lang, do đó mà ai nấy cũng đều nóng lòng sốt ruột, tựa như đang ngồi trên bàn trông vậy. Cho đến khi thấy Mộ Dung Thiên thất thểu trở về thì mọi người mới cảm thấy như buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng vậy. Chỉ có Mộ Dung Thiên là giàu dĩ không vui, hắn ngã mình xuống tính ngủ, nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên nét mặt tươi cười của tòa băng sơn đã được dung hóa là tân địch á. Cho đến nửa đêm, Mộ Dung Thiên bỗng mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng hài đồng đang khóc, đó chính là thanh âm do Linh Tê Châu mà Hoa Đề đã để lại phát ra. Sử Mật Tư Tiên Sinh. Hồi 188, Thứ Kích. Dịch, Đua Tét. Cơn buồn ngủ của Mộ Dung Thiên lập tức tiêu tan, liền dùng Linh Tê Châu liên lạc với nàng. Tân địch á, nàng ở chỗ nào vậy? Thanh âm của tân địch á hơi run rẩy. Không biết vì lạnh hay vì sợ. Ta bốn. Ta cũng không biết. Ở đây rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Nói tới đó, đông nhiên nàng bật kêu thất thanh, kế đến là thanh âm của kỹ năng được phát động vang lên, sau đó thì tất cả đều im lặng. Trái tim của Mộ Dung Thiên như thắt lại, hắn biết là tân địch á đang muốn phá vỡ dạ dày của quỷ thú để thoát ra ngoài, hoặc là đang muốn chạy đi bên trong thực quản của nó, nhưng coi bộ tình thế không được lạc quan rồi. Một lát sau mới thấy tân địch á nói tiếp. Ta nhớ ra rồi. Ta bị một con quỷ thú có tên gọi là Kình Thôn kích cho ngất xỉu, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nếu đoán không lầm thì có lẽ ta đang ở trong bao tử của nó đây. Nhờ nàng đã được đọc nhiều sách nên đối với các giống quỷ thú cần phải săn đều biết rất rõ, lại thêm ngửi được mùi vị của bao tử nên liền suy đoán ra được sự tình ngay. Tân địch á nói với giọng đầy sầu thảm. Từ trước tới nay, không có người nào bị kình thôn nuốt vào bụng rồi mà có thể sống sót thoát thân được cả, ta cũng vừa thử rồi, chỉ là tốn công vô ích thôi. Sử Mật Tư tiên sinh, xem ra chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi. Ai, ở đây cũng khá tốt, rất yên tĩnh, nhưng ta cũng có phần hơi sợ. Ngươi có thể trò chuyện với ta một lúc được không? Nếu trên đời này có điều gì đó đáng sợ nhất thì đó chính là cô độc, nhất là sự cô độc ở trong bóng tối, nó có thể sẽ làm cho người ta phát rồ. Tuy Tân Địch Á không phải là người yếu đuối, nhưng bản thân nàng cũng không thể chống lại sự đáng sợ của nó. Mộ Dung Thiên vội vàng trấn an nàng. Tân Địch Á tiểu thư, trước tiên nàng đừng gấp, hãy dùng hộ thể đấu khí để chống đỡ đã. Đoàn cứu viện của đế quốc hiện đang hành động, lại còn dẫn theo rất nhiều đồn sủng một linh thông sục tìm ở trên biển. Kình thôn di chuyển không nhanh, bọn họ sẽ sớm tìm được nó thôi. Thanh âm của Tân Địch Á tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Vô dụng thôi, tốc độ của kình thôn tuy chậm, nhưng nó cực kỳ giàu hoạt. Địa phương ẩn nấp của nó khó có ai đoán ra được lắm. Mộ Dung Thiên thông qua ý niệm mà đề cao cường độ của thanh âm. Tân Địch Á tiểu thư, đừng buông xuôi. Ta còn rất muốn gặp lại nàng, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Nàng là nữ nhân có nụ cười đẹp nhất mà ta đã từng gặp. Ở bên kia trở nên trầm mặc một lúc, sau đó giọng nói có vẻ ngượng ngùng của Tân Địch Á vang lên. Sử Mật Tư tiên sinh, người nói thật chứ? Mộ Dung Thiên quả quyết. Ta có thể dùng nhân cách của mình để phát thệ. Tuyệt không có nửa lời gian trá. Hắn nói thế đúng là đã phát ra tận đáy lòng và không hề lừa gạt Tân Địch Á chút nào. Nếu nói đến nữ nhân xinh đẹp nhất, hắn sẽ không chút do dự mà chọn Lộ Thiến, nhưng nụ cười đẹp nhất thì đúng là nàng băng sơn mỹ nữ này chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Thời khắc mà nàng nở nụ cười cũng ấm áp tựa như là ánh dương quang đang rải xuống mặt đất vậy. Tân Địch Á tựa hồ như rất vui mừng, nói: "Sử Mật Tư tiên sinh, đa tạ người." Nghe được lời khích lệ của người, ta rất là cao hứng. Mộ Dung Thiên nói, đúng vậy, vì cơ hội gặp gỡ lần sau của chúng ta, để giúp ta có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhất trên đời, Tân Địch Á tiểu thư, nàng nhất định phải chống đỡ đến cùng nhé. Mộ Dung Thiên rất hiểu lòng người, nếu một khi người ta đã mất đi dũng khí và hy vọng, vậy thì tinh thần sẽ xuống thấp, chừng đó họ sẽ không phát huy được hết tiềm lực của họ và rồi nó sẽ theo đó mà giảm dần đi. Lúc đó thì thời gian chống đỡ của Tân Địch Á sẽ bị rút ngắn, vậy thì rất bất lợi. Tân Địch Á gật đầu. Vâng. Mộ Dung Thiên nói tiếp, kình thôn có một đặc điểm, ngay trước lúc tiêu hóa hẳn con mồi ở trong bụng, nó sẽ lại xuất hiện lần thứ hai để tìm con mồi mới, hoặc là khi ánh bình minh phủ xuống mặt biển thì nó sẽ trồi lên để hít thở không khí. Khoảng thời gian đó chính là cơ hội của chúng ta. Lúc đó kình thôn sẽ phun ra một vòi nước, vừa khéo lỗ phun nước và dạ dày của nó có liên quan với nhau, tuy rằng không gian không đủ rộng cho một người trôi qua, nhưng vẫn có thể đủ cho mình thi triển một kỹ năng nhỏ. Tân Địch Á tiểu thư. Đến lúc đó nàng có thể phát ra một kỹ năng nào đó, rồi biến nó thành đạn tín hiệu. Sở dĩ Mộ Dung Thiên biết được kình thôn có thói quen thường nổi lên mặt nước để hít thở không khí vào mỗi lúc tảng sáng, đó là do Phỉ Lợi Phổ kể cho hắn biết. Lão nghĩ rằng Tân Địch Á thật khó lòng qua được kiếp nạn này, vì lúc nàng bị kình thôn nuốt vào bụng thì đang là buổi chiều, lúc đó cũng gần chạm vào tối, lại thêm chọn một đêm thời gian, cho dù muốn duy trì hộ thể đấu khí cơ bản nhất để có thể chống lại sức tiêu hóa của dạ dày quái vật một cách vừa vặn. Thì với tu vi của nàng vẫn không thể làm được. Một người không thể mang theo quá nhiều đan dược, hơn nữa, cho dù là cực phẩm đan dược như Thánh Linh Đan, vậy thì linh lực được tăng trưởng bởi tác dụng của nó cũng chậm hơn rất nhiều so với sự tiêu hao của hộ thể đấu khí. Nhưng Sắc Đạo đã đánh giá thấp Tân Địch Á, hoặc là đã đánh giá thấp sức bền bỉ của gia tộc đấu khí của nàng. Lúc này đã là nửa đêm, cách bình minh còn khoảng vài tiếng nữa, mặc dù thanh âm của nàng so với thường ngày có vẻ hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn chưa có hiện tượng suy kiệt. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên cho rằng nàng vẫn còn cơ hội chống đỡ cho tới khi trời sáng, nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể tận lực khích lệ nàng, kích phát đấu trí và tiềm lực của nàng, giúp nàng vượt qua đoạn thời gian tuy ngắn nhưng lại rất dài này. Tân Địch Á nói, phải rồi, ta còn biết một chiêu tuyệt kỹ dùng để trinh sát, có tên gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt, chỉ cần thi triển ra thì mọi thứ trong phạm vi 300 thức với trục là quỹ tích phi hành đều được phản ánh lại. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, vội nói, vậy thì rất tốt. Tân Địch Á tiểu thư, ta sẽ vẫn tiếp tục trò chuyện với nàng nhé. Từ giờ đến sáng chỉ còn có 2 canh giờ nữa thôi, ta nghĩ nó sẽ trôi qua rất nhanh. Trên thực tế thì đại khái thời gian lúc này cách trời sáng cũng còn tới 3 canh giờ lận, nhưng Mộ Dung Thiên nói ít đi vì biết Tân Địch Á đang ở trong chỗ tối, vốn không thể phân biệt được thời gian dài ngắn thế nào, để nàng có thêm hy vọng. Tân Địch Á mừng rỡ nói. Hay lắm. Thế là Mộ Dung Thiên lập tức dở hết bản lĩnh ra, có bao nhiêu cố sự, đồng thoại, chuyện trẻ con, và cả những phong tục thú vị ở địa cầu mà hắn biết được đều lôi ra kể hết cho Tân Địch Á nghe. Tân Địch Á vẫn yên lặng lắng nghe, nàng là người đã đọc nhiều nghe nhiều, nhưng đối với những chuyện mà hắn kể ra thì cảm thấy rất thú vị và mới mẻ, thỉnh thoảng còn bật tiếng cười khúc khích. Đối với sự bác học đa tài của hắn, nàng cực kỳ tâm phục khẩu phục. Ba canh giờ cứ thế mà trôi qua, ở đường chân trời bắt đầu lộ ra tia sáng mờ nhạt, nhiều lắm thì còn chưa tới 10 phút nữa sẽ là lúc ánh dương quang phủ xuống đại địa, và đó cũng là lúc mà Kình Thôn sẽ trồi lên mặt nước. Lúc này Tân Địch Á bỗng nhiên hồn hề nói. Sử Mật Tư tiên sinh, ta mệt quá. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rất hoảng hốt, những lời này của Tân Địch Á không phải chỉ là buồn ngủ đơn giản như vậy, mà đó là dấu hiệu đã gần đến lúc dầu hết đèn tắt. Hắn vẫn một mực đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, đồng thời cũng giúp nâng cao tinh thần để nàng không cảm thấy được sự tiêu hao linh lực của mình và cảm nhận được sự mệt mỏi cực hạn, nhưng không ngờ tới giờ phút tối hậu này lại trở thành công dã tràng. Mộ Dung Thiên gọi lớn. Tân Địch Á tiểu thư, đừng ngủ, ngàn vạn lần không thể ngủ đâu. Để ta tiếp tục kể chuyện xưa cho nàng nghe nhé. Rồi hắn lại tiếp tục liến thoáng kể chuyện, nhưng lúc này lại không có tác dụng gì. Tân Địch Á thều thào. Sử Mật Tư tiên sinh, ta thật sự không được rồi. Để ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp được không? Linh lực gần đạt đến mức cực hạn, tinh thần lực cũng bị tiêu hao quá nhiều, những điều đó khiến cho Tân Địch Á trở nên mơ hồ, thậm chí còn quên cả việc nếu lúc này mà nhắm mắt lại thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mộ Dung Thiên đổ mồ hôi như tắm, rõ ràng là những lời lẽ để khích lệ người ta vẫn còn chưa đủ, đột nhiên cái khó lo cái khôn, hắn vội nói. Tân Địch Á tiểu thư, để ta kể cho nàng nghe một chuyện cười cuối cùng thôi nhé. Sau khi nghe xong, nàng sẽ ngủ rất ngon, ta dám bảo chứng nàng sẽ cảm thấy rất thích thú. Tân Địch Á nghe được sự thành khẩn của hắn nên cố gắng để tỉnh tinh thần rồi nói. Được rồi, một chuyện cuối cùng thôi nhé. Tốt lắm. Mộ Dung Thiên ho khan một tiếng rồi bắt đầu chậm rãi kể, giọng của hắn thật từ tốn như để kéo dài thời gian. Xưa kia có một đôi phu thê nhân tộc rời đến băng tuyết vương quốc để sinh sống, bởi vì địa phương này rất lạnh nên họ chưa quen với khí hậu. Do đó mà mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều đặt một túi chườm nóng ở trong chăn để sưởi ấm. Một buổi tối nọ, túi chườm nóng bị hở ra một lỗ nhỏ, trong lúc hai phu phụ đó đang ngủ say, một chân của người trượng phu đặt lên túi chườm nóng, thế là nó bắt đầu chảy nước ra. Sau khi người thê tử phát hiện điều đó, liền lớn tiếng kêu, đừng để, nhẹ thôi, phía dưới chảy nước rồi. Người trượng phu trong lúc mơ mơ màng màng, tưởng rằng thê tử của mình ban ngày gian díu với nam nhân, nên ban đêm nói mớ. Thế là ông ta rất tức giận, một chân ở trong chăn lập tức cơ qua cơ lại để dò tìm gian phu. Người thê tử thấy vậy em mờ. Ý bực dọc nói, nước đã chảy nhiều như vậy mà ông còn làm loạn. Có bệnh à? Loại chuyện tiếu lâm bậy bạ này là sở trường của Mộ Dung Thiên, nhưng trước nay hắn không dám kể cho Tân Địch Á nghe, bởi vì nàng là một nữ nhân bảo thủ, sau khi nghe xong chắc sẽ rất tức giận, thậm chí rất có thể sẽ không muốn nói chuyện với hắn nữa, đến lúc đó thì thật là phiền phức. Tuy nhiên, hiện nay đang là thời kỳ phi thường, hắn tình nguyện để cho Tân Địch Á tức giận mình, và đó cũng là một phương pháp để nâng cao tinh thần lực. Mộ Dung Thiên kể xong, hồi lâu ở bên kia vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Trong lúc gã sắc lang còn đang lo lắng không biết loại chuyện tiếu lâm này có tác dụng với băng sơn mỹ nữ hay không, hoặc giả bởi vì nàng quá đơn thuần nên nghe không hiểu hết ý tứ ở bên trong, thì đột nhiên bỗng nghe Tân Địch Á cười khích khích mấy tiếng rồi nói. Sử Mật Tư tiên sinh, thì ra người xấu như thế. Tuy nói thế, nhưng trong lời của nàng không hề ẩn chứa hàm ý phẫn nộ chút nào. Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này những tia dương quang bắt đầu hé lộ ở phía chân trời, mơ hồ có thể thấy được vầng thái dương màu vàng nhạt. Úy, động rồi. Nó bắt đầu di động rồi. Tân Địch Á rõ ràng là đang cảm giác được sự biến hóa của Kình Thôn. Tinh thần của Mộ Dung Thiên cực kỳ phấn chấn, nhưng đồng thời cũng có chút khẩn trương. Đầu tiên là không biết đoàn cứu viện có thể phát hiện một kỹ năng nhỏ hay không. Hoặc giả trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tân Địch Á sắp bị tiêu hóa thì họ có đến cứu kịp hay không? Lại thêm dù cho Kình Thôn có trồi lên mặt nước, nhưng giữa hải dương mênh mông thế này, liệu Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể nhận ra được một đặc điểm nào hay không? Tuy hoang mang, nhưng Mộ Dung Thiên không dám để lộ ra điều đó cho Tân Địch Á biết, chỉ nói. Tốt, đợi trong tích tắc mà nó vật khí, nàng hãy thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, rồi lập tức báo cho ta biết địa điểm, chỉ nói khái quát cũng được, chỉ cần nàng thấy có chỗ nào khác lạ một chút cũng tốt rồi. Vâng. Rồi Tân Địch Á không lên tiếng nữa, có lẽ là đang muốn dành chút linh lực còn sót lại ở trong thời khắc sinh tử tồn vong này, nàng cũng đang rất khẩn trương không khác gì hắn. Tối đa chỉ một phút sau, nhưng trong lòng Mộ Dung Thiên lại như vừa trải qua hàng tỷ năm vậy, rốt cuộc hắn cũng nghe được ba tiếng ngắn gọn của Tân Địch Á. Bình Giã Trạch. Hồi 189, Liên Thể. Dịch, Đua Tét. Bình Giã Trạch. Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến đó là địa phương mà buổi tối hôm trước hắn đã gặp mặt tân địch đá tại đó, thật không ngờ nó lại thông ra biển cả. Kinh thôn quả nhiên là giàu hoạt, không ai có thể đoán được nó lại ngang nhiên trốn ở ngay bên dưới Á Đặc Lan Đế Tư. Thì ra linh lực của tân địch đá gần đến mức cực hạn, nếu như cố nỗ lực thi triển tuyệt kỹ thì sẽ không thể chống đỡ nổi nữa, do đó mà thanh âm của nàng cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Mộ Dung Thiên biết tình trạng nguy cấp của nàng chỉ còn là sớm muộn, nên tâm trạng rất lo lắng. Cũng may từ sớm hắn đã đánh thức đám người Lộ Thiến, họ đều rất kinh ngạc, không biết hắn đứng yên lặng ở đó để làm gì, vì không ai biết được hắn đang dùng tâm linh để đàm thoại. Tiểu Lộ, lại thêm Lạc Na, Lệ Toa, và Hải Luân Na nữa, các người lập tức chia nhau chạy đi báo cho đoàn cứu viện hoặc áo lý gia tộc biết, đã phát hiện được kình thôn tại Bình Giã Trạch, bảo họ mau đến cứu người, không nên hỏi nhiều. Vừa dứt lời, hắn liền phóng mình lao ra khỏi lều, nhắm thẳng hướng Bình Giã Trạch mà chạy đi. Ngay vào lúc Mộ Dung Thiên tiến đến gần Bình Giã Trạch thì liền thấy một cột nước phóng lên cao, tuy nhiên so với ngày hôm qua khi kình thôn chiến đấu thì yếu hơn nhiều lắm, mà cũng không có sóng to gió lớn với thanh thế khổng lồ khiến cả một vùng biển đều phải sụp sôi. Mộ Dung Thiên tiến sâu vào trong đầm, hắn liền thấy ngay hình dáng thật của con quỷ thú đó. Nó giống như một con cá voi thật lớn ở địa cầu, vẻ ngoài không có gì khác biệt lắm, làn da trơn bóng và lấp loáng ngân quang, hiển nhiên là da của nó có tác dụng phân khai các loại ma kỹ đặc biệt. Đôi mắt nhỏ tí không hợp tỷ lệ với thân hình chút nào. Mộ Dung Thiên bị kích cỡ khổng lồ của nó làm cho hoảng sợ, nên có hơi chột dạ. Nó là con ma thú mà ngay cả Phỉ Lợi Phổ cũng phải kiêng kỵ, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường rồi. Nhưng khi nghĩ đến tính mạng của tân địch đá đang bị đe dọa ở trong bụng nó thì dũng khí của Mộ Dung Thiên lại dâng trào. Hắn không chút do dự, lập tức phóng ra băng hỏa cầu, không cần nói thì cũng biết đó chính là khởi thủ thức của ma bạo phá rồi. Từ đóa hỏa diễm màu xanh lục cùng băng tinh với kết cấu hoàn mỹ như kim cương kia, đó có lẽ là kỹ năng tiến hóa của ma bạo phá. Ngày trước trong cuộc giao chiến với Mông Na Lâm tại học viện, môn tuyệt kỹ này đã từng xuất hiện một lần, nó được Mộ Dung Thiên gọi là khoảnh khắc thiên đường. Lúc đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng để thi chi N nó, nhưng sau khi song tu với Lộ Thiến thì linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, bây giờ không cần phải uống đan dược để thi triển nó nữa. Hiện nay đang là lúc kình thôn sắp sửa tiêu hóa con mồi. Vừa thấy có người dâng đến tận cửa, mà thực lực của kẻ này cũng không hề tầm thường, do đó mà nó hết sức vui mừng, vội vàng há cái miệng thật to và phun ra hơn 10 trái thủy cầu có đường kính dài hơn 2 thước, tốc độ cực nhanh, bay đến đối phương như sao xa. Chiêu tuyệt kỹ này của nó không vì thân hình khổng lồ mà kém linh hoạt đi, nó có tên gọi là mê thất thủy lưu tinh. Chỉ trong tích tắc, trong không trung có rất nhiều trái thủy cầu lớn bay vù vù thật khiến người ta kinh sợ. Tuyệt kỹ của kình thôn quá linh hoạt. Khi vừa phát động thì tốc độ cực nhanh, khiến đối phương không thể nào để phòng kịp, thậm chí cả thời gian tránh né cũng không có. Và lại mê thất lưu tinh đạn hầu như bao trùm cả không gian, không hề để hở ra một lối thoát nào, ngay cả Mộ Dung Thiên là người ứng biến thần tốc như vậy mà cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể quyết định bỏ dở việc chế tạo lôi bạo, rồi xoẹt một tiếng, không gian trên tay hắn liền bị vặn vẹo rất kỳ dị, tiếp theo đó là một tấm nguyên tố thuẫn mau chóng thành hình. Tấm nguyên tố thuẫn này không phải là loại siêu nguyên tố băng thuẫn mà hắn vẫn thường dùng trước kia. Nó trong suốt như gương, lại cũng rất giống thủy tinh, có phần tương tự như không gian đấu khí mà vài ngày trước hắn đã sử dụng để giết chết con liệt phong hà khi còn ở trên lưng hải ma vậy. Tuy nhiên, vật này chỉ để dùng cho việc phòng ngự mà thôi, bởi vì Mộ Dung Thiên phát hiện được lực phòng ngự của tấm thuẫn được tạo bằng không gian đấu khí còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với siêu nguyên tố thuẫn do mình tạo ra nữa, và lại thời gian tạo ra nó cũng nhanh hơn rất nhiều. Do đó mới được hắn lựa chọn không chút do dự như thế, nhất là trong tình huống bốn bề đều vắng lặng như lúc này vậy. Trái thủy cầu đầu tiên rơi xuống không gian thuẫn thì vang lên một tiếng oành. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động mạnh, như bị búa tạ đánh phải vậy. Khi còn chưa kịp đổi hơi thì trái thủy cầu thứ hai đã lại bay tới và tiếp tục đánh vào tấm thuẫn. Cánh tay cầm thuẫn của hắn dần cảm thấy tê dại, nhưng vẫn chưa hết, trái thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt giáng xuống, cái trước nối cái sau, liên miên không dứt. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, chẳng trách nào tân địch đá chưa kịp hoàn thủ thì đã bị con quỷ thú này nuốt chửng luôn. Ngay cả lực phòng ngự của mình mạnh như thế, nhưng coi bộ chưa tới 10 giây nữa thì sẽ bị phá vỡ thôi. Thực lực của con quỷ thú này thật là đáng sợ.